Chương 1, tự trương cá trong chậu. Ở thế giới nóc nhà đích biên giới, có một đầu nguy nga đứng vững, không ngất không dứt đích dạng núi lớn, tên viết Côn Luân. Bạch Vân ung dung, tại lồng lộng đích Côn Luân sơn phía trên, lại có một cái không là thế nhân biết, hơn hẳn nhân gian tiên cảnh đích chỗ, tên viết Ngọc Hư Cung, tại đây quanh năm tiên khí lở lở, tường cầm bay múa, đúng là năm đó Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền đạo chi địa. Lúc này, khoảng cách Nguyên Thủy Thiên Tôn trở về tầng trời 33 đã trên vạn năm, xã hội loài người khoa học kỹ thuật văn minh cực độ phát đạt, mà năm đó đích xiển giáo đạo thống đã từ từ suy sụp, Ngọc Hư Cung sớm đã không còn nữa năm đó đích cường thịnh, này đại đích cung điện lánh lánh thanh thanh, nhìn không tới mấy người. Tại Ngọc Hư Cung đích chính trên điện, trưởng giáo chân nhân Thanh Hư đang tại nhíu mày khổ tư, bên cạnh có tất cả hai cái lão đầu, đều là râu tóc bạc trắng, tinh thần quắc thước hạng người, chính là Côn Luân phái đích bốn đại trưởng lão Thanh Vi chân nhân, Trong Sạch chân nhân, Thanh Minh chân nhân cùng Thanh Tịnh chân nhân. Năm vị tại tu chân giới dậm chân một cái đều muốn run ba run đích nhân vật, lúc này lại mỗi người sầu mi khổ kiểm, trầm mặc không nói, phảng phất gặp cái gì rất khó giải quyết đích sự tình. Một lát, tay trái đích ba trưởng lão Thanh Minh chân nhân đầu tiên mở miệng nói, hắn bà mẹ ngươi chứ gấu à, ta đường đường Côn Luân phái liền thuộc sơn còn không sợ, còn sợ cái chim này đích chính nhất đạo, Long Hổ Sơn đích đám nhóc con không đến thì thôi, nếu là dám thượng ta Côn Luân sơn, ra ra tiểu làm cho bọn họ có đến mà không có về. Sư đệ, ngươi biết cái gì? Bên phải đích đại trưởng lão Thanh Vi chân nhân nói, thuộc sơn phái cướp giết ta Côn Luân đệ tử trước đây, đoạt ta Côn Luân chí bảo tại về sau, chúng ta giết thuộc sơn phái 12 tên đệ tử báo thù, tại người trong thiên hạ đích trong mắt, đây là ta Côn Luân phái chiếm lý. Nhưng là Long Hổ Sơn chính nhất đạo đích đệ tử lại cùng chúng ta không oán không cừu, hiện tại người vô tội đích chết ở chúng ta trên tay, tại lý chữ thượng chúng ta liền chân đứng không vững. Ngày khác chính nhất đạo đích người tìm thượng môn đến, chúng ta liền không thể lẽ thẳng khí hùng đích đưa bọn chúng đánh giết. Tuy nhiên thực lực không bằng thuộc sơn, nhưng là bọn hắn so với thuộc sơn càng thêm khó có thể đối phó a. Thanh Minh chân nhân nổi giận gầm lên một tiếng, ta chính là chịu không được cái này điều khí, gây nóng nảy ta, quản hắn khỉ gió cái gì lý không để ý tới, trực tiếp tất cả đều giết, xem ai dám đến tiếng huyên náo. Côn Luân phái đứng đầu chính đạo mấy ngàn năm, đem làm có chính đạo đứng đầu đích phong phạm, vô luận như thế nào cũng không thể mất cái này chữ lý. Hôm nay chúng ta ngộ sát Liễu Long Hổ Sơn đích đệ tử đã mất tiên cơ, mọi người vẫn còn nghĩ biện pháp ứng nên như thế nào đối phó Long Hổ Sơn đám kia lô mui châu a. Nhưng lại đằng sau đích hai trưởng lão Trong Sạch chân nhân nói tiếp, biện pháp còn có thể có biện pháp nào? Thanh Minh chân nhân ảo não mà nói. Lúc này trưởng giáo chân nhân Thanh Hư mở miệng nói ra, chư vị trưởng lão, việc này nếu là chúng ta không đúng, cái kia liền hướng Long Hổ Sơn bồi cái không phải đâu. Chính nhất đạo bất quá là bởi vì chúng ta không có tỏ thái độ, nếu là vô thanh vô tức co đầu rút cổ rồi, không cách nào hướng môn hạ đệ tử bằng giao, cũng không phải là chính thức có can đảm cùng Côn Luân đối nghịch, đã như vậy, chúng ta tiểu cho hắn cái thể diện, lại để cho hắn có bậc thang có thể xuống, cũng đúng lúc mượn cơ hội này, lại để cho thiên hạ chính đạo xem chúng ta Côn Luân đích khí độ. Gần đây, có thể có rất nhiều mọi người tại nghị luận chúng ta Côn Luân sơn khí lượng nhỏ hẹp, vì nhất danh đệ tử, liền giết thuộc sơn phái 12 tên đệ tử trả thù, mất mênh mông đại phái đích. Phong độ, phải nói xin lỗi các ngươi đi. Ta Thanh Minh sống liều hơn 500 năm, còn chưa làm qua loại này ném tổ tông thể diện đích sự tình. Thanh Minh chân nhân tức giận hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Đột nhiên, nhất danh Bạch Hạc đồng tử bối rối đích vọt vào chính điện, hoảng loạn đích hô, trưởng giáo lao ra, chư vị trưởng lão, không tốt rồi, Long Hổ Sơn dẫn theo thật nhiều người tìm thượng môn đã đến. Ừm. Thanh Minh chân nhân lưỡng trừng mắt, bọn này đồ chó con, thật đúng là dám đến, xem ra ra không làm thịt liễu bọn hắn. Nói xong đi nhanh bước ra chính điện. Sư đệ, ngàn vạn đừng lỗ mãng. Đại trưởng lão liền hô hai tiếng, vội vàng theo đi ra ngoài. Thanh Hư trưởng giáo lắc đầu nói, hai vị trưởng lão, chúng ta cũng đi ra xem một chút đi. Việc này là ta Côn Luân đối lý, sớm muộn gì được cho chính nhất đạo một cách nói, đối phương đã đến, chúng ta cũng không thể trốn tránh. Ngọc Hư cung bên ngoài, núi xa liên tục, tiên vân lượn lờ, trên trăm tiên chính nhất đạo đích đạo sĩ chính đón gió đứng thẳng tại trong hư không, đối với Ngọc Hư cung đích sơn môn lớn tiếng hô quát, chinh phạt không ngừng. Chính nhất đạo đích trưởng giáo Trương Nghiễm Lăng hai mắt nhìn thẳng phía trước, hờ hững khuôn mặt thượng nhìn không ra nửa phần biểu lộ. Đột nhiên, tại một mảnh hư vô đích trời xanh phía trên, nổi lên từng vòng vằn nước giống như đích gợn sóng, một cái râu tóc đều dựng đích lao đạo sĩ theo gợn sóng trong đi ra. Mụ nội nó đích, chính nhất đạo đích tạm bao, Côn Luân Sơn cũng là các ngươi Dương Ai đích địa phương sao, xem ra ra cái này tới thu thập các ngươi. Đúng là dẫn đầu ra tới ba trưởng lão Thanh Minh chân nhân. Theo sát phía sau, trưởng giáo chân nhân Thanh Hư cùng mấy vị khác trưởng lão cũng lần lượt xuất hiện, lại đằng sau là một đám Côn Luân phái đích đệ tử, vẻ mặt nghiêm túc chỉnh tề, chừng 4-500 người, ngưng trọng đích khí thế lập tức đem chính nhất đạo người liên can đợi ép tới lặng ngắt như tờ. Trương Nghiễm Lăng đi ra hai bước, xa xa đối với Côn Luân mọi người chắp tay, chính nhất đạo Trương Nghiễm Lăng bái kiến Thanh Hư trưởng giáo cùng chư vị chân nhân. Thanh Hư chân nhân gật gật đầu nói ra, Trương chân nhân quang lâm Côn Luân, thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này. Không biết Trương chân nhân mang theo nhiều đệ tử như vậy giá lâm Ngọc Hư cùng, cần làm chuyện gì thì sao? Thanh Hư trưởng giáo, người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, Trương Nghiễm Lăng cao giọng nói, ta hôm nay đến, chính là muốn hỏi một câu, quý phái đối với sát hại ta Long Hổ Sơn đệ tử một chuyện, chuẩn bị làm gì bàn giao? Hắc, bàn giao. Tính tình nhất nóng này đích Thanh Minh chân nhân nghe xong tiểu vui vẻ. Trương Nghiêm Lăng, chúng ta trưởng giáo khách khí, đó là cho mặt mũi ngươi, ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, các ngươi Long Hổ Sơn đích nhân hòa thuộc sơn phái đích lô mũi châu hôn cùng một chỗ, mặc dù giết cũng là đáng đời. Thanh Minh. Thanh Hư vội vàng quát bảo ngưng lại, quay đầu đối với Trương Nghiễm Lăng nói, vị sư đệ tính tình nóng nảy, nói chuyện không biết đúng mực, kính xin Trương chân nhân đừng nên trách. Trương Nghiễm Lăng lắc đầu, bần đạo thân là nhất phái tông sư, còn không đến mức vì một người thô hào để ý. Thanh hư trưởng giáo, hôm nay chúng ta là tới rồi, vô luận như thế nào, kính xin Côn Luân phái cho cái thuyết pháp, nếu không, bần đạo không tốt hướng môn hạ đệ tử bàn giao a. Cái này lời nói được rất khó nghe, Thanh Minh chân nhân tại chỗ tiểu muốn nổi đóa, một bên Đích Thanh Vi vội vàng đem hắn kéo xuống dưới. Thanh hư nhíu nhíu mày nói, Trương chân nhân, nộ sát Long Hổ Sơn đệ tử đích sự tình, đích thật là ta Côn Luân không đúng, bần đạo nguyện ý đời Côn Luân cao thấp hướng quý phái bồi cái không phải. Tốt. Trương Nghiễm Lăng thanh âm bỗng nhiên cất cao, Côn Luân phái quả nhiên là đứng đầu chính đạo ngàn năm đích đại phái, cảm tác cảm vi. Dừng một chút, nói tiếp đi, đã như vậy, tính xin Thanh hư chân nhân trả lại ta Long Hổ Sơn chí bảo Thiên Sư Đồ a. Thiên Sư Đồ? Lời này từ đâu nói lên? Mọi người đều là khẽ giật mình, Thanh Minh chân nhân càng là con mắt trừng được rất tròn. Trương Nghiễm Lăng nhướng mày, nói, Thanh hư chân nhân hẳn là không biết, quý phái sát hại đích bổn môn trong hàng đệ tử, trong đó một vị là được bần đạo đích gái đồ Trương Hàm, mà bổn môn đích chí bảo Thiên Sư Đồ từ lúc 5 năm trước cũng đã truyền cho Liêu Hán, như thế nào? Chẳng lẽ Côn Luân phái muốn cưỡng chiếm bổn môn đích bảo bối sao? Thanh hư cười khổ lắc đầu, Trương chân nhân, tuy nhiên ngộ sát Liêu quý phái đệ tử là chúng ta không đúng, nhưng là đối với Thiên Sư Đồ, Côn Luân cao thấp đích thật là không có nhìn thấy, Trương chân nhân nhất định là nghĩ sai rồi. Ha ha, chê cười. Người là các ngươi giết, bổn môn đích vài tên đệ tử đến nay liền thi thể đều tìm không thấy, hắn nhóm thư ở trên thân không phải đã rơi vào trong tay các ngươi, chẳng lẽ là đã gặp quỷ sao? Trương chân nhân, việc này đích thị là có cái gì hiểu lầm? Trương Nghiễm Lăng sắc mặt một lệ, quắc, không cần phải nói rồi, Thanh hư chân nhân, bần đạo mời ngươi là chính đạo đứng đầu, nhất phái tông sư, sát hại ta Long Hổ Sơn đệ tử cũng thuộc vô tình ý, cho nên dùng lễ muốn nhờ, khẩn cầu quý phái trả lại chí bảo, chẳng qua hiện nay xem ra, bần đạo nhưng lại nghĩ sai rồi. Côn Luân phái bất quá là một đám mua danh chuộc tiếng đích cường đạo. Ngươi nói cái gì? Thanh Minh chân nhân gầm lên giận dữ, mụ nội nói đích, có gan ngươi lặp lại lần nữa. Côn Luân phái tiểu là một đám mua danh chuộc tiếng đích ngụy quân tử, ngoài sáng dơ chính đạo đứng đầu đích lá cờ, kỳ thực bất quá là mạnh mẽ bắt lấy hảo đoạt đích cường đạo. Trương Nghiễm Lăng cắn răng lạnh lùng mà nói, a nha nha, tức chết ta rồi. Xem ra ra không đánh giết liễu ngươi. Thanh Minh chân nhân cuối cùng khống chế không nổi lửa giận, dãy Liêu Thanh Vi, tế lên một lưỡi phi kiếm, một kết pháp quyết, phi kiếm huyễn hóa ra cao vài chục trượng xuống. Hướng Trương Nghiễm Lăng hùng hổ đích đánh tới. Hừ, Côn Luân phái uy phong thật to, chuẩn làm còn không được người nói. Thanh Minh chân nhân hẳn là muốn giết người diệt khẩu sao? Trương Nghiễm Lăng cười lạnh một tiếng, cũng tốt, vần đạo hôm nay đến, nếu là cầm không trở về Thiên Sư Đồ, cũng không mặt trở về gặp mặt tổ sư gia. Nói xong, một cây phất trần xuất hiện trong tay, hai tay run lên, phất trần đón gió tăng trưởng, lập tức tăng tới cao vài trượng đoạn, chuẩn bị tơ bạc như cương châm dựng đứng, lúc ở Thanh Minh chân nhân đích phi kiếm, tập tở. Đánh nhau. Hai người phen này động tác quá nhanh, những người khác sửng sốt không kịp ngăn cản. Chính nhất đạo chúng đệ tử nghe lệnh, giết thượng Côn Luân, báo thủ rửa đục. Trương Nghiễm Lăng một bên đánh, một bên chỉ huy sau lưng đích đệ tử. Giết thượng Côn Luân, báo thủ rửa đục. Hơn trăm người một tiếng gào to, nhao nhao tế lên phi kiếm pháp bảo, hướng Côn Luân phái mọi người đánh qua. Côn Luân chúng đệ tử không đều phân phó, cũng là nhao nhao tế lên pháp bảo, phô thiên cái địa đích nên đón tiếp lấy. Đối với Long Hổ Sơn nhân vật như vậy, bọn hắn căn bản không cần nhượng bộ. Thanh hư chân nhân khẽ nhíu mày, trang diện biến hóa được quá nhanh, đã tới không kịp đã khống chế. Chư vị trưởng lão, coi chừng khống chế. Đừng cho sự tình huyên náo quá lớn. Thanh hư đối với bên người mấy vị trưởng lao nói ra. Ẩn ẩn đích, hắn cảm thấy sự tình có chút không đúng, nhưng đến tột cùng là không đúng chỗ nào, lại không nói ra được. Đang muốn đi mở ra Thanh Minh trưởng lão cùng Trương Nghiễm Lăng hai người, chân trời bỗng nhiên bay tới một điểm ánh sáng. Cái kia ánh sáng tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt đích lập tức đã đi tới Liêu Thanh hư đích trước người. Thanh hư ánh mắt ngưng tụ, tay áo bỗng nhiên vận xuất. Đinh đích một tiếng, hai tấn công, vậy mà phát ra kim thiết giao kích giống như đích tiếng vang. Ha 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 ha. Một cái hào phóng đích thanh âm ở chân trời vang lên, ngay sau đó một đạo độn quang vạch phá Liêu hư không, đã rơi vào trước mặt mọi người. Độn quang biến mất, bên trong hiện lộ ra một cái dáng người khôi ngô, khuôn mặt kiên nghị đích đàn ông đến. Mà đạo kia ánh sáng trở về tới đàn ông đích dưới chân, nhưng lại một thanh lóe ra tím xanh nhị sắc đích cự đại phi kiếm. Đan thần tử. Thanh hư chân nhân nhíu mày. Không sai, là ta. Đan thần tử đáp, mấy năm không thấy, Thanh hư trưởng giáo tu vị lại thâm hậu rất nhiều a. Bản thân năm gần đây chấp trưởng Thục Sơn, một mực bận quá, nhưng lại vô duyên hướng Thanh hư trưởng giáo lãnh giáo một hai. Người này đúng là Thục Sơn phái đích trưởng môn. Đan thần tử, ngươi tới nơi này làm gì? Bổn môn hôm nay khác có chuyện quan trọng, thứ cho không tiếp khách. Đan thần tử lắc đầu, không không không, ta nghĩ Thanh hư trưởng giáo có chuyện nghĩ sai rồi, bản thân hôm nay cũng không phải dùng khách nhân đích thân phận đến đích. Vài ngày trước, Côn Luân phái liền giết ta Thục Sơn 12 tên đệ tử, cái này quyển sách người muốn hảo hảo cùng Thanh hư trưởng giáo tính toán. Nói xong, ngón tay chân trời, còn có bổn môn đích phần đông đệ tử, đều đối với Côn Luân phái loại này bá đạo đích cách làm rất là bất mãn, bởi vậy thậm chí nghĩ tới hỏi đến tụ cùng. Thanh hư theo nhìn sang, chân trời đang có một mảng lớn độn quang hướng phía bên này cấp tốc dựa sát vào, trong nháy mắt đã đến chỗ gần, còn cách mấy trăm trượng xa, đặc biệt pháp thuật pháp bảo phi kiếm đã đổ ập xuống đích hướng phía Côn Luân phái đệ tử trên đầu mời đến đi. Thanh hư biến sắc, phẫn nộ quát, Đan thần tử, ngươi đây là ý gì? Thục Sơn phái hẳn là muốn cùng Côn Luân là đi sao? Ha ha ha, Thanh hư trưởng giáo vẫn không rõ sao? Nói thiệt cho ngươi biết ta, bản thân đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt rồi. Hôm nay đến, chính là muốn san bằng ngươi cô luân. Đến đến, nghe qua Thanh hư trưởng giáo đạo pháp tinh thâm, bản thân đang muốn tốt kiến văn rộng rãi một phen. Đan thần tử ha ha cười cười, tím xanh sắc phi kiếm quay tít một vòng, đã hướng Thanh hư đâm đi qua. Thanh hư bất đắc dĩ, tế lên một mặt cờ nhỏ, toàn lực ứng phó khởi đan thần tử đến. Thanh vi, trong sạch, Thanh tịnh bọn người xem xét tình thế không đúng, sớm đã riêng phần mình tế lên pháp bảo, nên tiếp thuộc sơn phái mọi người. Chính vào lúc này, từ phía đích chân trời, đột nhiên lại xuất hiện mấy cái nhóm người tay. Thanh vi lão đầu nhi, chớ đi, đối thủ của ngươi ở chỗ này. Ồ, Thanh tịnh chân nhân còn nhớ rõ ta sao? Lão tử là được 20 năm trước bị ngươi cắt rơi lỗ thai địa phương vậy à? A Di Đà Phật, Côn Luân phái đạo hữu, các ngươi đã bị khốn, không bằng bó tay chịu trói a. Phái Không Động, Phương Tiên Đạo, Cửu Hoa Sơn, Thần Tiêu Đạo, Nam Hoa Tự, Đạo Thiên hai giáo, lại không dưới hơn 10 phái nhiều. Những này phái thêm cùng một chỗ, chừng hơn ngàn người, mới vừa đến tràng, không nói hai lời, tự gia nhập đối với Côn Luân phái đích trong chiến đấu. Các ngươi, Vân Ngai Tử, Mạc Khả Lam, Lý Cửu Thành, hẳn là các ngươi đều muốn cùng Côn Luân phái là địch sao? Thanh hư hai mắt đỏ bừng, run giọng hỏi. Hắn rốt cục phát giác được không đúng chỗ nào rồi, dùng chính nhất đạo đích yếu ớt thực lực, rõ ràng điên cuồng đích chủ động công kích Côn Luân phái, chẳng lẽ sẽ không sợ bị diệt môn sao? Nguyên lai, bọn hắn lại có nhiều như vậy đích hậu viện. Thanh hư rốt cục tỉnh ngộ lại, chính đạo các phái chỉ sợ là đã sớm liên hợp cùng một chỗ, chỉ chờ hôm nay như vậy một thời cơ, muốn cùng một chỗ làm khó dễ, đối phó Côn Luân. Ha ha, Thanh hư chân nhân, lời này của ngươi nói được rất không có ý nghĩa rồi. Hẳn là chỉ cho phép ngươi Côn Luân phái chen ép chúng ta, liền không cho phép chúng ta phản kháng sao? Chí Không Hòa Thượng, các ngươi Nam Hoa Tự cũng muốn tham dự sao? Chí Không hai tay hợp thành chữ thập, A Di Đà Phật, Côn Luân phái chiếm cứ chính đạo đứng đầu đích vị trí đã quá lâu. Thanh hư thở dài một tiếng, nói, Côn Luân chúng đệ tử nghe lệnh, nhanh chóng rút về Ngọc Hư Cung, tế hộ núi đại trận, thủ hộ Côn Luân. Không tốt rồi, trưởng giáo lao ra, hộ núi đại trận mở không ra, các đệ tử vào không được rồi. Một người đệ tử hoảng loạn đích hô. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Ha 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 ha, Đan thần tử cười đắc ý nói, Thanh hư chân nhân, Côn Luân quản lý hộ núi đại trận đích đệ tử gọi là La Nham A, hắn đã là thuộc sơn phái đích người rồi. Ngươi, Đan thần tử, ngươi thật hèn hạ. Thanh hư tức sủi bọt mép. Có thể được đến Côn Luân trưởng giáo đích một câu tán thưởng, bản thân hết sức vinh hạnh. Khoảng cách chiến trường hơn ngoài 10 dặm một cái không ngờ đích trong góc, một đóa bạch vân đang tại ung dung đích đồng bền. Côn Luân phái lần này là chạy trời không khỏi nắng rồi, chính đạo đạo thiền hai giáo 13 phái mưu đồ đã lâu, lần này đem hết toàn lực xuất động, tất nhiên không biết cho Côn Luân phái mảy may đích cơ hội. Một người tuổi còn trẻ trốn ở trong đám mây trắng, hết sức chăm chú đích nhìn cách đó không xa đích chiến trường. Nhưng mà lão bản, Côn Luân phái đánh cho cả buổi, cũng không có lộ ra hiện tượng thất bại a. Ngươi nói bọn hắn nếu muốn chạy, những người này chẳng được sao? Bên cạnh một người tướng mạo hèn mọn bị ổi đích ra hòa hỏi. Phi, ngươi biết cái gì? Người trẻ tuổi lắc đầu, Côn Luân phái trưởng giáo tăng thêm 4 đại trưởng lão, bất quá mới 5 vị đạo cảnh cao thủ, nhưng mà 13 phái cộng lại có bao nhiêu? Cho dù mỗi phái một cái, cũng có 13 nhiều. Nhưng là hiện ở giữa sân mới mấy cái, 1 2 3 4 5 6, còn lại đích đều đi đến nơi nào rồi hả? À, ta hiểu được, hèn mọn bị ổi nam bừng tỉnh đại ngộ, bọn hắn nhất định là ẩn nấp ở ngoại vi, phòng ngừa Côn Luân phái đích người đào thoát. Vẫn còn lão bản cao minh, liếc thấy thấu liêu mưu kế của bọn hắn. Người trẻ tuổi đắc ý đích nhoáng một cái đầu, bằng không như thế nào ta là lão bản, ngươi là chân chạy đây này. Dừng một chút, lại nói, chuyên tâm điểm, cho ta nắm chặt đầu, những này ảnh chụp lấy về, hướng những cái kia yêu quái chỗ ấy vừa để xuống, nói không chừng có thể đổi đến một buồn đạo cảnh đích tu luyện bí tịch. Lão bản của ta cựu chuyển kim thân quyết có thể đột phá cựu trọng, đặt tới đạo cảnh đích tu vi. Cái này góc độ lại điều điểm, tiêu cự. Tiêu cự không biết điều hả? Ta như thế nào thu cái đần như vậy đích tiểu đệ? Nói xong, một thanh túm lấy hèn mọn bị ổi nam trong tay đồ vật, chính mình loay hoay bắt đầu. Đó là một cái 2 năm trước đưa ra thị trường đích cao thanh máy ảnh kỹ thuật số, đa năng, 2110 vạn cao thanh như tố, 3 tấc ánh lộ ra bình, toàn bộ tranh vẽ chữ số đơn phản thân máy bay. Chậc chậc, cái này trương rõ ràng, góc độ cũng tốt, wow, liền đan thần tử đích phi kiếm đều có thể lập tức bắt xuống, không hổ là tìm ta hơn 1 vạn khối tiền mua đích nhãn hiệu cả mà giác. Người trẻ tuổi một bên quay chụp, một bên bình phẩm từ đầu đến chân. Trên chiến trường, tình thế chuyển tiếp đột ngột. Côn Luân phái lọt vào 13 phái đích vây công, dần dần chống đỡ không nổi rồi. Lục đại đạo cảnh cao thủ vây công Côn Luân phái 5 người, ngoại trừ Đan thần tử cùng Thanh hư tu vị tương đương, mấy người còn lại đích tu vị vậy mà đều ẩn ẩn cao hơn 4 đại trưởng lão một đường, đánh chỉ chốc lát, 4 đại trưởng lão liền nhau nhau đã rơi vào hạ phòng, nhất là bị Vân Nhai tử cùng Mạc Khả Lam hai gã cao thủ vây công đích đại trưởng lão Thanh Vi, trên người đã vài chỗ mang thương, đỡ trái hở phải, mắt xem muốn bị thua. Thanh hư thấy trong nội tâm lo lắng, nộ quát một tiếng, trong tay cờ nhỏ biến thành một mặt đón gió phấp phới đích màu vàng đại kỳ, đối với Đan thần tử một cuốn, lập tức phong vân lôi động, thiên địa biến sắc. Vô số phong đỉnh quần quần hướng phía Đan thần tử mang tất cả mà đi. Ha ha, rốt cục xuất ra bản lĩnh thật sự rồi, hạnh hoàng kỳ, quả nhiên không hổ là thượng cổ pháp bảo, uy lực không giống bình thường. Thanh hư chân nhân, ngươi cũng thử xem ta Tử Thanh song kiếm đích uy lực. Đan thần tử dưới chân một phần, trôi này Tử Thanh sắc đích cự đại phi kiếm lập tức phân liệt đã thành hai phần, một thanh một tím, lóe ra đoạt người đích hào quang, khoảng chừng phân biệt đánh về phía hạnh hoàng kỳ. Đúng là thuộc sơn phái bảo vật chân phái, Tử Thanh song kiếm. Hô, bang bang, rầm rầm rầm. Trong thiên địa một mảnh ngũ quang thập sắc, trông rất đẹp mắt. Trên trận nhất thời lâm vào rằng co trạng thái. Đột nhiên, Thanh Vi chân nhân bị Vân Nhai Tử nhất thức thái cực đồ đánh trúng vào phía sau lưng, thân hình bạo bay rồi vài dặm xa, rồi mới miễn cưỡng ổn định. Hắn cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi liền phun tới, thần sắc nhất thời vẻ vải cực kỳ, rõ ràng là bị thương không nhẹ. Sư Minh. Thanh Minh chân nhân một tiếng gầm lên, muốn tiến lên hỗ trợ, lại bị Trương Nghiễm Lăng đích phất trần dây dưa được càng thêm chặt chẽ, nhất thời thoát thân không ra. Mụ nội nó đích, ta liều mạng với ngươi. Thanh Minh chân nhân đem cao vài chục trượng đích phi kiếm thu tay lại ở bên trong, cho rằng cận thân vũ khí giống như bổ chém bắt đầu, trong lúc nhất thời kiếm khí như cầu vồng, thậm chí có vạn phu không đỡ xu thế. Đúng lúc này, thanh hư đích thanh âm vang lên, Côn Luân đệ tử nghe lệnh, nhanh chóng phân tán rút lui khỏi nơi đây, lưu lại tính mạng, ngày khác rồi trở về báo thủ. Côn Luân phái 4-500 đệ tử đối mặt hơn ngàn người đích vây công, sớm đã chống đỡ hết nổi, nghe nói lời ấy, nhao nhao dựng lên đột quang, tứ tán chạy thoát mở đi ra. 13 phái đích đệ tử cũng không đuổi theo, chỉ để y vây giết còn lưu tại nguyên chỗ đích đệ tử còn lại. A a a. Vừa mới thoát ra bất quá trong vòng hơn 10 dặm, những cái kia chạy trốn đích đệ tử liền nhao nhao xuống ngựa, nguyên một đám theo Lam Thiên Bạch Vân phía trên trồng xuống liễu vạn trượng không trung. Xa xa đích trên bầu trời, một đám phê người nằm vùng mã chậm rãi hiện ra thân hình, lờ mờ, nhân số vậy mà so trong chảng tham dự vây giết đích còn nhiều hơn. Thanh Vi lúc này lại đã bị Vân Nhai Tử cùng Mạc Khả Lam vây quanh rồi, nhìn thấy nhân số càng thêm khổng lồ đích vòng vây cùng Côn Luân đệ tử đích thảm trạng, không khỏi tròn mắt muốn nước, hắn tuyệt vọng đích hô, thiên diệt ta Côn Luân a. Nói xong, vậy mà không hề chống đỡ, mặc cho Vân Nhai Tử cùng Mạc Khả Lam đích chiêu thức đánh vào trên người, ngược lại điên cuồng đích thoát ra, ôm lấy hai người, cười to nói, nghĩ diệt ta Côn Luân, các ngươi cũng cùng theo một lúc chôn cùng a. Oeng. Một hồi vang vọng thiên địa đích tiếng nổ mạnh, trung quanh hơn 10 dặm ở trong, đều bị cái này bạo tạc nổ tung đích uy lực sở ảnh hưởng đến, thô bạo đích năng lượng bốn phía quay cuồng, phụ cận đích đệ tử tất cả đều bị điều này có thể lượng phong bạo mang tất cả không còn. Mà bị Thanh Vi ôm lấy đích Vân Nhai Tử cùng Mạc Khả Lam, càng là liền hừ đều không có hừ một tiếng, tiêu hóa thành cho phi. Thanh Vi chân nhân vậy mà liều lĩnh đích tự bạo rồi. Đạo cảnh cao thủ đích tự bạo. Không tốt. Bạch Vân bên trong đích người trẻ tuổi chỉ tới kịp một tiếng thét kinh hãi, với tư cách chướng nhãn pháp đích Bạch Vân liền bị đánh trúng nắp ấy, hắn chỉ cảm thấy trước ngực phảng phất bị ngàn cân cự thạch hung hăng đập trúng, trước mắt tối sầm, muốn mất đi trí giác. Bên người đích hèn mọn bị ổi nam càng là dứt khoát đích phun ra một ngụm tiên huyết, trực tiếp trồng xuống liễu đột mây. Người trẻ tuổi hung hăng một cắn đầu lưỡi, miễn cưỡng tỉnh táo lại, cuống quýt giá thượng đột quang, muốn thoát đi nơi đây. Thanh Hư, Trong Sạch, Thanh Minh, Thanh Tịnh bốn người một thân chật vật, trông thấy Thanh Vi tự bạo, cũng đều không hề né tránh, mà là nhao nhao xông về đối thủ của mình, ngửa mặt lên trời gầm lên, diệt ta Côn Luân, đều cùng chết ta. Vành, 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 vành. Liên tục tứ thanh, kịch liệt đích năng lượng phảng phất vạch tìm tòi thiên địa, hơn 10 dặm ở trong, ngoại trừ một mảnh hư vô, không nữa một tia nhan sắc. Tất cả chỗ tại nơi này trong phạm vi đích người, đều chưa kịp có chỗ động tác, liền bị mang tất cả tới đích năng lượng xé thành mảnh nhỏ, cuốn vào hư không. Người trẻ tuổi chỉ cảm thấy thân thể chậm nhẹ, liền cái gì đều cảm giác không thấy rồi. Hắn đích cuối cùng một cái ý niệm trong đầu là, ba mẹ nó, ta chỉ là kiếm khoản thu nhập thêm đích tiểu báo phóng viên, làm gì vậy đáp thượng ta à? Chương 1, căn đạo quả. Rốt cục, một hồi lạnh như băng rét thấu xương đích gió lạnh tập kích đi qua, lại để cho hắn toàn thân một hồi run rẩy. Lạnh quá. Đây là hắn đích phản ứng đầu tiên. Sau đó, thân thể đã bị một đôi quả hương bổ giống như đích bàn tay lớn nâng mà bắt đầu, đón lấy hào phóng đích cười tiếng vang lên. Khúc Đan miễn cưỡng mở ra còn mang theo huyết thủy đích con mắt, tiêu chứng kiến một trường tục tặng khuôn mặt gom góp ở trước mặt mình, cũng nhanh chóng tới gần. Cái kia trên mặt dày đặc đích gốc dâu cằm tử lập tức đâm vào liêu trên người. Hoa. Khúc Đan đau đến kêu to, phát ra đích nhưng lại hài nhi đích khóc nỉ non. Cái kia khuôn mặt tựa hồ lại càng hoảng sợ, lại cực nhanh đích rụt trở về, hiển lộ ra toàn bộ thân hình đến. Khúc Đan cái này mới nhìn rõ hình dạng của hắn, là coi như tuổi trẻ đích nam nhân, chừng 2m5 còn nhiều đích thân cao, đũa bổ đao gọt tựa như thô ráp gương mặt, cao cao đứng vững đích mũi, tiểu dã nhân rối tung tóc, loạn thất bát tao đích gốc dâu cằm tử, sắt thép giống như đích cơ thể, còn có khỏa tại trên thân thể cực lớn mà dày đặc đích da thú. Thấy thế nào lấy đều giống như một cái bộ lạc đích nguyên thủy ở dân. Ai vậy? Chẳng lẽ là phụ thân của ta? Khúc Đan nhìn xem người này, trong nội tâm thầm nghĩ, cao như vậy, cự nhân. Lại quay đầu nhìn xem xung quanh, còn có tốt nhiều người, nam nhân nữ nhân đều là không sai biệt lắm đích trang phục, Khúc Đan thoáng cái buồn bực, không thể nào, Lao Thiên gia, ngươi như thế nào để cho ta sinh ra ở một cái nguyên thủy bộ lạc? Cái này đều thời đại nào, Trung Quốc như thế nào còn có như thế rất lại phía sau đích địa phương. Khỏa ra thú đích ra cự nhân, chóng mặt. Chương 2, khủng bố đích tẩy lễ. Bất quá một cái tân sinh nhi đích phản nạn, chắc là không biết bị người chung quanh chú ý đích. Khúc Đan rất nhanh đã bị khắc một tên ôm đi rồi, một cái hàm răng đều nhanh rơi sạch, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn đích lao đầu nhi. Lao đầu nhi không giống cái kia hư hư thực thực phụ thân đích gia hỏa như vậy nhu hòa, hắn dùng khô héo còn giống là chân gà tử giống như đích tay tại Khúc Đan trên người một hồi sơ loạn, đáng thương đích Khúc Đan liền thân thượng đích huyết thủy nước ối cũng không kịp lau khô, tiểu bị vô cùng không thuộc mình đích đãi ngộ. Hắn càng thêm lớn tiếng đích kêu lên, oa oa đích khóc thét trong phòng quanh quẩn, dị thường hữu lực. Trong phòng đích mọi người đều nở nụ cười, năm ba cái nam nhân, 7-8 cái nữ nhân. Khúc Đan một bên khóc, một bên dò xét hoàn cảnh xung quanh. Đây là một gian cực lớn đích do đá xanh xây thành đích phòng ốc, rất rộng rất cao rất lớn, cũng rất đơn sơ, xà ngang là một ít kích thước lưng áo phẩm chất đích gỗ thô, trên mặt chăn nệm lấy dày đặc đích không biết cái gì thực vật đích hành diệp, vì căn phòng này che gió che mưa. Trong đó một mặt đích trên vách tường, Khúc Đan thấy được lần lượt từng cái một cực lớn đích gia thú, những cái kia gia thú cực lớn vô cùng, nguyên vẹn đích trải rộng ra, trực tiếp chiếm cứ cả mặt vách tường. Khúc Đan trong lòng tưởng tượng liêu thoáng một cái nếu như đem những vật này trở lại như cũ thành dã thú có nhiều hơn, cuối cùng được ra cái kết luận, so một đầu trưởng thành đích voi nhiều hơn một chút thôi. Trong lòng của hắn vẻ sợ hãi cả kinh, đây là đang Trung Quốc sao? Vì cái gì người nơi này, vật, còn có loại thú, đều so trước kia nhìn thấy đích lớn hơn rất nhiều. Đang kinh nghi bất định, đột nhiên lại là một hồi kịch liệt đau nhức chuyển đến. Nguyên lai lão đầu nhì kia không biết lúc nào, trên tay đã bắt một thanh đủ mọi màu sắc đích bột phấn bôi lên tại trên người của hắn, từ từ, trên người chưa khô đích chất lỏng lập tức đã bị bốc hơi mất. Như bôi, Khúc Đan đột nhiên cảm thấy như là bị đặt đại hỏa thượng đốt mà bắt đầu, một cổ lửa nóng vô cùng đích khí tức, theo các lỗ hổng trong làm càn đích hướng trong thân thể chui vào, dẫn tới trong cơ thể cũng như là bị điểm đốt đích bếp nấu, nhiệt nóng. Nhưng cho dù là nóng đến toàn thân nóng hổi, cũng không có một tia mồ hôi chảy xuôi đi ra. Bởi vì những cái kia nhiệt lượng hướng trong thân thể chui vào đồng thời, đã ngăn chặn tất cả hơi nước ra ngoài đích thông đạo, khiến chúng nó chỉ có thể nghẹn trong thân thể, quay cuồng, sôi trào. Bất chi bất giác, Khúc Đan dần dần ở vào liễu hôn mê trạng thái. Tân sinh nhi gặp như vậy đích tra tấn, thật sự không phải người có thể thừa nhận đích. Trong mơ mơ màng màng, Khúc Đan đã nghe được một tiếng cuồng bạo mà cực lớn đích gào thét. Hắn rồi đột nhiên giật mình tỉnh lại, quay đầu nhìn lại, tiêu chứng kiến một đầu gấu ngựa bị hai cái tráng kiện đích đàn ông dơ lên tiến đến. Cái kia gấu thể tích thật lớn, sau khi vào cửa thiếu chút nữa giữ cửa khung đều lách vào nát rồi, chí ít có 2000 cân, nhưng là mang nó đích đàn ông lại không thế nào cố hết sức, dễ dàng tiểu đi đến. Bọn hắn là người sao? Khúc Đan kinh ngạc mà mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Khô gầy lão nhân cuối cùng đem Khúc Đan buông xuống. Rất đáng tiếc, không phải phóng trên giường, mà là ném xuống đất. Khúc Đan hận đến nghiến răng ngứa, cái này lao già kia, ngược đãi Hải Nhi. Chờ, ta sẽ trả trở về đấy. Bất quá hiện tại hắn cuối cùng là thụ ngược đãi đích phần, lao đầu Nhi đối với hắn không quan tâm, trực tiếp đi đến gấu ngựa trước mặt, từ phía sau lấy ra một thanh tối như mực đích đoàn đao, vây quanh gấu ngựa niệm lên nghe không hiểu đích ngôn ngữ, hoa chân múa tay vui sướng đích nhảy lên đại thần đến. Giả thần giả quỷ. Khúc Đan trong lòng cho hắn đánh lên liễu nhãn hiệu. Một lát sau, lao đầu Nhi tựa hồ nhảy đã xong. Phân phó cái kia hai cái giơ lên gấu đích đàn ông đem gấu mang lên Khúc Đan đích phía trên, miệng lẩm bẩm, đột nhiên đem cái kia tối như mực đích đoạn đao đâm vào gấu ngựa đích trong cổ. Ngao. Gấu ngựa điên cuồng đích vốn néo động, muốn thoát ly cái kia lưỡng một hán tử đích khống chế. Nhưng là nhâm nó dùng lực, nhưng không cách nào dãy, kiếm được, động mảy may. Cái này lưỡng một hán tử, thật là khủng khiếp đích lực lượng. Một hồi nóng bỏng đích máu tươi phun xuống, đem Khúc Đan ngâm cái thấu triệt. Xôn xao. Khúc Đan trên người bước lên cổ khói xanh. Lúc trước những cái kia năm một bột phấn hỗn hợp liêu gấu đích huyết dịch, như là axit sulfuric dội tại trên thân thể đồng dạng. Khúc Đan cảm thấy lần này không phải tại trên lửa nướng, mà là bị ném vào bịt kín đích lại chỗ, hô hấp trong lúc đó đều là đằng đằng đích hơi nước tại ra vào, tiểu muốn đem chính mình buồn chết. Thật lâu, loại cảm giác này mới thoáng giảm bớt, hắn mở mắt ra, nhìn qua là làm thành một vòng nhi đích hào phóng gương mặt. Cái kia hư hư thực thực phụ thân đích ra hỏa đem hắn theo máu tươi hắt vây đích trên mặt đất nhặt mà bắt đầu, nâng trong tay nhìn nhìn, trong mắt đột nhiên bắn ra xuất kinh hỉ, vui vẻ đích cười ha hả, còn sống. Ha 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 ha. Người chung quanh cũng đi theo cười, không ngừng đích có người vô phụ thân đích bà bay, lớn tiếng reo lên, chúc mừng, lại thêm một cái thằng nhãi con. Khúc Đan đương nhiên nghe không hiểu những này ngôn ngữ, vô cùng đích phiền muộn. Phen này kịch liệt đích dày vò, đã tiêu hao hết hắn tất cả tinh lực, con mắt một phen, rất dứt khoát đích ngất đi. Thẳng đến 1-2 năm về sau, Khúc Đan mới biết mình sở chịu đựng đích hết thảy, gọi là tân sinh tẩy lễ. Gắng gượng qua rồi, tiểu là tân sinh đích Hải Nhi, rất bất quá, tiểu khi không có cái này thằng nhãi con sinh ra, đây chính là hắn sinh ra đích địa phương đích quy củ. Về phần những cái kia đủ mọi màu sắc đích bột phấn, nghe nói là các loại bất đồng đích độc vật hỗn hợp cùng một chỗ mài thành đích phấn, không biết có nhiều độc, Khúc Đan rất may mắn chính mình không có bị độc chết. Lại về sau, hắn lại biết nhiều hơn liễu một ít gì đó, những độc chất kia phấn cùng gấu huyết đều là cường kiện gần cốt chi dụng, khi hắn kiến thức đến thế giới bên ngoài về sau, mới biết được đây là cỡ nào đích tất yếu. Khi tỉnh lại, Khúc Đan phát hiện mình bị một khối mềm mại đích da thú bao hết cái rắn chắc, đang nằm tại một cái ngủ say đích nữ nhân bên người. Nữ nhân đích khuôn mặt gần như xấu xí, tuy nhiên đồng dạng cao lớn, toàn thân lại tiểu tụy giống như là dinh dưỡng không đầy đủ rất nhiều năm. Khúc Đan nhìn thoáng qua, tiểu trực giác đích minh bạch cái này là mẹ của mình. Chỉ là nàng vì cái gì như vậy gầy thì sao? Chẳng lẽ là mình tại thai nhi đích thời điểm không ngừng hấp thu linh khí nguyên nhân sao? Khúc Đan trong nội tâm đau xót, một hồi nồng đậm đích áy náy nổi lên trong lòng. Cái kia hư hư thực thực phụ thân đích đàn ông tiểu ngồi ở bên cạnh, hào phóng khuôn mặt lỗ lộ ra ngây ngốc đích dáng tươi cười, y mắng đích nhìn xem trên giường đích hai người. Đã qua sau nửa ngày, hắn tựa hồ phát giác được Khúc Đan tỉnh lại, mãnh liệt đích một thanh nâng lên hắn, yêu thích không buông tay đích nâng đến trước mắt. Trên mặt tối như mực đích gốc dâu cằm tử lại chát xuống dưới. Khúc Đan muốn tránh cũng không được, một hồi đau đớn, vì vậy lần nữa cao giọng đích kêu đau bắt đầu. Hoa. Hải Nhi to rõ đích khóc tiếng vang lên, đánh thức trong lúc ngủ mơ đích nữ nhân. Hai cái đại nhân một hồi huyên thuyên đích đối thoại, lại để cho Khúc Đan rốt cục minh bạch, hắn sinh ra đích cái này cái địa phương, tuyệt không phải là cái gì nguyên lai đích thế giới, mà là một cái quái dị dị kỳ lạ đích tân thế giới, hắn nguyên lai đích hết thảy đều muốn trở thành thoáng qua như mây khói. Chương 3, bộ lạc tuyết tộc. Thời gian cực nhanh, đảo mắt, Khúc Đan đã 3 tuổi rồi. Khúc Đan lớn lên cực nhanh, nhà khác đích hải tử lúc 3 tuổi bất quá mới 2 thước rất cao, nhưng mà Khúc Đan đã vừa được nhanh 4 xích rồi, có lẽ là sinh ra lúc cái kia một trận loạn thất bát tao đích tẩy lễ, thân thể của hắn đặc biệt đích khỏe mạnh, trên tay đích khí lực càng là to đến khủng bố. Không có người đích thời điểm, hắn dùng dưới mái hiên đích rụ đá tử làm cái thí nghiệm, chỉ cần nhẹ nhàng một dùng lực, trên 100 cân đích tảng đã bị nhấc lên nửa xích rất cao. Lúc này, Khúc Đan chính núp ở phòng đích trong góc, trên người bọc lấy một khối dày đặc đích da thú, câu được câu không đích đập vào trong mắt, như là đang ngủ giống như. Nhưng là, tại Khúc Đan đích trong cơ thể, một cổ rất là không kém đích linh lực đang tại chậm chạp đích chạy, dựa theo đặc thủ phương thức xuyên thẳng qua tại tất cả đầu trong kinh mạch. Tại Khúc Đan đích trung quanh, từng sợi thiên địa linh khí chính dùng một loại ổn định đích tốc độ hướng bên cạnh hắn tụ tập, quay quanh ở trung quanh, cuối cùng chui vào trong cơ thể. Trải qua 3 năm thời gian đích không ngừng tu luyện, Khúc Đan đích tu vị đã đạt tới kim thân nhị chuyển đích cảnh giới. Tính toán xuống, bình quân 1 năm rưỡi tăng lên 1 trọng. Loại này tốc độ khủng khiếp, tương đương với hắn kiếp trước tu luyện hơn 10 năm đích thành quả. Hơn nữa, trong cơ thể không ngừng xuyên thẳng qua đích linh khí, trải qua không ngừng đích rèn luyện, không chỉ có độ dày xa xa cao hơn kiếp trước đồng kỳ, tại độ tinh thuần thượng càng là đạt tới một cái không thể đuổi kịp đích trình độ. Mấy năm này, Khúc Đan đã cơ bản nắm giữ những người ở nơi này đích ngôn ngữ. Thông qua được giải, hắn rốt cục hết hy vọng tại đây cũng không phải Trung Quốc cảnh nội nào đó không muốn người biết đích nơi hẻo lánh, mà là ở vào một cái không biết nơi nào đích thế giới bên trong. Khúc Đan chỗ đích địa phương là rậm rạp trong rừng rậm đích một cái xa xôi thôn xóm, tên là Bạc Gia thôn, trong thôn mấy trăm người, đều là cha truyền con nối, mang theo quan hệ huyết thống quan hệ đích tộc nhân. Bạc Gia thôn thuộc ở ngoài ngàn rậm đích một cái bộ lạc, cái này bộ lạc đích tên gọi là Bạo Hùng bộ lạc, trong bộ lạc mọi người gọi là Bạo Hùng tộc người. Trừ lần đó ra, tại xa hơn đích địa phương, còn có rất nhiều đích bộ lạc, cái gì Tuyết Lang bộ lạc, Thị Hổ bộ lạc vân vân. Bất quá danh tự nhiều nhất đích vẫn còn Lâm Long bộ lạc, Trì Long bộ lạc, Ma Bạo Long bộ lạc, Kiếm Sĩ Long bộ lạc các loại. Lấy đích vậy mà đều là chút ít khủng long đích danh tự, nghe nói là căn cứ từng bộ lạc trong lãnh địa qua lại nhiều nhất tính tình nhất hung ác đích dã thú mệnh danh đích. Khúc Đan tại nghe đến mấy cái này bộ lạc danh tự đích thời điểm, rất là hung hăng đích rút liêu vài cái khoe miệng, hắn đã từng một lần hoài nghi mình trọng sinh đến vài tỷ năm trước đích thời đại khủng long, bất quá về sau ngẫm lại, tựa hồ thời đại kia tất cả đều là khủng long đích thiên hạ, căn bản không có nhân loại đích xuất hiện, vì vậy ý nghĩ này cuối cùng không giải quyết được gì. Mà tất cả đích những bộ lạc này, bởi vì tất cả đều là sinh hoạt tại phương Bắc, mỗi người thân hình cao lớn, bình quân xuống đều ở 2m5 khoảng chừng, hơn nữa khí lực vô cùng lớn, thêm chút huấn luyện, lực dơ lên ngàn cân căn bản chính là lơ lỏng chuyện bình thường, cùng sinh hoạt tại phương Tây, phía Nam Phương, còn có Đông Phương đích chủng tộc có bất đồng thật lớn. Bởi vậy, thế giới bên ngoài đối với những bộ lạc này lại có một cái tổng đích xưng hô, gọi là tuyết tộc. Mỗi đến mùa đông, tại tất cả tuyết tộc sinh hoạt đích trong lãnh địa, nhiệt độ đều cực kỳ đích rét lạnh, khôn cùng đích tuyết rơi nhiều phong bế núi rừng, xuất liên tục săn cũng là nhất kiện rất chuyện khó khăn. Khúc Đan chỗ đích thôn, tự là tuyết tộc đích chi nhánh đích chi nhánh đích chi nhánh. Vận công xong, Khúc Đan mơ hồ đích mở mắt ra, cực lớn đích trong nhà đá, ánh sáng đã ảm đạm xuống dưới, thời gian một ngày vừa muốn đã xong. Hắn đứng dậy, lười biếng đích duỗi hạ cánh tay, đi ra phòng ngoài. Chân trời đích mặt trời đỏ đang tại tản ra cuối cùng đích hào quang, cực lớn khuôn mặt bảng đã có một nửa vùi vào liễu đường chân trời. Cái này cái cự đại đích mặt trời. Lần thứ nhất trông thấy mặt trời đích thời điểm, Khúc Đan rất là lắp bắp kinh hãi, vì vậy treo ở bầu trời đích ra hỏa. So Khúc Đan trước kia nhìn thấy chính là cái kia mặt trời lớn hơn 4-5 lần, mùa hè đích thời điểm, nó tản ra sáng chói chói mắt đích hào quang, đem trên mặt đất đích hết thể phơi nắng được tư tư rung động, Khúc Đan có đôi khi đều hoài nghi, chỉ cần lại thêm một chút như vậy điểm độ ấm, toàn bộ mặt đất có thể hay không tiểu đằng đích thoáng một cái bốc cháy lên. Không chỉ là mặt trời, còn có ánh trăng. Ban đêm đích thời điểm, bầu trời treo đích không phải một vòng minh nguyệt, mà là kỳ dị đích hai đợt. Tiểu thi bất thức nguyệt, hô tác bạch ngọc bản, cái này thủ truyền lưu liễu ngàn năm đích thơ đường, ở chỗ này đã không thích hợp rồi. Bởi vì cái kia hai đợt ánh trăng đều là so mặt trời còn một vòng to đích ra hỏa, vô luận gió thổi trời mưa, chỉ cần ngẩng đầu, cũng có thể cảm giác được hai cái huyết hồng đích cái thất treo ở cực thấp đích vòm trời phía trên. Bất quá duy nhất không biến thành là, cái thế giới này đích quay quanh tự quay vậy mà cùng địa cầu kinh người nhất trí, một năm 365 thiên, một thiên 24 tiếng đồng hồ. Điểm này, là Khúc Đan đi vào cái thế giới này về sau, nhìn qua duy nhất cùng địa cầu giống nhau đích một điểm. Khúc Đan đích mẫu thân đang tại ngoài phòng nấu cơm. Cái thế giới này thật sự rất lại phía sau rồi. Sau lưng cái kia gian cực lớn đích phòng, chính là bọn họ một nhà mấy cái khẩu ngủ đích địa phương, không có cái gọi là phòng bếp. Mùi thịt trong không khí quấn quấn, dẫn tới Khúc Đan ngón trỏ đại động. Hắn tiến lên, một thanh vạch trần chính nấu đích từ ngực vang lên đích gốm sứ đại cái hũ, kiếng mũi chân, theo cái kia so với chính mình còn cao đích bình ở bên trong kiếm xuất một khối vài cân nặng đích đại chân thú, vung ra chân tiểu vã ngoại bảo. Cơm tối thời gian còn chưa tới, Khúc Đan đích phụ thân, ở cái thế giới này gọi A Ba, đi săn chưa về, A Mộ giống như là không cho phép tiểu gia hỏa ăn vụng đích. Đương nhiên, cái này không làm khó được Khúc Đan, hắn bình thường là thừa dịp A Mộ không chú ý, ngậm trong mồm liễu một khối thịt thú vật bỏ chạy. Sau lưng truyền đến A Mộ cực kỳ bại hoại đích tiếng la, hùng nhị thằng nhai con, ngươi lại ăn vụng, ngươi đứng lại đó cho ta. Khúc Đan một hồi ác hẳn, đánh cho cái lảo đảo, cũng không phải sợ hại A Mộ, mà là cái này đáng giận đích danh tự. Hùng, là phụ thân cho hắn lấy đích danh tự, bởi vì Khúc Đan sinh ra vào cái ngày đó, sinh sinh hấp thu nghiêm chỉnh đầu bạo hùng máu huyết, đây cũng không phải là bình thường hài tử có thể làm được đích. Phụ thân mừng rỡ đích cho là hắn lớn lên về sau, khẳng định so một đầu bạo hùng còn cường tráng hơn, mà phía sau cái kia nhị, là bởi vì hắn trong nhà xếp hạng lão nhị, về phần thằng ngai con, đó là đại nhân đối với tiểu hài nhi đích đũ danh. Bởi vậy, Khúc Đan ở cái thế giới này đích tên đầy đủ, gọi là bói hùng nhị, nhủ danh đã kêu hùng nhị thằng ngai con. Tại hùng nhị thằng ngai con đích thượng cấp, còn có một gọi đại thằng ngai con đích ca ca, bất quá tên của hắn không gọi hùng, mà gọi là làm long, khủng long đích long, tên đầy đủ bạc long nhất. Bạo hùng tộc đích trong lãnh địa, xuất hiện đích nhiều nhất đích dã thú tiểu là bạo hùng. Khủng long ngược lại rất ít cách nhìn, cũng so bạo hùng càng thêm hung tàn, muốn bắt trở về vi tân sinh đích hải nhi tẩy lễ, cần toàn bộ thôn đích đàn ông đồng thời xuất động, bởi vậy, danh tự ở bên trong có thể có chứa cái long chữ, cái kia là nhất kiện cực kỳ đáng giá kiêu ngạo đích sự tình. Đồng dạng là hai huynh đệ, vì sao khác biệt tiểu lớn như vậy chứ? Mỗi lần nghĩ tới đây, Khúc Đan đều là khóc không ra nước mắt. Một mực chạy đến thôn khẩu, bò lên trên này tòa bị cao dày đích tường vây vây trong thôn đích giản dị nhìn xa tháp, Khúc Đan lúc này mới từng ngụm đích gặm. Đỉnh tháp lúc này đang có một cái phụ trách cảnh giới dã thú đích đàn ông. Mạnh liệt đích nuốt nuốt nước miếng. Thì ta, rất mê người rồi. Khúc Đan nhận thức hắn, đều là trong thôn đích người quen, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, vì vậy xé một nửa thịt thú vật đưa tới. Một lớn một nhỏ hai người hồng hộc đích gặm bắt đầu. Ăn xong thịt thú vật, Khúc Đan ngược một tiếng nhảy xuống liễu nhìn xa tháp. Cái thế giới này đích hải tử đều rất biến thái, như Khúc Đan như vậy 3 tuổi lúc chui lên nhảy xuống thật sự là lại bình thường bất quá đích sự tình rồi. Nhìn xem bên cạnh đám kia thằng ngai con, kéo đi nước mũi, cầm thành người cánh tay phẩm chất đích cực lớn côn đồng giúp nhau đối với Âu, đánh vào người bang bang rung động. Ngẫu nhiên một đứa bé bay lên một cước, có thể đem cái khác hải tử đá ra vài mét xa, một tiếng trống vang lên, đâm vào cứng rắn đích trên tảng đá, mặt đất phảng phất đều bị run rẩy liêu xuống. Mà đứa bé kia lại điềm nhiên như không có việc gì đích đứng lên, cao giọng hét lớn tiếp tục đuổi đánh. Khúc Đan nhìn mấy lần, một hồi không nói gì. Đây là một cái cực kỳ biến thái đích thế giới, hết thảy đều không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Một dãy yên nhi đích chạy đến lúc trước vì hắn tẩy lễ đích khô gầy lão đầu nhi trong nhà, khoảng chừng nóng nó, không ai, Khúc Đan rút vào đi, ôm lấy góc phòng một cái vạc lớn, thở hổn hển lại chạy ra. Cái này trong bạc là lão đầu nhi dưỡng đích độc trùng, một ít làm cho người run lên đích khủng bố ra hỏa, tại thôn bên ngoài đích trong rừng rậm rất nhiều, trong thôn nhưng không có. Khúc Đan ôm vào lớn, chạy trốn như bay. Vật này nhìn xem đại, kỳ thật không nặng, chỉ là so với chính mình còn tráng kiện đích thể tích, lại để cho Khúc Đan có chút bất đắc dĩ. Chạy vài bước, hắn dứt khoát hai tay nhất cử, đem vạc lớn trên đỉnh liêu đỉnh đầu. Một hơi lại lui về thôn khẩu, đem vạc lớn loảng xoảng đem làm một tiếng ném ở thôn bên ngoài, rậm rạp chẳng chịt đích độc trùng bò lên đi ra, tứ tán bút đầu. Khúc Đan trong nội tâm đắc ý, rốt cục ra một ngụm ác khí, cho ngươi tẩy lễ, đem ngươi đích trùng đều ném đi. Xa xa cao vút mà sắc nhọn đích tiếng chửi bậy vang lên, thằng danh con của ta vạc thì sao? Toàn bộ thôn đều nghe được đến, thê lương như quỷ. Trong rừng rậm rốt cục truyền đến liên tục đích tiếng thét dài, đó là đi săn đích đội ngũ trở về rồi. Đảo mắt, trên trăm đích trưởng thành đàn ông gào thét lên hướng thôn chạy tới. Mỗi người đích trên vai đều khiêng cực lớn đích giá thú, mà bọn hắn lại như cũ chạy vội như bay, như là từng chiếc sông mạnh sông thẳng đích xe tăng. Đi tuốt ở đằng trước đích, đúng là Khúc Đan đích đá bà, bạc hổ. Bên cạnh là ca ca bậc long nhất, gần 2m đích thân cao, nghiễm nhiên là trai trai đích đàn ông rồi. Khúc Đan mắt sắc, liếc mắt liền thấy được hai người, nhanh như chớp trốn đến trong thôn tưởng vây về sau. Khúc Đan đích A3 tên là Bạc Hổ, bởi vì là con một mấy lời, ngược lại là không có 1-2-3-4 chi phân. Trong thôn, Bạc Hổ nhưng mà đi săn đích hảo thủ. Mỗi lần đi săn, hắn đều có thể săn được đầy đủ đích con mồi, hoặc hổ hoặc báo hoặc hùng hoặc long, tuyệt đối sẽ không tay không mà về. Trong thôn đích các hán tử đều rất kính trọng hắn, vì vậy Bạc Hổ tiểu tự nhiên mà vậy đích đã trở thành săn đội đích đầu lĩnh. Vừa xong thôn khẩu, mọi người liền phát hiện này bị ném được nát bấy đích vạc sứ lớn. Ồ, đây không phải cốt lao nhân dưỡng độc trùng đích vạc lớn sao? Tại sao lại ở chỗ này? Bạc Hổ, lại là ngươi ra thẳng ngãi con làm chuyện tốt. Một thợ săn lớn tiếng ồn ào bắt đầu. Ngưu Ngũ, thấy không, nhà của ta nhị thằng nhãi con mới 3 tuổi tiểu cường tráng giống như cái con ngẽ con tử, khí lực đại vô cùng, nhà của ngươi đích thằng nhãi con cùng hắn không sai biệt lắm đại, nhưng bây giờ chỉ có thể ở mái hiên dưới chơi xương cốt bột phấn. Bạc Hổ cao giọng đối với bên cạnh một cái tráng hán nói ra, ngã cái vạc tính toán cái gì? Hữu lực khí là tốt rồi. Gọi như Ngũ đích tráng hán liếc mắt, nhà của ngươi thằng nhãi con sinh ra đích thời điểm có thể hút khô một đầu bạo hùng máu huyết, nhà ai đích thằng nhãi con có thể cùng hắn so? Chính là chúng ta, cũng không có một người nào có thể so ra mà vượt hắn đích. Trưởng thành, nhất định là nhất đẳng hảo hán. Đúng vậy, đúng vậy, tráng hán nhóm đều phụ họa bắt đầu, nhìn xem hùng nhị thằng nhãi con, mới 3 tuổi, tự lớn lên cùng 5-6 tuổi đích thằng nhãi con giống nhau cường tráng thực rồi, về sau nhất định là cái rất giỏi đích đàn ông. Bác Hổ không khỏi cười lên ha hả. Đúng rồi, chúng ta bạo hùng tộc đích thằng nhãi con đến 5 tuổi đích thời điểm, không phải cũng có thể đến bộ lạc đi tiến hành chiến sĩ khảo thí sao? Trong bộ lạc sẽ có cao đẳng đích chiến sĩ đối với từng cái hài tử tiến hành chọn lựa, lớn lên khỏe mạnh đích cũng sẽ bị bọn hắn nhìn trúng, về sau có thể có được chuyên môn đích huấn luyện, còn có thể phục tùng chính mình đích bạo hùng tọa kỵ, trở thành nhất danh bạo hùng chiến sĩ. Nhà của ngươi đích hùng nhị lớn lên như vậy cường tráng, qua 2 năm ngược lại là có thể đi thử. Đúng vậy a, đúng vậy à, chừng 2 năm nữa, hùng nhị khẳng định so ngậm trong mồm sói còn muốn khỏe mạnh, nhất định là cái chiến sĩ xuất sắc hẳn giống. Bạc Hổ cười to nói, đó là đương nhiên. cũng không nhìn một chút là ai đích chủng, đợi nhị thằng nhãi con đến 5 tuổi, ta tiểu dẫn hắn đi xem đi bộ lạc, lại để cho những cái kia bộ lạc đích ra hỏa nhìn xem, chúng ta Bạc Gia thôn cũng có thể xuất một cái bạo hùng chiến sĩ. Một đám đàn ông đều cười ha hả, mở ra đi nhanh hướng phía trong thôn đi đến. Chương 4, bạo hùng chiến sĩ. Khúc Đan lặng lẽ đích đi theo đi trở về, trong nội tâm suy tư về một sự tình. Cái thế giới này tựa hồ là cái lực lượng đích thế giới, người nơi này mặc kệ nam nữ, đều là lực lớn vô cùng. Thôn bên ngoài đích dã thú cũng đồng dạng, đã không phải là giống như đích dã thú. Mượn thường thấy nhất đích ngậm trong mồm sói mà nói, bình quân mỗi một đầu ngậm trong mồm sói đích thân dài đều ở chừng 2 thước, hung ác khát máu, so trước kia trên địa cầu đích sói trọn vẹn lớn hơn gấp đôi có thừa, mà Khúc Đan sinh ra lúc tẩy lễ sử dụng cái kia đầu gấu ngựa, là một đầu bạo hùng, hơn 3 mét trường, hơn 2000 cân, có thể nói cự vô phách. Nhưng mà nghe đại nhân nói, đầu kia bạo hùng mới vừa vặn trưởng thành, còn không có vừa được lớn nhất. Người trong thôn bái kiến đích lớn nhất đích một đầu bạo hùng, khoảng chừng hơn 5 thước trường, sức nặng càng là đạt tới kinh người 5000 cân. Khúc Đan có thể tưởng tượng một đầu 5000 cân đích cự hùng là cái bộ dáng gì, nếu như đem voi cắt rơi cái mũi, phụ thêm da gấu, lại phóng lớn gấp đôi, phòng trường tiểu không sai biệt lắm. Mỗi một lần, đem làm Khúc Đan nhìn xem treo trên tường cái kia chút ít cơ hồ có thể che đậy toàn bộ vách tường đích cực lớn da thú, hắn liền không nhịn được phát sở. Về phần bạo hùng chiến sĩ, hắn cũng nghe A3 đã từng nói qua, tiểu là thủ hộ bộ lạc đích chiến sĩ, chỉ cần là bộ lạc đích hài tử, đến 5 tuổi đích thời điểm cũng có thể đi tiến hành khảo thí, hợp cách liễu có thể tiếp nhận trong tộc đích huấn luyện, còn có thể phục tùng chính mình đích bạo hùng tọa kỵ. Khúc Đan có chút tâm động, A3 bạc hổ như vậy đích bình thường thợ săn đều là lực khiêng ngàn cân đích quái vật rồi, nếu là trải qua chuyên nghiệp đích huấn luyện, sẽ là một cái như thế nào khủng bố đích tình cảnh. Tay cầm ngàn cân, nhanh chóng như bồ lôi. Trong đầu hiện ra hắn trước kia xem qua đích một bộ phim vô cực, bên trong đích Trương Đông Kiện đuổi theo thời gian chạy trốn, gánh trên người đích không phải cái kia tướng quân, mà là một tòa cao vút trong mây đích núi lớn. Về đến trong nhà đích thời điểm, đã ăn cơm rồi. Khúc Đan vừa mới gặm cái chân thú, bụng khiên khích đích, đương nhiên ăn không vô thứ đồ vật. Đang muốn ly khai, Bạc Hổ lại một cái lấy tay đem hắn bắt trở về, đút mấy cái cân nặng đích thịt heo khối tại trong lòng ngực của hắn, trong miệng reo lên, ăn, ăn thịt, đem thân thể ăn được cường tráng đích. A3 qua 2 năm mang ngươi đi bộ lạc, đi làm nhất danh bạo hùng chiến sĩ. Nói xong, lại là hai thử bánh ném đi qua. Khúc Đan thấy thẳng đánh ở một cái, nhiều như vậy, đem làm rất nhiều thể chất cực kém đích người, đau khổ tu luyện cả đời, thậm chí liền tu thân một trọng thiên đích cảnh giới cũng vượt qua bất quá, bởi vì này loại người đối với linh khí đích hấp thu tốc độ thật sự quá chậm, căn bản không cách nào thỏa mãn thân thể đối với linh khí đích nhu cầu. Thậm chí còn cản không nổi ngoại giới không sạch sẽ chi khí đối với thân thể đích ăn mòn. Bất quá Khúc Đan đích thể chất lại cũng tạm được, mặc dù nói không thượng hoàn mỹ, so với ở kiếp trước tốt được quá nhiều. Hắn hiện tại hấp thu linh khí đích tốc độ, so về kiếp trước đến nhanh gấp bội, ngắn ngủn 3 năm thời gian, tu vị đã liền nhảy 2 cái bậc thang. Cái này nếu như bị những thứ khác tu đạo sĩ phát hiện, nhất định sẽ bị kinh vi quái thai. Đã ngồi hồi lâu, Khúc Đan như là chợt nhớ tới cái gì, theo trong túi quần móc ra một khối đen xì đích rễ cây đến. Đây là hắn mấy ngày hôm trước theo thôn khẩu một gốc cây già hạ đào đến đích. Hình dạng cực giống hà thủ ô. Đương nhiên, đây không phải hà thủ ô, Khúc Đan từng tại một bổn ghi lại thiên địa linh thảo đích trong điện tịch đã từng gặp vật ấy, tên là huyền sâm, là luyện chế tụ linh đan đích 3 vị thuốc chủ yếu một trong. Trước mắt cái này quả huyền sâm, nhảy vọt có nửa xích, 4 phía lộ ra màu đen đích cứng rắn hoa văn, xem năm, chí ít có 4-500 năm, nếu là ở kiếp trước, vật ấy đủ để cho một ít tiểu môn tiểu phái đánh vỡ đầu đi tranh đoạt. Bất quá Khúc Đan nhưng bây giờ chỉ có thể cầm làm xem. Không có hắn, không biết luyện đan mà thôi. Luyện đan là một môn nghệ thuật, không có vài chục trên trăm năm đích nghiên cứu thấm vào, muốn thành công đích luyện chế ra linh đan rượu dược đến, không khác nói chuyện hoang đường viển vông. Tu chân giới đích tán tu, nếu không đặc biệt tình huống, giống như chắc là không biết đi nghiên tập luyện đan chi thuật đích. Bởi vì này không chỉ có muốn chiếm dụng rất nhiều đích thời gian, mà là trọng yếu hơn một điểm, là không có môn phái đích ủng hộ, tán tu nhóm căn bản vô lực siêu tập luyện đan cần có tài liệu. Rất nhiều người cuối cùng cả đời cũng không thể gom góp một loại đan dược đích tài liệu, càng không nói đến gọn gàng cao thâm đích thuật luyện đan rồi. Chỉ có những cái kia nội tình phong phú đích đại môn đại phái mới có năng lực chống đỡ nổi luyện đan sư khổng lồ mà đắt đỏ đích tiêu hao. Bởi vậy, Khúc Đan hiện tại tay cầm linh thảo, lại cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Mọi âm thanh đều tịch đích ban đêm, ngoại trừ trong núi rừng vô số dã thú đích ban đêm gào thét, tựa là trong thôn nam nhân nữ nhân đan vào cùng một chỗ đích ồ ồ đích tiếng thở dốc. Cái thế giới này là như thế đích rất lại phía sau, mọi người tại ban đêm ngoại trừ cái này việc công việc, tựa hồ cũng tìm không ra đến cái gì những thứ khác giải trí phương thức. Khúc Đan lắc đầu, một cái xoay người nhảy xuống nóc nhà, chui vào trở về chính mình đích tiểu ổ. Chương 5, sơ thí. Thời gian tiểu giống như biểu bắn tên mũi tên, tại trong lúc lơ đãng, xoát đích một tiếng bỏ chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đảo mắt lại là lưỡng năm qua đi, 2 năm trước cái kia đầy đất bộ dạng xun xoe chạy loạn đích hùng nhị thằng nhãi con, hiện tại đã 5 tuổi rồi. 2 năm qua, Khúc Đan đích thân thể sinh trưởng tốc độ không có chút nào chậm lại, không chỉ có thân cao lại đi thượng chạy trốn 2 thước, trên người đích lực lượng cũng là hiện lên bao nhiêu phương thức xoát đích dâng đi lên. Hắn hiện tại, toàn lực phát ra một quyền, đã có thể có 5-600 cân đích khí lực rồi, tương đương Vu đại nhân đích 1/3, hoặc là 1/4. Ban đêm, người một nhà ăn xong một chầu dị thường phong phú đích cơm tối, vây ngồi cùng một chỗ thương nghị lấy chuyện gần nhất tình. Hắc, nhất thằng ngai con đã 16 tuổi rồi, là đại nhân rồi. Bà nương, nhà của chúng ta cũng cùng nhau hơn 100 trương da gấu rồi, có phải hay không đi cho nhất thằng nhãi con đổi lại nữ nhân trở về. Bạc Hổ Bàn ngồi dưới đất, dùng một cây lớn bằng ngón cái đích cực lớn thú cốt xỉa răng, đi bên cạnh đích chỉ ra thôn đổi là tốt rồi, thôn bọn họ đích nữ nhân eo thô bờ mông đại, đều là xanh con đích hảo thủ. Nếu lại xa một chút, tiểu đi núi bên kia Hắc Hùng bộ lạc đích thôn, ngươi chính là bên cạnh đến đích, thuận tiện còn có thể hỏi một câu ngươi A Ba tình huống của bọn hắn. A Mỗ thu thập lấy trong phòng trên đất đích toái xương cốt, lầu đầu nói, những sự tình này ngươi cùng ta nói cái gì, ta một cái nữ nhân lại không hiểu. Bạc Hổ nhẹ gật đầu nói, bất quá việc này còn phải trước phóng vừa để xuống, ngày mai là chiến sĩ khảo thí đích thời gian, trong thôn tuổi tròn 5 tuổi đích thằng nhãi con cũng phải đi khảo thí, nhị thằng nhãi con ngày mai cũng đi xem một cái, muốn là thông qua rồi, 2 ngày nữa còn phải thượng một chuyến bộ lạc. Hắc, nhà của ta đích thằng nhãi con, cái này khỏe mạnh nhiệt tình, chỉ cần bộ lạc cái kia chút ít chiến sĩ nhìn lên một cái, nhất định sẽ muốn đoạt lấy. Nói xong, bàn tay lớn một chảo, đem đang tại trận trắng mắt đánh ở một cái đích khúc đan chảo tiến vào trong tay. A Ba dùng sức tại trên người hắn ngắt vài bả, thỏa mãn gật đầu. 1m3 khoảng chừng đích thân cao, nhanh vượt qua chính mình 7-8 tuổi đích lúc sau, một thân đơn giản hình thức ban đầu đích cơ thể, lộ ra ưu mỹ đích đường cong. Đương nhiên, A Ba là không hiểu cái gì 1m3, cũng không hiểu cái gì ưu mỹ đích đường cong, hắn chỉ là cảm thấy nhị thằng nhãi con lớn lên rất nhanh, rất giống một hán tử. Khúc đan ra sức đích thoáng dây rủa, cái kia hai bàn tay to như là vòng sắt đồng dạng cô tại trên thân thể, không có dãy, hắn phồng lên khí lực, đông đích một cước đá vào A Ba đích trên bụng. A! Một tiếng kêu đau, khúc đan thừa cơ trở xuống, rất xa trốn đến phòng đích trong góc. Một cước này bảo thủ phòng trừng cũng có mấy trăm cân đích khí lực, đá vào vừa mới ăn no đích trên bụng, dù là làm bằng sắt đích người cũng sẽ chịu không nổi. Nhị thằng nhãi con, ngươi như vậy dùng sức làm cái gì, đã chết ngươi A Ba rồi. A Ba ôm bụng kêu to, ngược lại lại cười ha ha, ha ha, của ta thằng nhãi con, cái này thân khí lực cũng không phải là tầm thường thằng nhãi con có thể so sánh đích, cái này nếu làm không được chiến sĩ, những người kia tất cả đều là mắt bị mù. Tại Bạc Gia thôn tử đích trung tâm, có một cái tứ phương đích đài cao. Thứ hai thiên sáng sớm, 17-18 thằng nhãi con tiểu quy củ đích sắp xếp lấy đội, mắt hàm kỳ ký đích đứng ở đài cao trước, chờ lấy sắp đã đến đích chiến sĩ khảo thí. Đây là trong thôn mỗi năm một lần đích đại sự, những người lớn bước xuống dưới trong tay đích việc, rất xa vây ở trung quanh, 3 năm một đám, rắc vừa thô vừa to đích giọng nói chuyện lớn tiếng. Năm nay lại có 18 cái thằng nhãi con đâu rồi, không biết có thể hay không thông qua 1-2 cái. Một người đàn ông hỏi. Nói không chính xác, hắc, trong thôn có bao nhiêu năm không có xuất chính thức đích chiến sĩ rồi hả? Khác một người đàn ông trả lời. 11 năm, vẫn còn 12 năm. Lúc trước đích đàn ông trợn trắng mắt, lầu bầu nói, hy vọng lần này có thể xuất một cái a. Trên đài, năm đó Vi Khúc đang tẩy lễ đích lao nhân kia có vẻ bệnh đích ngồi ở trong một cái ghế, cũng không núp đích. Hắn so 5 năm trước càng thêm đích khô gầy rồi, hốc mắt hám sâu, đục ngầu đích ánh mắt ngơ ngác đích nhìn xem phía dưới đích đám nhóc con, ánh mắt trống rỗng vô thần, không có tập trung, phảng phất là xuyên qua liễu bọn hắn nhìn về phía liêu tại chỗ rất xa đích hư vô. Đây là chiến sĩ sơ thí, tại mang đến bộ lạc trước khi, trong thôn đích hải tử muốn tiến hành lần thứ nhất sơ bộ đích sàng chọn, chỉ có sơ thí hợp cách, kế tiếp tài năng tiến thêm một bước mang đến bộ lạc. Cùng Khúc Đan cùng năm đích có 17 cái thằng nhãi con, tăng thêm Khúc Đan, tổng cộng 18 cái. Hôm nay, ở chỗ này, chính là quyết định vận mệnh bọn họ đích địa phương. Nếu như thông qua được, tự không cần phải nói, ngày hậu hải rộng rãi bằng ngư dược, trời cao mặc chim bay, vận mệnh đem từ nay về sau bất động, mà nếu bất hạnh bị soát xuống, đợi bọn hắn đích, chính là ngày qua ngày đích đi săn ra lại săn, 10 năm 20 năm về sau, đi bên ngoài lấy nữ người trở về, sinh một ổ thằng nhãi con, bồi dưỡng đến 5 tuổi, lại tiến hành tiếp theo đích khảo thí. Hai chủng hoàn toàn bất đồng đích sinh hoạt, tiểu đám nhóc con tuy nhiên chưa bao giờ ra khỏi thôn, thực sự ngẫu nhiên nghe A Ba A Mỗ nói về thế giới bên ngoài, trong nội tâm hướng tới cực kỳ. Bắt đầu đi. Lão nhân đối với đứng ở một bên đích Bạc Hổ nói. Thanh âm của hắn khàn giọng mà trầm thấp, như là một mặt chuyện lệ nát liễu đích phá cái chiêng. Bạc Hổ gật gật đầu, giật ra cuống họng hô, "Bạc Mãng Tứ, tiến lên đây." Xếp hạng đội ngũ trước nhất đích thằng nhãi con lên tiếng trên háng đài cao, hai bước tiểu đứng ở lão nhân đích trước mặt, ngang nhiên đích đứng thẳng lấy lồng ngực. Lão nhân dùng đục ngầu đích ánh mắt quét mắt hắn, từ đầu chứng kiến chân, trong mắt một vòng hào quang lóe lên rồi biến mất, sau đó vươn tay tại trên người của hắn qua lại đích lục lọi. Sau nửa ngày, lão nhân lắc đầu, không có đùa giỡn. Thằng cắp đích lồng ngực như là nhận lấy trọng kích, lập tức suy sụp dưới đi, Bạc Mãng Tứ đầu rủ xuống, không nói gì đích đi xuống liêu đài cao. Kế tiếp, Bạc Hổ nhìn không chớp mắt, đối với hắn đích thất bại nhìn như không thấy. Trong lòng của hắn, chỉ cần nhà mình đích thằng nhãi con có thể tuyển tượng là được rồi, nhà khác đích có thể không thông qua, trong lòng của hắn cũng không phải rất để ý. Có lẽ là Bạc Mãng Tứ đích thất bại sinh ra bóng mờ. Thứ hai thằng nhãi con rõ ràng có chút luống cuống, hắn tâm thần bất định đích nhìn thoáng qua người ở ngoài xa bầy, do dự một chút, mới trên háng đài cao. Lão nhân đồng dạng dùng ánh mắt tại trên người hắn bắt gan, nhưng là, lúc này đây hắn lại không có động thủ đi lục lọi, mà là trực tiếp lắc đầu. Ý thì anh nguyên thất bại. Kế tiếp, đệ tam cái, không thông qua. Đệ tứ. Thứ năm sáu bảy. Sắp xếp ở phía sau đích Khúc Đan bắt đầu khẩn trương lên. Vốn là hắn là tin tưởng tràn đầy đích, cảm thấy chiến sĩ khảo thí bất quá tiểu có chuyện như vậy, năm tuổi đích hài tử có thể chắc cái gì, một lần cái đầu cùng khí lực đại đích thông qua, khí lực loại nhỏ về nhà. Nhưng mà, liên tục 7-8 cái hài tử xuống, liền một cái thành công đích cũng không có. Trong chuyện này có một cái thằng nhãi con gần kề so Khúc Đan thấp nửa tấc, lực lượng cũng là thần kỳ đích đại, nhưng là lão nhân trích nhẹ nhàng đích liếc mắt hắn liếc, chỉ lắc đầu không nhận chối bỏ liêu hắn, liền nửa phần khảo thí ý tứ đều không có. Khúc Đan xem không hiểu rồi, lão nhân tại kiểm tra thế nào? Lại là mấy người đi qua, đội ngũ đích nhân số nhanh chóng giảm bớt, có thể y nguyên không người thành công. Đến phiên Khúc Đan phía trước đích thằng nhãi con rồi, là bên cạnh Lưu Ngũ gia chính là cái kia, so Khúc Đan thấp suốt một cái đầu, hai năm trước Bạc Hổ thậm chí còn cười nhạo qua hắn sẽ chỉ ở dưới mái hiên chơi xương cốt bột phấn. Lão nhân dùng vô thần đích ánh mắt dò xét hắn, từ trên xuống dưới đích xem. Lần này xem đích thời gian tương đối dài, chung trả thời gian qua đi, hắn hở hững đích mặt chết thượng đột nhiên xuất hiện một tia không hiểu đích vui vẻ. Lão nhân nhếch môi lộ ra một cái khó coi đích dáng tươi cười. Hắn cố gắng làm được hòa ái một ít, nhưng là cái kia hai hàng hở đích hàm răng lại đem mặt của hắn phụ trợ é rằng so âm trầm. "Tiểu thằng nhãi con, ngươi tới." Lão nhân ha ha cười nói. Như Ngũ ra đích thằng nhãi con chân tay luống cuống đích đứng đấy, trong ánh mắt lóe ra bất an. Hắn khoảng chừng đích nhìn thoáng qua, sau nửa ngày mới liếm đi ra phía trước. "Không phải sợ, tiểu thằng nhãi con, ngươi rất có hy vọng." Lão nhân cười tủm tỉm mà nói, hai chiếc khô gầy đích móng vuốt tại trên người hắn lục lọi. Sơ soạn một lần, lão nhân trên mặt đích vui vẻ càng hơn rồi. "Dùng ánh mắt của ngươi xem ta, tập trung tinh thần." Lão nhân nói ra. Như Ngũ ra đích thằng nhãi con nghe lời đích ngẩng đầu lên. "Không tệ không tệ, cốt cách mọc hài lòng, tinh thần lực cũng rất xuất chúng, là tốt hẳn giống." Lão nhân gật gật đầu, đối với một bên đích Bạc Hổ nói, "Cái này thằng nhãi con không sai, mấy ngày nữa, ngươi mang theo đến đi xem đi bộ là ca." "Thông qua được." Khúc Đan ngây ngẩn cả người, miệng đại trương được có thể nhét hạ một quả trứng gà. Chương 6, xuất phát bộ lạc. Trải qua 5 năm đích hung đúc, dùng Khúc Đan đối với cái thế giới này đích nhận thức, chiến sĩ nên là như vậy cái loại nầy khổ người vô cùng lớn, toàn thân tràn đầy cơ thể cùng lực lượng đích mãng phu đại hán. Cái này 5 tuổi đích chiến sĩ sơ thí, chọn lựa đích đương nhiên hẳn là cái nhức đầu, khí lực đại đích thằng nhãi con, chỉ cần cầm một cái tảng hướng trên mặt đất vừa để xuống, từng thằng nhãi con đi lên chuyển thoáng một cái, có thể đơn giản đích khảo thí xuất kết quả đã đến. Nhưng mà, trước mắt đích một màn lại phá vỡ liêu cái nhìn của hắn. Lão nhân cái kia một trận sơ loạn, Khúc Đan còn có thể lý giải, hẳn là đang sơ cốt. Kinh nghiệm phong phú đích người, có thể theo một người cốt cách đích mọc đoán được hắn về sau đích phát triển không gian, do đó xác định có thể không thích hợp trở thành nhất danh hợp cách đích chiến sĩ. Nhưng mà, gặp quỷ rồi, hắn vừa mới nghe được cái gì? Dĩ nhiên là tinh thần lực ba trước kia. Tinh thần lực là cái gì? Với tư cách người tu chân đích Khúc Đan vô cùng nhất hiểu không đã qua. Tu chân sở tu đích tam đại cảnh giới, đệ nhất cảnh giới tu thân, cảnh giới thứ hai tu đạo. Cái gọi là tu đạo, tức là tu thần hồn, xét đến cùng là đối với tinh thần lực đích tu luyện. Nhưng mà, chiến sĩ muốn tinh thần lực làm cái gì? Khúc Đan trong đầu một đoàn tương hồ, hắn hồ đồ rồi. Đồng dạng hồ đồ đích còn có người vây xem bầy, bọn hắn cũng rõ ràng không thể tiếp nhận như Ngũ gia đích người lùn thẳng nhãi con rõ ràng có thể thông qua chiến sĩ đích sơ thí, một mảnh xôn xao. Thông qua liệu, như Ngũ gia đích thẳng nhãi con. Làm sao sẽ? Nhà của ta đích thẳng nhãi con như vậy khỏe mạnh đều không có thông qua, như Ngũ gia cái kia lang tam thẳng nhãi con còn không bằng nhà của ta đây này. Cốt lão nhân có thể hay không nhìn lầm rồi? Cốt lão nhân tiểu là lão nhân đích danh tự, trong thôn đích mọi người như vậy gọi hắn. Ha ha ha, Bạc gia thôn cũng rốt cục muốn xuất một cái chiến sĩ rồi. Trong lúc nhất thời, dưới đài đám người xôi trào. Cốt lão nhân lại không để ý tới, hắn tự mình đem Như Ngũ gia đích thằng nhãi con, lang tam đưa xuống dưới, lại rút về cái kia cái ghế dựa thượng, khôi phục lúc trước đích biểu lộ. Kế tiếp, Hùng Nhị thằng nhãi con, đi lên. Bạc Hổ dắt cuống họng hô. Khúc Đan nhẹ nhàng nhảy lên, nhẹ nhàng đích rơi vào vài thước cao đích trên đài, đi đến lão nhân đích trước mặt, thần sắc bình tĩnh nhìn hắn. Lão nhân như là đột nhiên cảm thấy lạnh, đem hai tay rút về trong tay áo. Hắn liếc xéo lấy hai mắt, liếc mắt Khúc Đan thoáng một cái, sau đó lầu bầu nói, ngươi tới làm cái gì? Khúc Đan sửng sốt một chút, lão nhân lại nói tiếp đi, không cần nhìn rồi, mấy ngày nữa, ngươi cùng Như Ngũ gia đích thằng nhãi con đều cùng nhau thượng bộ rơi đi à? Khúc Đan không nói gì. Bạc Hổ không nói gì. Xa xa tiếng động lớn xôn xao chưa định đích đám người, cũng là đột nhiên một hồi yên lặng. Lại một cái. Lại một cái. Không biết là ai đột nhiên bộc phát ra giống to một tiếng, đám người phảng phất đột nhiên tạc mở nổi, càng lớn đích tiếng động lớn tiếng ồn ào ầm ầm vang lên. Bạc Hổ gia đích thằng nhãi con, là Bạc Hổ gia đích thằng nhãi con. Hai cái à, Bạc gia thôn nhiều năm như vậy không có xuất chiến sĩ, lần này thoáng một cái tiểu ra hai cái. Ha ha ha. Đúng vậy à, Bạc gia thôn muốn nổi danh rồi, vượt qua vài năm, tại trong bộ lạc nói mà vượt lời nói rồi. Như sóng biển đồng dạng, cực lớn đích tiếng động lớn xôn xao làm cho Khúc Đan lỗ thai một hồi ông tác hưởng. Không cần nhìn rồi hả? Trực tiếp thông qua. Khúc Đan cảm thấy vấn đề này vô cùng đích hí kịch tính, lúc trước còn đắm chìm tại Như Ngũ gia đích lũ sói con rõ ràng có thể thông qua khảo thí đích trong lúc kinh ngạc. Không nghĩ tới đảo mắt đến phiên chính mình lúc, cốt lão nhân nhưng lại ngay cả nhìn cũng không nhìn, liền trực tiếp thông qua liễu. Cái này tính toán cái gì? Cho đùa sao? Có như vậy qua loa hay sao? Nghi hoặc như là ruộng ở bên trong sinh sôi đích cỏ dại, trong nháy mắt tiểu bò đầy toàn bộ trong nội tâm. Bất quá Khúc Đan lại không thể đối trước mắt đích lão nhân đưa ra nghi vấn. Cốt lão nhân tại trong thôn, nhưng mà cực kỳ được người tôn kính đích trưởng lão, hắn mà nói, các thôn dân quả thực cho rằng khuôn vàng thước ngọc mà đối đãi. Chỉ nhìn đứng ở một bên đích Bạc Hổ sẽ biết. Trong nhà đích thời điểm, Bạc Hổ đích giọng to đến có thể chấn sập phòng ốc. Nhưng mà tại cốt lão nhân trước mặt, hắn quả thực so một trích con mèo nhỏ còn muốn nghe lời. Khúc Đan có thể khẳng định, nếu là mình thật sự đưa ra nghi vấn, phản ứng đầu tiên tới không phải là Cốt lão nhân, mà nhất định là đứng ở bên cạnh Đích A3. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng, A3 nội trừng hai mắt, một cái tát đem mình đập bay hơn 10m xa Đích tình cảnh. Tốt như vậy Đích sự tình, kẻ đần mới hỏi đây này. Khúc Đan lầu bầu liễu một câu, thật sâu nhìn Cốt lão nhân liếc, túi mình vai chào, quay người xuống đài. Hắn rõ ràng Đích cảm nhận được Cốt lão ánh mắt của người chăm chú đi theo tại phía sau của hắn, đi vài bước, một câu như cọt như không Đích thanh âm truyền đến, tiểu quái vật. Trong thôn thoáng cái muốn xuất lưỡng cái chiến sĩ, đây đối với xa xôi trong rừng rậm Đích Bạc Gia thôn mà nói, quả thực là so tuyết tộc Đích tuyết tế còn muốn trọng đại Đích vui mừng thời gian. Các thôn dân tại đài cao Đích chung quanh trên kệ liễu cực lớn Đích tuổi trồng chất, điểm nổi lên đống lửa, xuất ra trong nhà tồn trữ Đích loại thịt, hát lấy cổ xưa Đích ca dao, nhảy lên nguyên thủy Đích chúc mừng vũ đạo, liên tiếp vài ngày, so Khúc Đan sinh ra lúc càng thêm nóng náo. Mấy ngày nay, Khúc Đan ra Đích cửa lớn thiếu chút nữa bị người đập phá. Từng cái nghe nói tin tức thôn dân, đều muốn chui vào nhìn một cái. Cái này không cần khảo thí liền trực tiếp thông qua liêu chiến sĩ sơ thí Đích thẳng nhãi con đến tuột cùng có cái gì bất đồng, cho dù ở quá khứ Đích 5 năm ở bên trong, bọn hắn đã xem qua vô số lần. Hơn nữa, những người này đến Đích thời điểm, trên tay cũng nên thuận tiện dẫn theo cái ăn, nhiệt tình phi thường Đích kín đáo đưa cho Khúc Đan Đích A3 A mỗ, mị kỳ danh viết trên đường ăn, trên đường ăn. Vì vậy, vài thiên hạ đến, Khúc Đan trong nhà trồng chất Đích thịt muối, thử bánh đợi thứ đồ vật, có thể lũy thành một toàn núi nhỏ, đầy đủ cả nhà nửa năm Đích khẩu phần lương thực. Lại qua 2 ngày, nên xuất phát Đích cuộc sống. A Mỗ đem dưới mái hiên treo Đích thịt muối toàn bộ hạ cái nồi rồi, chứa ở một cái cự đại Đích trong túi ra, lại hướng bên trong đút hơn 10 mở lớn bánh, cuối cùng một chồng nhi Đích dùng một cây cực đại Đích cây gậy chọn lấy, đưa cho A3, đem Khúc Đan cùng hắn đưa ra thôn khẩu. Như ngũ gia Đích lang tam thằng nhãi con đã sớm chờ tại thôn khẩu, trong thôn Đích nam nữ già trẻ đều chắn tại đó, vì bọn họ tiễn đưa. Khúc Đan tinh tế Đích nhìn một chút, ngoại trừ nhỏ đến vẫn không thể đi Đích, cùng lão được đi không đặng Đích, người trong thôn rõ ràng toàn bộ tới đông đủ. Mấy trăm người tràn đầy Đích lách vào tại thôn khẩu, trong ánh mắt lộ ra nóng bỏng cùng kỳ vọng. Khúc Đan không khỏi một hồi cảm khái, trong thôn Đích người tuy nhiên ngẫu nhiên ganh đua so sánh, lại không có chút nào Đích tâm tư đố kỵ, thuần phát được đủ để cho đời sau vô số người xấu hổ vô cùng. Như Ngũ dẫn thẳng ngãi con tiến lên, đối với Bạc Hổ nói, "Bộ lạc, ta tiểu không đi, lang tam thẳng ngãi con ngươi mang theo, ta yên tâm." Bạc Hổ nhẹ gật đầu, "Đưa đến bộ lạc, mấy ngày nữa ta sẽ trở lại." Kéo Khúc Đan cùng lang tam, đối với mọi người phất phất tay, Bạc Hổ gánh vác cái kia một gách vác Đích cái ăn, hướng thôn bên ngoài đi đến. Chuyển qua một tảng đá lớn, phía trước là được một đầu lạ lẫm Đích đường. Đây là người trong thôn đi săn lúc tại rậm rạp trong rừng rậm rẫm ra tới. Từ nơi này bắt đầu, Khúc Đan tiểu đi ra sinh sống 5 năm Đích địa phương, đi vào cái này không biết Đích thế giới, phía trước tràn đầy không thể biết trước Đích nguy hiểm, tới tùy tướng Đích, cũng có không có thể biết trước Đích kích thích cùng đặc sắc. Trong mắt của hắn hiện lên một tia hưng phấn mà kỳ ký Đích hào quang. Lại nói tiếp, trải qua 2 năm qua Đích tu luyện, Khúc Đan hôm nay Đích tu vị đã đạt đến tu thân tam trọng thiên Đích cảnh giới, nhưng mà trên thế giới này, hắn đi được xa nhất Đích địa phương, bất quá là khoảng cách thôn khẩu 1 dặm xa Đích cây đại thụ kia dưới. Không phải hắn không muốn đi ra ngoài, mà là cái thế giới này rất biến thái. Ở chỗ này, không chỉ có động vật Đích cái đầu nếu so với kiếp trước Đích lớn hơn vài vòng, lực lượng càng là to đến rối tinh rối mù. Trong thôn đã từng có một mới ra sinh Đích tiểu hài tử tẩy lễ, xuất động hơn 100 cái tráng hán bắt một đầu sinh mãnh liệt Đích cơ giác thú trở về, Khúc Đan lúc ấy hiếu kỳ Đích đi lên giác một thành, bị cái kia giã thú một chân vung ra liếu hơn 10m xa. Bị ném được mặt mũi bầm dập Đích Khúc Đan lúc ấy tiểu nhất tay thể, tại không có tự bảo vệ mình năng lực trước khi, kiên quyết không bước ra thôn nửa bước. Nhị thằng nhãi con, cầm A3 theo trọng trách thượng gỡ xuống 2 thanh hơn 3 mét lớn lên trường mâu, ném cho Khúc Đan cùng Lang Tam một người một thanh, nói ra, Lang Tam thằng nhãi con, ngươi cũng cầm. Đụng phải dã thu Đích thời điểm, dùng cái này, giết. A3 khoa tay múa chân liễu một cái gai Đích động tác. Khúc Đan tiếp được cái này cắn so với chính mình cao vài lần Đích ra hỏa, nhẹ nhàng vuốt mềm dẻo rắn chắc Đích bán thương, lấy tay vuốt vuốt lóe u hàn hào quang Đích mũi thương, nói ra, A3, ta đã biết. Mũi thương chỉ dùng để tốt nhất tinh cương đánh chế Đích, tinh luyện kim loại kỹ thuật đủ để so ra mà vượt kiếp trước Đích luyện thép trình độ. Những vũ khí này đều là người trong thôn dùng ra thú theo trong bộ lạc đổi lấy Đích, nghe nói bộ lạc lại là theo xa xôi Đích Đông Phương đến Đích người bán hàng rong trên tay đổi lấy Đích. Người Đông Phương tinh luyện kim loại Đích binh khí là tuyết tộc nhân thích nhất đồ vật một trong. Như ngũ ra Đích thằng nhãi con, Bạc Lang Tam cũng vỏ tay tiếp được liêu trường mâu, cao thấp đánh giá thoáng một cái, sững sờ Đích khiêng trên vai. Đối với cái này cùng chính mình cùng năm Đích ra hỏa, Khúc Đan một mực có gan cảm giác nói không ra lời. Hắn cái đầu thấp bé, trọn vẹn so Khúc Đan thấp một cái đầu, lực tức cũng không được rất lớn, 5 tuổi liễu còn kéo đi nước mũi. Thoạt nhìn một sững sờ Đích, như là trí lực phát dục không được đầy đủ. Khúc Đan như thế nào cũng nghĩ không ra được, như vậy một tên, thế nào lại là tinh thần lực xuất chúng, có thể trở thành nhất danh bạo hùng chiến sĩ Đích gia hỏa. Cốt lão nhân Đích phán đoán, cũng sẽ có sai Đích thời điểm A. Khúc Đan đung dung Đích nghĩ. Bên này, A3 đã mở ra đi nhanh, như gió đi lên phía trước đi. Hắn vừa đi một bên quay đầu lại nói, bộ lạc ngay tại phương Bắc, có hơn 1000 dặm xa đấy, chúng ta được đi đến 2 ngày. Nhị thằng ngai con, lang tam thằng ngai con, các ngươi đổi kịp, A3 rất không chờ các ngươi. Khúc Đan lên tiếng, cùng Lang Tam bước nhanh đuổi kịp. Đây là một cái khổng lồ vô cùng Đích nguyên thủy đại rừng rậm, nghe nói căn bản cũng không có cuối cùng. Tại Bạc Gia thôn ngoài trăm dặm là Trì Gia thôn, lại ngoài trăm dặm là Gia thôn, đi ra hơn 400 ở bên trong, bay qua vài tòa núi lớn, tiểu ra bạo hùng bộ lạc đích phạm vi lãnh địa, bên ngoài là hắc hùng bộ lạc đích lãnh địa, hắc hùng bộ lạc đích bên ngoài là cuồng lang bộ lạc đích bên ngoài là bạo long bộ lạc lại bên ngoài lại là tấn mãnh long bộ lạc. Trong rừng rậm khắp nơi đều là vô cùng cực lớn đích rừng tây, mấy chục người tài năng vây kín đích chỗ nào cũng có, những này đại thụ một mực hướng bầu trời trường đi, có thể dài ra mấy trăm trượng đi tới. A3 trong rừng rậm cấp tốc đích ghé qua, thỉnh thoảng đích dừng lại biện một biện đường, cũng không cố ý chờ đằng sau đích hai người. Lúc mới bắt đầu, Khúc Đan còn có thể bằng vào cước lực miễn cưỡng đuổi kịp, chạy lượng 3 canh giờ về sau, hắn dần dần cảm thấy thở hổn hển rồi. Lại qua 2 canh giờ, Khúc Đan vụng trộm cho mình tăng thêm ngự phong thuật. Dây đặc ở bên trong trong sớm đã không có liễu đường, A3 bước đi như bay, đã cho rằng phương bắc không ngừng đích chạy xuống đi. Tối đêm đích thời điểm, A3 rốt cục dừng lại. Khúc Đan mệt mỏi đặt mông ngồi xuống trên mặt đất. Loại này dùng hai chân chạy trốn đích sự tình, thật sự không phải một cái 5 tuổi đích hải tử có thể thừa nhận được đích, cho dù hắn lớn lên so bình thường đích hải tử muốn cường tráng hơn. Khúc Đan vụng trộm xoa chân, trong nội tâm nghĩ đến, nếu có thể ngự kiếm phi hành thật tốt ta, pháp quyết vân vê, nhẹ nhõm lại dùng ít sức, cái đó dùng được lấy như vậy chịu tội, bất quá, cái kia được ít nhất lục trọng thiên đích tu vị, còn phải có đầy đủ đích tài liệu luyện chế một thanh phi kiếm mới được. Quay đầu nhìn Lang Tam, như trước cái kia bức ngu ngơ đích biểu lộ, bất quá hắn đồng dạng đích không chịu nổi gánh nặng, đường dài đích chạy trốn khiến cho hắn thở hổn hển, một số gần như hư thoát. Khúc Đan trong nội tâm lúc này mới cân đối một chút. Bắt đầu. A3 đột nhiên một tiếng gào to, hai tay một chảo, sẽ đem Khúc Đan như con gà con giống như nhấc lên, nhị thằng ngai con, cái này trên mặt đất có thể tùy tiện ngồi sao? Ngón tay lấy hắn vừa rồi ngồi qua đích địa phương, một đầu xích dài hơn đích đen kịt con rết đang từ khô diệp trong bò lên đi ra. Khúc Đan lại càng hoảng sợ, vội vàng nhảy ra vài bước. A3 từ trong lòng ngực móc ra một cái túi, cầm ra một thanh đủ mọi màu sắc đích bột phấn ở chung quanh gắn một lần. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy chồng chất như núi đích cành khô lá héo hứa phía dưới, tính bằng đơn vị hàng nghìn đích côn trùng độc vật bò lên đi ra, bối rối còn giống là đảo mệnh giống như đích hướng bột phấn phạm vi bên ngoài đích địa phương bỏ chạy. Đây là trong thôn đích lao nhân luyện chế đích khu trùng phấn, A3 trước kia đi săn đích thời điểm cũng tổng phải mang theo, bất quá Khúc Đan lần thứ nhất đi ra ngoài, nhưng lại đem trong rừng rậm đích nguy hiểm quên được không còn một mảnh rồi. A3 tại vùng qua trùng phấn đích địa phương ngồi xuống, xuất ra trong túi ra đích khối thịt cùng từ bánh, vừa ăn một bên ném cho Khúc Đan cùng Lang Tam, ăn, đã ăn ngủ, ngày mai mới hữu lực khí chạy đi. Đi nhanh một chút, bầu trời tối đen có thể đến. Khúc Đan gật gật đầu, đã biết, A3. Chương 7, tiền sử Bạo Long. Chính trực muộn xuân tiết, trên địa cầu đích lúc này đúng là xuân hoa sáng lạn đích mùa, nhưng là tại đây đích mặt trời đã rừng rực liệt đích nướng người rồi. Mà ở 5 năm trước, Khúc Đan sinh ra đích một năm kia, mùa này vẫn còn tuyết rơi nhiều bay tán loạn đích rất đậm. Cái thế giới này thành tựu biến hóa, so về nguyên lai đích địa cầu còn muốn càng thêm đích quỷ dị hay thay đổi, không thể nắm lấy. Một lớn hai nhỏ, ba cái bóng người như gió trong rừng rậm xẹt qua, sau lưng xoáy lên một chuỗi tung bay đích hoàng diệp. Nhị thằng ngai con, Lang Tam thằng ngai con, đi nhanh điểm, chúng ta còn có một nửa đích lộ muốn đuổi đấy. A3 ở phía trước rắc cuống họng hô. Thiên còn không sáng, mộng đẹp say xưa đích Khúc Đan cùng Lang Tam đã bị Bạc Hổ một cước đá lên đến, thúc giục tiếp tục chạy đi, hiện tại đã đi rồi hơn một canh giờ rồi. Khúc Đan trợn trắng mắt, không kịp thở theo ở phía sau. Mà Lang Tam, mồ hôi đầm địa, trên mặt như cũng là đã hình thành thì không thay đổi đích dáng điệu thơ ngây. Ngày hôm qua bọn hắn đã chạy liếu hơn 600 dặm đường, quả thực có thể so với ô tô đích tốc độ, nhưng là tại Bạc Hổ đích trong nội tâm, cái tốc độ này lại rõ ràng không đủ, bởi vì hôm nay bọn hắn còn có 800 dặm lộ phải đi. Mắt xem ngày chậm rãi đích thăng lên liếu không trung, ba người bay qua một tòa thấp bé đích trên núi, lại lướt qua một đầu dòng suối, đi ở phía trước đích Bạc Hổ đột nhiên ngừng lại. A3, làm sao vậy? Khúc Đan coi chừng đích hỏi. Có dã thú, là đại gia hỏa. Bạc Hổ thấp giọng nói ra. Dọc theo con đường này, Bạc Hổ sở đi đích lộ tuyến đều coi chừng đích tránh được dã thú đích địa bàn, hôm qua thiên nhất thiên hạ đến, bọn hắn một con dã thú cũng không thể gặp phải. Đây là đang chạy đi, không phải đi săn. Bất quá cái này con dã thú hẳn là tránh không khỏi rồi, chính ngăn cản khi bọn hắn tiến lên đích trên đường. A3, chúng ta đi vòng qua sao? Bạc Hổ chậm rãi lắc đầu, nó phát hiện chúng ta. Trong rừng rậm đột nhiên truyền đến một tiếng giống to, sau đó là một hồi bùm bùm cách cách nhánh cây bẻ gãy đích tiếng vang, mặt đất có chút run run đích, một cái quái vật khổng lồ chính đang nhanh chóng đích hướng bọn hắn tiếp cận. Khúc Đan nắm chặt trường thương trong tay, coi chừng đích thối lui hai bước, hơi có chút hưng phấn, đây là hắn lần thứ nhất trong rừng rậm đối mặt dã thú. Thủ xuất hiện trước chính là một khỏa cực đại vô cùng đích đầu lâu, nổi lên đích trước ngạc, tản ra khát máu hào quang đích màu đỏ như máu con mắt, buồn máu đích đại miệng há to khai mở, lộ ra một loạt dày đặc cung tùm đích hàm răng, chỉ là đầu tiểu so Khúc Đan đích cả thân thể còn muốn lớn hơn. Cự thú theo phía sau cây đó, hướng về phía hai người một tiếng gào rú, đi phía trước vọt mạnh hai bước, hiện lộ ra toàn bộ thân hình đến. Một đôi thật nhỏ đích chân trước co lại ở trước ngực, chỉ dựa vào lấy hai cái cường tráng đích chân sau trèo chống lấy thân thể đích sức nặng, đằng sau là một đầu phóng đại liệu mấy trăm lần đích thằn lằn cái đuôi. Cự thú thân cao tại chừng 5 mét, hướng trước mặt hai người vừa đứng, Khúc Đan lập tức tựu cảm giác mình vô cùng đích nhỏ bé. Khủng long. Khúc Đan trong mắt trường được rất tròn, một tiếng thét kinh hãi. Hắn sớm chỉ biết cái thế giới này là có khủng long đích, đã từng vô số lần đích tưởng tượng qua chính mình gặp phải khủng long lúc đích tình cảnh, bất quá lại không có nghĩ qua lần thứ nhất gặp phải dã thú sẽ là một đầu khủng long. Bạo hùng tộc đích trong lãnh địa, bạo hùng mới được là nhiều nhất đích, khủng long xuất hiện đích tần suất cũng không cao. Là thủy bạo long, nhị thằng ngãi con, lang tam thằng ngãi con tối lui, đều lui về sau. Bạc hổ như lâm đại địch đích ném trên vai đích quang gánh, giơ lên tùy thân mang theo đích vũ khí, đó là một thanh chừng 3 mét lớn lên cự đao, có hơn 200 cân nặng. Chẳng trách bạc hổ đích khẩn trương, khổng lồ như vậy đích cự thú, bình thường đi săn đích thời điểm đều là mấy chục trên trăm cá nhân cùng một chỗ áp chế, còn thường thường sẽ có người bị thương, vận khí không tốt đích thời điểm chết một hai người cũng là khả năng đích. Nhưng là hiện ở chỗ này cũng chỉ có một mình hắn, cộng thêm hai cái 5 tuổi đích tiểu thằng ngãi con, hắn cũng sẽ không tự đại đích cho rằng, dựa vào như vậy đích ba người có thể hoàn thành này đầu hung rất đích cự thú rồi. Thủy Bạo Long không hổ là Bạo Long đích danh xưng, lóe hàn quang đích binh khí tựa hồ cũng không có đối với nó hình thành hữu hiệu đích uy hiếp, nó hướng về phía ba người phát ra một tiếng bén nhọn đích gào rú, hai chân đạp một cái, tựu như vậy bài sơn đảo hải đích đánh tới. Tránh ra. Bạc hổ mãnh liệt đích đẩy ra khúc đan cùng lang tam, chính mình mượn nhờ lực đẩy hướng bên kia lăn mở đi ra. Thủy Bạo Long mang theo mãnh liệt đích gào thét đích tiếng gió, theo ba người trong lúc đó thoáng qua. Đông. Nặng nghề đích rơi trên mặt đất mãnh liệt đích trên lên nhảy xuống. Vừa rơi xuống đất, Thủy Bạo Long liền lập tức thay đổi liễu thân thể. Một lần nữa đối với mấy người, phát ra uy hiếp đích gào rú. Như thế thân thể cao lớn, nhưng là nó đích tính linh hoạt cũng không thụ chút nào ảnh hưởng, linh mẫn không thua khúc đan chứng kiến đích động vật. Thật nhanh. Khúc đan bị A3 đích đại lực đổ lên liếu trên một thân cây, bị đâm cho đầu váng mắt hoa, vừa mới đứng lên, tiểu thấy được trước mắt một màn này, tâm không khỏi mãnh liệt đích trầm xuống. Quá là nhanh, cái này ra hỏa thật sự có 5 mét cao sao? Bạc hổ hai tay nắm chặt cự đao, con mắt không hề chớp mắt đích nhìn thẳng khủng long, giống lớn gọi, nhị thằng ngai con, lang tam thằng ngai con, trốn đi, tìm cái chỗ trốn bắt đầu. A3 để đối phó hắn. Khúc Đan nhìn hai bên một chút, một thanh kéo còn tìm không ra phương hướng đích lang tam, chuyển tới một thân cây về sau, một thanh vung hắn, vung lên 4-5m cao, hô lớn, bắt lấy. Lang tam lần này đích phản ứng thần kỳ đích nhanh, hai tay tìm đòi, một mực đích bắt được hành vươn ra đích chặt cây. Khúc Đan vận chuyển linh lực, theo sát phía sau, nhảy lên liếu chặt cây, kéo liếu lang tam. Ngẫm lại cảm thấy còn không an toàn, lại bắt chước làm theo đích đi lên trên liếu hơn 10 mét, cái này mới dừng lại đến, chăm chú nhìn phía dưới đích chiến cuộc. Trong lòng của hắn minh bạch, thân thể của mình còn rất non nớt. Mấy trăm cân đích lực lượng đối với loại này cự thú xa xa không tạo thành uy hiếp, không bằng chọn một an toàn đích địa phương, có thể thi triển một ít pháp thuật đối với khủng long tiến hành cự ly xa công kích. Phía dưới đích khủng long lần nữa đối với bạc hổ triển khai tiến công, nó gào thét một tiếng, hai chân đạp thẳng hướng phía bạc hổ chạy đi, thân thể cao lớn như là lưu quang đồng dạng, đột nhiên xẹt qua mấy trượng đích không gian. Nó đích chân trước có chút mở ra, hơn một xích đích móng tay phát ra lạnh lạnh đích quang, phản phất tùy thời muốn đem trước mặt đích con ngồi xé thành mảnh nhỏ. Bành! Bạc hổ nhạy cảm đích hướng bên cạnh lóe lên, bạo long thu thế không ngừng. Một đầu đâm vào liêu đối diện đích trên cây. Toàn bộ đại thụ kịch liệt đích lắc lư một cái, trăm trượng không trùng chết héo đích lá cây cùng chạc cây như mọc thành phiến ào ào xôn sao dưới lên rơi, che đậy liêu trong rừng đích ánh mắt. Bạc hổ thừa cơ chuyển tới khắc một thân cây đằng sau, kịch liệt đích thở dốc hai tiếng. Thủy bạo long đích tốc độ quá nhanh, hai lần công kích đã lại để cho thần kinh của hắn buộc chặt đến một cái cực hạn. Đỉnh đầu đột nhiên nhỏ một giọt tanh hôi đích chất lỏng, bạc hổ ngẩng đầu nhìn đi, một đôi chén ăn cơm đại ánh mắt chính gắt gao đích theo dõi hắn, cực lớn đích trong con mắt ấn suất hắn nắm chặt đại đao đích thân ảnh. Là thủy bạo long. Nó theo phía sau cây vượt qua liêu đầu, phát hiện hắn. Cặp kia cực lớn đích con mắt đột nhiên ngưng tụ, mãnh liệt đích ra tốc, nhanh như tia chớp đích xuống phía dưới rơi đến. Thủy bạo long mở ra miệng khổng lồ, đối với lên trước mắt đích nho nhỏ con ngồi cắn xuống dưới. A ha! Bạc hổ một tiếng giống to, mãnh liệt đích vung vẩy khởi đại đao, đón thủy bạo long đích đầu lâu bổ tới. Keng! Kim thiết giao kích đích thanh âm. Một cổ cực lớn đích lực phản chấn truyền đến, bạc hổ bị bắn lên liếu hai trượng rất cao, té ra liếu xa 7-8 trượng. Thủy bạo long đích đầu lâu vậy mà kiên so thép tinh, một đao kia ít nhất 2000 cân đích lực lượng. Bổ được nó đích đầu to sọ một cái lảo đảo, nhưng chỉ là tại gia thượng lưu lại một đầu nhẹ nhàng đích miệng vết thương, một vòi máu tươi theo miệng vết thương ngâm đi ra. Thủy bạo long khoảng chừng cơ đầu, trong mắt phun ra huyết sắc đích thị người hào quang. Bạc hổ một đao kia khiến nó phẫn nộ rồi, trước mắt cái này nho nhỏ đích sinh vật, dám tổn thương với tư cách rừng rậm bá chủ đích chính mình. Thủy bạo long mãnh liệt đích một tiếng gào thét, vô số không biết tên đích loài chim bị cả kinh phốc lạp lạp bay lên bầu trời, phát ra khàn giọng khó nghe đích tiếng kêu. Thủy bạo long bắt đầu tụ lực rồi, nó đích hai cái chân sau có chút uốn lượn lấy, khổng lồ đích thân thể ép xuống đến. Đầu đều nhanh muốn va chạm vào liễu mặt đất. Đột nhiên, hai chân của nó đạp một cái, nhanh chóng như buôn lôi đích chui ra. 10 trượng đích khoảng cách một giây tức qua, sau một khắc, hắn cách bạc hổ bất quá 1 trượng không đến rồi. Bạc hổ cũng là căng thẳng liễu thân thể, chứng kiến thủy bạo long đột nhiên phóng ra, hắn nhẹ cảm đích nhảy dựng, muốn né tránh công kích của đối phương. Thủy bạo long đột nhiên đằng mà bắt đầu, hai chân đã đi ra mặt đất, kẹp lấy thân thể vài ngàn cân đích sức nặng, đẩy núi ngược lại ngọc đích giáp xuống dưới. Giữa không trung, nó đột nhiên một cái nghiêng người, cả thân thể đánh đường ngang đến. Hiện lộ ra đằng sau vạc nước phẩm chất đích cực lớn cái đuôi. Nó muốn dùng cái đuôi công kích. Khủng long bãi vĩ. Khúc đan trong đầu đột nhiên dần hiện ra 4 chữ này. Một chiêu này đích diện tích che phủ tích cực đại, thân thể chính đằng trên không trung đích bạc hổ căn bản không kịp điều chỉnh phương hướng, trơ mắt nhìn cái kia cực lớn đích cái đuôi tại trước mắt lập tức phóng đại. Bành. Vừa thô vừa to đích cái đuôi kết kết thật thật đích đã kích tại trên người của hắn. Như là một quả đạn pháo giống như, bạc hổ trực tiếp bị cái này cổ sức lực lớn rút bay rồi đi ra ngoài, lập tức xẹt qua trong rừng mấy trăm trượng đích khoảng cách, đột nhiên nện ở một thân cây đích trên cành cây. Cây kia bất quá một xích, 0.33m, phẩm chất, trong rừng rậm vẫn còn một gốc cây rất nhỏ đích tiểu thụ mầm, căn bản không chịu nổi đột nhiên xuất hiện đích sức lực lớn, răng rác, bị từ đó vỡ thành liễu hai đoạn. Bạc hổ đích thân thể tiếp tục sau này bay đi, lại bay vút liễu hơn 10 trượng, lúc này mới lăn lộn rơi xuống trên mặt đất. Cuối cùng, hắn dùng một tên kỳ quái đích tư thế gục ở chỗ này, vẫn không nhúc nhích. A ba, Khúc Đan tròn mắt muốn nước. Thủy bạo long đích tốc độ thật sự quá nhanh, so với hắn trước kia bái kiến đích bất luận cái gì dã thú đều muốn mau hơn rất nhiều, hắn thậm chí không kịp thả ra trong tay đích pháp thuật, bạc hổ đã bị cái này hung mãnh đích công kích kích ngã xuống đất. A, Khúc Đan mãnh liệt đích văng ra trong tay đích trường mâu. Xoẹt. Trường mâu xẹt qua hư không, đính tại thủy bạo long đích trên lưng. Xích lớn lên mũi thương trích hãm tiến vào nửa tấc không đến, phía sau lưng của nó vậy mà cũng cứng rắn như vậy. Cái này một đầu phòng ngự biến thái đích tiền sử manh thú. Bất quá cái này một đám nhiễu, thủy bạo long ngược lại là phát hiện Khúc Đan, nó vừa quay đầu sọ, huyết hồng bạo ngược đích con mắt chằm chằm vào Khúc Đan phương hướng, mở ra miệng lớn dính máu, phát ra im ắng đích gào rú. Đến nha, công kích ta à. Khúc Đan điên cuồng đích gầm rú lấy, tay phải nhéo ở pháp quyết, một quả xích lớn lên toi hình hỏa diễm đã ngưng tụ thành hình, veo đích một tiếng, hướng phía thủy bạo long đích đầu lâu đã đánh qua. Thủy bạo long tựa hồ có chút sợ hãi hỏa diễm, nó bản năng đích lệch lật đầu, hỏa diễm đập vào trên người. Vang một tiếng, lập tức xuất hiện một mảnh khét lẹt. Hỏa hoa vang khắp nơi, rơi tới trung quanh đích cảnh khô lá héo hứa thượng, vài đám ngọn lửa nhanh trong đích thiêu đốt bắt đầu. Thủy bạo long bị lại càng hoảng sợ, không khỏi sợ hãi đích lùi ra vài bước. Giết ngươi, cảm thương ta a ba. Khúc Đan gầm rú đích càng thêm điên cuồng, hỏa diễm bị không ngừng đích ngưng tụ ra đến, siêu siêu đích bay về phía khủng long. Trung quanh càng nhiều là hỏa tinh tử thiêu đốt bắt đầu, một lát đích công phu, tiểu tạo thành một mảnh phạm vi hơn 10 trượng đích biển lửa. Thủy bạo long đối với hỏa diễm tựa hồ vô cùng đích sợ hãi, nó gào thét từng bước một lui về sau đi. Quay chúng quanh tại hỏa diễm đích bên dưới, gắt gao đích chầm chầm vào Khúc Đan, cũng không dám bước vào nửa bước. Không bao lâu, nó trên người vốn là màu nâu nhạt đích làn da, đã bị cháy sạch một mảnh cháy đen lên rồi, tư tư đích bốc khói lên, phảng phất nướng đến nửa thủ, quen thuộc, đích lợn rừng. Khúc Đan hít sâu một hơi, lần nữa ngưng tụ khởi một quả hỏa diễm đến, lúc này đây hắn đem hết liêu toàn lực, hỏa diễm không ngừng đích bành trướng, trọn vẹn tăng tới rồi ba thước lớn nhỏ, lại mãnh liệt đích một hồi trở lại co lại, một lần nữa ngưng tụ thành nguyên lai đích bộ dáng, bất quá nhan sắc đã do nguyên lai đích quả cam màu đỏ chuyển biến thành màu xanh. Khúc Đan bật hơi khai mở thanh âm, đột nhiên ném ra ngoài. Oeng! Hỏa diễm ở giữa đầu lâu, bộc phát ra kinh thiên động địa đích một tiếng vang thật lớn. Ngao! Thủy bạo long xuất phát một tiếng bệnh tâm thần đích gầm rú. Đầu của nó bị tạc được như một mảnh, thoạt nhìn vô cùng đích khủng bố. Nó vừa thô vừa to đích trong lỗ mũi phun ra quần quần nóng rực đích khí tức, mãnh liệt đích nhảy lên, trực tiếp đích bước vào biển lửa, hướng phía Khúc Đan chỗ đại thụ mãnh liệt lao đến. Thủy bạo long điên cuồng. Chương 8: Tuần tra đích chiến sĩ. Thủy bạo long điên cuồng, Khúc Đan không ngừng đích công kích khiến cho nó toàn thân chật vật. Cuối cùng một quả hỏa diễm càng là đánh trúng vào đầu lâu, đau đớn kịch liệt khiến nó quên mùi lửa diễm đích sợ hãi, nó đột nhiên bước vào biển lửa, đối với Khúc Đan chỗ đích đại thụ lao đến. Khoảng cách 10 trượng có hơn, thủy bạo long mãnh liệt đích nhảy lên, 5 mét cao đích thân hình xẹt qua một đầu giận dữ đích đường vòng cung, nó cao cao đích rồi thẳng liễu cổ, mở ra lộ ra hai hàng hàm răng đích lạnh lạnh miệng khổng lồ, muốn cắn được Khúc Đan. Ầm ầm. Đại thụ một hồi mãnh liệt đích run rẩy. Thủy bạo long đâm vào liễu trên cành cây, khoảng cách Khúc Đan chưa đầy nửa trượng đích khoảng cách. Cái này nhảy lên liễu 13-14 mét. Thủy Bạo Long dùng hắn kinh người bật lên lực, nhảy lên liễu bản thân gần gấp 3 đích độ cao. Bất quá còn kém một chút xíu, kém một ít tài năng công kích được hắn. Hống. Thủy Bạo Long trên mặt đất điên cuồng đích chuyển, không ngừng đích cầm thân hình va chạm đại thụ, nó muốn đem cái này tổn thương tiểu tử của mình theo trên cây đụng xuống. Trong rừng rậm thiên làm vật áo, thế lửa mượn đầy đất đích lá rụng càng đốt càng mạnh mẽ, kịch liệt đích khói đặc bắt đầu phát ra, mê hoặc phạm vi trăm trượng đích không gian, Khúc Đan đích con mắt bị hun đến thẳng rơi nước mắt. Bên cạnh đích Lang Tam cũng không chịu nổi, sắp đến nước mắt chảy ròng. Khúc Đan vội vàng một kết pháp quyết, một cái nước thanh thuật ném ở hai người trên mặt, lúc này mới cảm giác đã khá nhiều. Nhìn dưới đích khủng long, Khúc Đan ánh mắt lộ ra cừu hận đích hào quang, cái này khủng long nhất định phải chết. Đi vào cái thế giới này đến nay, Khúc Đan vẫn là sinh hoạt được không có tim không có phổi đích, tại trong khi tu luyện nhàm chán, tại nhàm chán trong tu luyện, cái này lưỡng chuyện bị hắn lật qua lật lại đích làm 5 năm, tuy nhiên thế giới bên ngoài rất điên cuồng, nhưng là Khúc Đan lại không có gì cảm giác nguy cơ, bởi vì tại bên cạnh của hắn, có A3 to lớn cao ngạo cường tráng đích thân hình thủ hộ, còn có A Mộ thô giáp rồi lại không mất cẩn thận chiếu cố. 5 năm này đến, Khúc Đan tuy nhiên cái gì cũng không nói, nhưng là hắn sớm đã dung nhập đến cái thế giới này đích trong gia đình, hắn đối với A3 có một loại nồng đậm đích quyến luyến chi tình. Nhưng là hiện tại, cái này chết tiệt khủng long, rõ ràng đem bạc hổ đập bay đến mấy trăm mét bên ngoài, vì dạp trên mặt đất vẫn không nhúc đích, Khúc Đan không biết A3 đến tột cùng ra sao, hắn lòng nóng như lửa đốt, muốn qua đi xem một cái, nhưng là lý trí nói cho hắn biết, hiện tại nhất ứng việc là giải quyết hết trước mắt đích manh thú, giết chết địch nhân. Khúc Đan hít sâu một hơi, thả người nhảy lên, theo 10 trượng cao đích trên cây rất xuống. Chuẩn xác đích rơi vào thủy bạo long đích trên cổ. Cự ly xa đích công kích, tuy nhiên có thể cho này đầu mánh thú mang đến tổn thương, nhưng là dù sao không đủ để chí mạng, muốn giết chết cái này khủng bố đối thủ, nhất định phải bí quá hóa liều, cẩn thân công kích. Thủy bạo long cũng cảm thấy được liễu trên cây đích tiểu bất điểm rõ ràng cưỡi liêu trên người mình, đại phát lôi đỉnh, càng thêm điên cuồng đích bày động. Nó kiệt lực đích chuyển động cổ, nghĩ phải trở về đầu đến cắn xé khúc đan, lại vốn lượn lấy chân trước, nghĩ phải bắt được khúc đan, đồng thời còn đang không ngừng đích nhảy lên sóc này, muốn đem người này lô mang đến. Khúc đan hai chân chăm chú đích kẹp lấy khủng long đích cổ, mặc cho khủng long sóc này quay cuồng, thân thể lại không chút sức mẻ. Đồng thời hai tay bắt đầu ngưng tụ linh lực, cường đại đích linh khí bắt đầu ở chung quanh sóng gió nổi lên, bốn phía đích hỏa diễm cũng không khỏi đến nỗi cứng lại. Lúc này đây, khúc đan muốn dùng chính là kim thuộc tính đích công kích. Thiên địa ngũ hành, hỏa thuộc tính mạnh liệt nhất, mà kim thuộc tính đích công kích nhưng lại lợi hại nhất. Mặt đối trước mắt ra dày thịt béo đích mãnh thú, chỉ là mãnh liệt hiển nhiên là không đủ đích, cái con kia có thể xúc phạm tới nó đích mặt ngoài, nhất định phải dùng lợi hại nhất đích công kích mới có thể cấp cho nó một kích chí mạng. Một thanh trong suốt đích lợi kiếm trong không khí ẩn ẩn hiện ra hình dáng, đây là một thanh thuần túy dùng linh lực ngưng tụ đích vũ khí. Khúc đan đích cái chán có chút gặp đổ mồ hôi, hắn hiện tại sử dụng đích pháp thuật đã vượt ra khỏi năng lực trong phạm vi, chiêu thức ấy ngưng tụ linh lực hóa thành vật dụng thực tế đích thủ đoạn, nên tu thân ngũ trọng thiên mới có thể sử dụng đích thủ đoạn. Nhưng là hiện tại, khúc đan không thể không liều mình đánh cược một lần. Trong lòng của hắn có một loại tín niệm, thì phải là giết chết nó, giết chết này đầu khủng long. Lợi kiếm đích bộ dáng dần dần đích rõ ràng rồi, dần dần đã có một tia vật dụng thực tế đích cảm giác, toàn thân tản ra rét lạnh đích hào quang. Khúc đan trong cơ thể đích linh lực như là khai mở áp nhường đồng dạng, mãnh liệt đích hướng phía hai tay hội tụ đi qua. Bất quá một lát đích công phu, hắn thì có một loại người đi nhà trống đích cảm giác. Khúc đan cắn răng, tiếp tục rút ra linh lực, hắn muốn nghiền ép rơi trong thân thể đích cuối cùng một phần tiềm lực, hình thành mạnh nhất đích một kích. Kim loại đích lợi kiếm rốt cục thành hình rồi, cùng thông thường đích phi kiếm có vài phần giống nhau. Khúc đan phải tay nắm chặt phi kiếm, đột nhiên mãnh liệt đích đạp một cái hai chân, cao cao đích nhảy lên, sau đó dùng một loại trái với lẽ thường đích tốc độ xuống phía dưới mãnh liệt rơi, đã rơi vào thủy bạo long đích đầu lâu phía trên. Hắn cao cao đích giơ lên phi kiếm, đối với thủy bạo long đích đầu lâu mạnh mà đâm xuống dưới. Xoẹt. Lúc trước vững như sắt thép đích đầu lâu cũng không có mang đến nửa phần trở ngại, phi kiếm như là cắt đậu hũ giống như, theo thủy bạo long cực lớn đích đầu lâu đỉnh quan liễu đi vào, thẳng không có đến trôi. Khúc đan dùng sức ở trên trôi kiếm gỗ, kiếm kia trôi cũng hoạch một tiếng chui đi vào. Hống. Ngao. Khủng long phát ra vô cùng điên cuồng đích tiếng gào thét, như là điên rồi giống như tại trong rừng phi phát bốc lên, không ngừng ở đại thụ trên cành cây điên cuồng đích va chạm. Khúc đan chỉ cảm thấy một hồi đằng vân giá vũ, đã không có hai chân cố định, dựa vào hai chân căn bản đứng không vững, đồng thời, một hồi cực độ hư không đích cảm giác lan khắp liêu toàn thân, ý nghĩ một hồi hôn mê. Linh lực tiêu hao. Loại cảm giác này khúc đan cũng không xa lạ gì. Vượt cấp lượng giai đích pháp thuật, quả nhiên không phải tốt như vậy dùng đích. Trong lúc giật mình, khúc đan cảm giác mình bỗng nhiên bay lên, bên hai phần phật lạp đích tiếng gió không ngừng đích xẹt qua, hắn nhẹ nhàng đích vê ở pháp quyết, thì thầm, bạo. Sau đó mất đi tri giác. Tỉnh, tỉnh. Có người vỗ nhẹ nhẹ đập vào khúc đan khuôn mặt bàng. Khúc đan mơ hồ đích mở mắt ra, một cái khuôn mặt tục tằng đích nam nhân xuất hiện tại trước mặt của mình. Dày đặc đích da thú chế thành đích giáp da, nam nhân lưng cong một thanh dài trôi đích đao thép cùng một thanh khổng lồ đích cung tiễn, nửa ngồi tại trước mặt, chính nhân cần đích nhìn mình. Chứng kiến khúc đan tỉnh lại, hắn mỉm cười, hắc, đã tỉnh lại. Bên cạnh có người đưa qua một cái cự đại đích túi nước, nam nhân nhận lấy, tiến đến khúc đan đích bên miệng. Tiết hầu một hồi nóng rát đích đau đớn, như là bị hỏa mãnh liệt đích thiêu đốt qua. Khúc đan nhìn nam nhân liếc, từ ngực liền tới mấy ngụm xuống dưới. Nghiêng đầu sang chỗ khác, cái này mới nhìn đến tại nam nhân bên người, còn vây đứng đấy 7-8 cái đồng dạng nam nhân, đều là thuần một sắc đích chế thức giáp da, quy cách giống nhau đích cán dài đại đao, còn có một thanh cực lớn trường cung, phân phối lấy hơn 10 chi dài 3 xích đoạn tinh cương mũi tên đích mũi tên. Những người này sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt lợi hại mà bình tĩnh, vây ở chung quanh, cũng không tùy ý đích mở miệng nói chuyện. Quân đội. Khúc đan một cái lăn lông lốc xoay người đứng lên, cảnh giác đích xem của bọn hắn. Kiếp trước đích kinh nghiệm nói cho hắn biết, chỉ có trải qua huyết hỏa tẩy lễ đích quân người mới sẽ có như vậy đích khí chất. Tiểu A Nhi đừng sợ, chúng ta không có ác ý. Nam nhân lộ ra một cái hòa thiện đích dáng tươi cười, chỉ vào sau lưng đích bọn đại hán, chúng ta là bộ lạc tuần tra đích chiến sĩ, gặp lại ngươi hôn mê ở chỗ này, nghĩ đến là chuyện gì xảy ra. Khúc đan chần chờ một chút, gật gật đầu, ta cùng A Ba gặp một đầu khủng long. Đột nhiên biến sắc, hắn nhớ tới A Ba bây giờ còn sinh tử không biết, còn có Lang Tam, không biết thế nào. Đúng lúc này, lưỡng đại hán đột nhiên từ đằng xa đích rừng rậm đi ra, cùng trước mặt mấy người đồng dạng trang phục. Một người trong đó khiêng đầu kia cực lớn đích thủy bạo long đích thi thể, đã chết được không thể chết lại rồi, tên còn lại một tay mang theo một cái người, đúng là Bạc Hổ cùng Lang Tam thằng ngãi con, hai người đều rũ cụp lấy đầu, không cảm giác. Khúc đan kinh hô một tiếng, vội vàng chạy tới, lo lắng đích hỏi, ta A Ba như thế nào đây? Hắn như thế nào đây? Đại hán vừa cười vừa nói, xương ngực đã đoạn 7-8 căn, bất quá không chết được, chỉ là muốn hôn mê một thời gian ngắn. Thằng ngãi con này bị hun khói đi qua, lập tức tốt. Khúc đan lúc này mới có chút buông lo lắng. Cái khác đại hán đem thủy bạo long đích thi thể hướng trên mặt đất một ném, hai bước chạy đến lúc trước cho khúc đan mớm nước đích nam nhân trước người, âm vang mà nói đến, báo cáo, phát hiện thủy bạo long đích thi thể, còn có hai cái hôn mê đích thôn dân. Nam nhân nhẹ gật đầu, ngồi xổm người xuống lật xem khởi thủy bạo long đích thi thể đến. Sau nửa ngày, hắn cau mày hỏi, đây là có chuyện gì? Tất cả đều là hỏa diễm đốt trọi đích dấu vết, còn có này đầu sọ, toàn bộ đều vỡ vụn rồi, như là bị cái gì lực lượng khổng lồ từ bên trong phá khai rồi. Dừng thoáng một cái, còn nói, vẫn còn tự chính mình nhìn a. Đứng dậy đi vào trong rừng, đã qua chén trà nhỏ thời gian, lại vòng vo đi ra, trực tiếp đi đến Khúc Đan bên người, hỏi: "Các ngươi chuyện gì xảy ra? Các ngươi gặp này đầu khủng long?" Khúc Đan nhẹ gật đầu. "Nó là các ngươi giết chết hay sao?" Nam nhân lại hỏi. Khúc Đan chần chờ một chút, lắc đầu: "A Ba bị đánh ngất xỉu rồi, ta trốn trên tầng cây, về sau giấy lên liễu đại hỏa, cũng bị hun hôn mê bất tỉnh. Cái này khủng long là chết như thế nào, ta cũng vậy không rõ ràng lắm." Đối mặt người xa lạ, Khúc Đan phản ứng đầu tiên tiểu là che giấu sự thật đích chân tướng, hắn tu chân đích sự tình là một cái đại bí mật, là ngay cả Bạc Hổ cũng không biết đích. Nam nhân nhìn thật sâu Khúc Đan liếc, nhẹ gật đầu, phân phó mọi người: "Này đầu thủy bạo long cần phải chính là chỗ này bên cạnh thôn báo lên cái kia một đầu a, như là đã chết mất, chúng ta cũng có thể đi trở về." Mọi người ầm ầm đồng ý, riêng phần mình thu lại thứ đồ vật, chuẩn bị xuất phát. "Tiểu Hoa Nhi, các ngươi muốn đi đâu?" Nam nhân hòa ái đích hỏi. "Ta A Ba tiễn đưa chúng ta đến bộ lạc đi, tiến hành chiến sĩ khảo thí, tương lai đem làm nhất danh bạo hùng chiến sĩ." "A." Nam nhân kinh ngạc liêu thoáng một cái, hỏi: "Tiểu Hoa Nhi, ngươi năm nay mấy tuổi rồi hả?" "Bộ lạc đích chiến sĩ khảo thí, chỉ có 5 tuổi đích thời điểm mới có thể, đã qua tuổi nhưng mà không muốn đích." "Vừa đầy 5 tuổi." Khúc Đan hồi đáp. "5 tuổi?" Nam nhân đi đến trước, tại Khúc Đan trên người một trận sờ loạn, sau nửa ngày, kinh dị mà nói: "Căn cứ cốt linh đến xem, thật đúng là chỉ có 5 tuổi. 5 tuổi trẻ con em bé, lớn lên như vậy khỏe mạnh, ha ha, nhất định là cái chiến sĩ đích tốt hẳn giống." Dừng một chút, tiếp tục nói: "Tiểu Hoa Nhi, chúng ta tiểu là bộ lạc đích chiến sĩ, hiện tại ngươi A Ba trên người có thương tích, ngươi một cái tiểu Hoa Nhi trong rừng rậm cũng mang bất động, các ngươi đi theo chúng ta cùng đi, chúng ta mang ngươi đến bộ lạc đi, đến lúc đó ta có thể để cử ngươi cùng cái này thằng nhãi con cùng đi tiến hành chiến sĩ khảo thí, như thế nào đây?" Khúc Đan trầm mặc thoáng một cái, nhẹ gật đầu. Nam nhân quay đầu, đối với sau lưng đích đại hán nói ra: "Xuất phát, trở về thành." Chương 9, cửa thành phong ba. Hơn 10 đầu bạo hùng như gió giống như theo trong rừng cuốn quá. Những này bạo hùng, mỗi một đầu thân cao đều ở 3 mét có hơn, trường 4-5 m, núi nhỏ đồng dạng đích thân hình mỗi một lần cùng mặt đất tiếp xúc, đều chấn đắc chung quanh một hồi tuân rơi run run. Hơn 10 đầu bạo hùng chạy bắt đầu, quả thực có thiên quân vạn mã đích khí thế. Khúc Đan yên tĩnh đích ngồi ở bạo hùng trên lưng, cảm thụ được dưới khuôn mặt một đoàn mềm nhũn mao núc ních đích núi thịt. Bạo hùng đích phần lưng rộng lớn mà bằng phẳng, trải qua chuyên môn đích huấn luyện, chạy trốn tuyệt không cảm thấy sốc này. Đây là những cái kia tuần tra chiến sĩ đích tọa kỵ, bọn họ là chính thức đích bạo hùng chiến sĩ, mỗi người một đầu trưởng thành đích bạo hùng. Khúc Đan cùng tuần tra đội đích đội trưởng hợp thừa lúc một kỵ, chính là cái đem Khúc Đan đánh thức đích nam nhân. Hai người ngồi xếp bằng tại rộng thùng thình đích hùng trên lưng, không chút nào lộ ra chen chúc. Bạc Hổ cùng Lang Tam thằng nhãi con tất bị hai gã khác chiến sĩ mang theo sát ở phía sau. Bạc Hổ sợ bị thương quá mức trầm trọng, đến bây giờ còn không có tỉnh lại. Bất quá Lang Tam thằng nhãi con nhưng lại đã tỉnh, ánh mắt như trước ngơ ngác đích, khủng long đích tập kích tựa hồ cũng không có cho hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Khúc Đan tại hắn sau khi tỉnh lại, mới nhớ lại chính mình tựa hồ là tại đây thằng nhãi con trước mặt sử dụng qua pháp thuật rồi, thừa dịp người không chú ý đích thời điểm, hắn vụng trộm đích khuyên bảo Lang Tam, không được đem nhìn qua sự tình nói ra. Nào biết Lang Tam vẻ mặt mê hoặc, ngơ ngác đích nhìn hắn sau nửa ngày, ngược lại hỏi hắn sự tình gì. Khúc Đan phát điên, hắn cảm thấy cái này ra hỏa tám phần là sinh ra lúc đích tẩy lễ xảy ra vấn đề, làm cho về sau được tiểu nhi sinh ngốc, một bộ ngốc ở bên trong ngu đần bộ dạng. Nhiều lần hỏi mấy lần, Lang Tam tựa hồ thật sự đối với chuyện lúc trước không có gì ấn tượng, cuối cùng Khúc Đan cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đích đình chỉ cái này ngu xuẩn đích cử động. Nhìn dáng vẻ của hắn, ứng nên sẽ không nói ra chứ. Có lẽ, hắn căn bản liền sự tình gì đều quên. Khúc Đan như vậy tự an ủi mình. Phía trước có nhất danh dẫn đường đích chiến sĩ, vắt trên lưng lấy cái kia khỏa vỡ vụn đích thủy bạo long đầu. Đây là bọn hắn lần này tuần tra đích nhiệm vụ, săn giết cái này trích khủng long. Trước đây, bộ lạc đã liên tiếp nhận được phụ cận thôn xóm đích cầu cứu, trước sau có hơn 10 tên đi săn đích thợ săn bị chết tại thủy bạo long đích trong miệng, vì vậy phái ra như vậy một đội chuyên môn đích chiến sĩ đến săn giết nó. Bất quá khi bọn hắn chạy đến đích thời điểm, thủy bạo long cũng đã bị chết ở tại Khúc Đan đích thủ hạ. Tuần tra đội đích đội trưởng tên là Diệp Hồi, thủ hạ của hắn có thập cái chiến sĩ, đều là thuần một sắc cưới bạo hùng đích tinh anh, tại hành tẩu đích trên đường, Diệp Hồi đã từng cái chỉ cho hắn nhận thức. Khúc Đan nhạy cảm đích nhận thức đến, kể cả Diệp Hồi ở bên trong, tổng cộng thập một người, đều có được thuộc tại tên của mình. Những tên này cũng không phải là cái gì long nhất, hùng nhị, mang tam, xà tứ các loại làm ẩu đích không hề thưởng thức đích danh tự, mà là có cổ điển hàm xúc thú vị đích, ưu nhã đích phảng phất người làm công tác văn hóa đích danh tự. Hỏi qua về sau mới biết được, nguyên lai mỗi một vị bộ lạc đích chiến sĩ, chỉ cần thành công thông qua liêu chiến sĩ khảo thí, cũng tại thập nhị tuổi năm đó thành công đạt được một đầu thuộc về mình đích bạo hùng tọa kỵ, sẽ có Đông Phương đến đích sứ giả đại biểu bộ lạc đích tộc trưởng cùng trưởng lao ban thưởng hạ duy nhất đích danh tự, dùng bày ra ban thưởng. Mà cái tên này, là theo mỗi một vị chiến sĩ cả đời đích vinh dự biểu tượng. Khúc Đan không khỏi tâm trí hướng về. Hắn đối với hùng nhị thằng nhãi con cái tên này đã đoán trách 5 năm lâu rồi, tuy nhiên thân thiết, lại quả thực làm cho người bất đắc dĩ, khôi phục trước kia đích danh tự, là hắn một mực hy vọng đích sự tình. Nguyên lai tưởng rằng muốn đạt tới nguyện vọng này, ít nhất được phải đợi đến chính mình có được đủ thực lực, có thể đi ra cái này phiến núi rừng về sau mới được, bất quá nghe xong Diệp Hồi lời mà nói, một cái mới đích nghị cách tại đáy lòng của hắn manh động. Lần này đi, nhất định phải thông qua chiến sĩ đích khảo thí, cũng tại thập nhị tuổi lúc đạt được một đầu bạo hùng toa kỵ, sau đó, tự có thể khôi phục tên của mình rồi. Làm như vậy chỉ cần 7 năm thời gian, so với hắn trước kia dự tính đích đi ra cánh rừng rậm này đích thời gian, muốn sớm không ít. Bạo hùng đích tốc độ là cực nhanh đích, so về người dùng hai chân toàn lực chạy trốn đích tốc độ muốn mau hơn không ít, chỉ dùng cả buổi không đến đích thời gian, một đoàn người tiểu đi đến liễu 7-800 ở bên trong đích lộ trình, đi tới bộ lạc đích trung tâm, bạo hùng thành. Thiên lý mã cũng không gì hơn cái này a. Khúc Đan cảm thấy cảm khái. Bạo hùng thành đích rộng rãi hùng vĩ xa xa ngoài Khúc Đan đích đoán trước. Tại hắn xem ra, Bạc Gia thôn là như thế nguyên thủy rất lại phía sau đích một cái thôn xóm, mọi người trải qua chính là nhất nguyên thủy nhất đích săn bắn sinh hoạt, liền đốt dây gieo hạt đích nông canh văn minh đều vẫn không có thể thành hình, cách cách bọn họ ở ngoài ngàn dặm đích bạo hùng bộ lạc, cần phải cũng không khá hơn chút nào mới đúng. Nhưng mà cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn chấn động. 15 trượng cao, 3 trượng dày đích tường thành cao cao đứng vững, hướng hai bên kéo dài rời khỏi cuối tầm mắt, toàn bộ thành trì tung hoành hơn 10 dặm, phản phất kiếp trước kiên cố nhất đích thành lũy giống như. Cái này là bạo hùng bộ lạc đích trung tâm sao? Khúc Đan thậm chí cho là mình lại một lần đích xuyên Việt Liêu, đi tới thời trung cổ đích rôn. Rộng chừng hơn 10 trượng đích cửa thành hai bên, uy vũ đích đứng đấy hai hàng đồng loạt đích chiến sĩ, vài tên cưỡi bạo hùng đích chiến sĩ đang tại qua lại đích tuần tra lấy, ánh mắt của bọn hắn tản ra lăng lệ ác liệt đích hào quang, không ngừng đích ở cửa thành ra vào đích trên thân người bàn quan. Diệp Hồi đích đội ngũ vừa xuất hiện, hơn 10 trích bạo hùng lập tức đưa tới một hồi rất nhỏ đích bạo động. Nhất danh cầm trong tay trường thương đích chiến sĩ đi đến trước, dùng báng thương nặng nghề đích đập mạnh liễu một xuống mặt đất, cao giọng nói ra, phía trước đội ngũ tương ứng dị bộ, hãy xưng tên ra. Nhất danh chiến sĩ xoay người nhảy xuống bạo hùng, đồng dạng dùng đại đao đích chui đao đập mạnh liễu một xuống mặt đất. Bạo hùng quân chín doanh tứ vệ tiểu đội thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ, trở về thành phục mệnh. Đồng thời đưa lên một khối tối như mực đích bài tử, tên kia chiến sĩ kiểm tra một chút, vung tay lên, ý bảo bọn hắn vào thành. Diệp Hồi đối với hắn gật gật đầu, chỉ huy đội ngũ nối đuôi nhau đi vào cửa thành. Ồ, đây không phải Diệp đội trưởng sao? Nhanh như vậy sẽ trở lại rồi, không phải nửa đường gặp được dã thú, bị sợ đích trốn về đến đi à nha? Đột nhiên vang lên một cái âm dương quái khí thanh âm. Nhất danh quan quân bộ dáng đích ra hỏa cưỡi bạo hùng theo cửa thành ở bên trong chuyển đi ra, trong thanh âm thấu đầy miệng ai. Diệp Hồi nhìn người này liếc, hừ hừ hai tiếng, hai mắt đang nhìn bầu trời, vậy cũng so cửu đô úy mỗi ngày thủ ở cửa thành cường hơn trăm lần a. Khúc Đan đối với bộ lạc đích quân đội xây dựng chế độ có sơ bộ rất hiểu rõ, tổng cộng là chia làm quân, doanh, vệ, đội tứ cấp xây dựng chế độ, 10 người một đội, thập đội một vệ, thập vệ một doanh, thập doanh một quân. Bạo hùng bộ lạc tổng cộng tam quân, bạo hùng quân, phiêu kỵ quân, thành vệ quân, mỗi quân một vạn người, toàn bộ lạc là được 3 vạn người đích quân đội. Nghe nói, loại này quân đội đích xây dựng chế độ là từ người Đông Phương chỗ đó học được đích. Đội trưởng là đội đích trưởng quan đích xưng hô, mà đô úy thì là vệ đích trưởng quan đích xưng hô, bởi vậy, theo quan hàm đã nói, đô úy là muốn so đội trưởng lớn hơn một bậc đích. Bất quá trước mắt, cái này cựu đô úy tuy nhiên xử tại Diệp Hồi đích trước mặt, Diệp Hồi lại tựa hồ như cũng không cầm lấy giấy nợ của hắn. "Ngươi," cựu đô úy mở trừng hai mắt, sắc mặt lập tức ửng hồng bắt đầu. Hắn là thuộc về thành vệ quân đích, bình thường quản lý chính là trong thành đích trị an, tương đương với Khúc Đan kiếp trước đích cảnh sát. Nghiêm chỉnh mà nói cũng không là thực chân chính quân đội. Bất quá đó cũng không phải chủ yếu đích, chủ yếu chính là thành vệ quân người trong, phần lớn là tại thập nhị tuổi lúc không có thể thông qua thu hoạch bạo hùng tọa kỵ đích thí luyện, bị mặt khác lưỡng quân vứt bỏ, mà không thể không ném đến xem cửa thành đích bán thành phẩm chiến sĩ, tại còn lại lưỡng quân đích trong mắt, thành vệ quân tiểu là một chi đồ bỏ đi quân đội. Cứu đô úy ngày thường hận nhất đúng là người khác dẫn ra hắn thủ cửa thành, cái này so vũ nhục mẹ ruột của hắn càng làm cho người khó có thể tiếp nhận, cho nên hắn dị thường đích không thể gặp người khác phong quang, nhất là Diệp Hồi loại này tại bạo hùng quân tinh nhuệ nhất đích trong bộ đội đích gia hỏa. Nhìn xem quân hàm so với chính mình thấp, tổng là cũng không có việc gì đã nghĩ ép buộc thoáng một cái, để sơ tiết chính mình đích không khoái. Đương nhiên, bạo hùng quân đích người căn bản không thèm điều nghĩa đến hắn, nhiều khi, hắn đều là ăn trộm gà bất thành phản thực liêu đem mét. Diệp Hồi cười hắc hắc, không để ý tới hội cựu đô úy, đối với lấy thủ hạ đích chiến sĩ hô, các minh đệ, vào thành. Buổi tối bổn đội trưởng mời khách, đều muốn đến à, khối lớn đích thịt chén lớn đích rượu, uống không say đích không được về nhà. Các chiến sĩ một hồi cười vang, cao giọng đồng ý, lớn tiếng đích kêu lên tốt đến. Diệp Hồi khu liêu thoáng một cái bạo hùng. Thản nhiên đi vào cửa thành. Cứu đô úy lạnh lùng đích nhìn xem Diệp Hồi, trong nội tâm quý lên, đột nhiên trường thương một hành, ngăn ở liễu Diệp Hồi phía trước, chờ một chút, cái này thằng nhãi con là ai? Cái nào bộ lạc đích, bạo hùng thành là tùy tiện vào sao? Chương 10, cửa thành phong ba, tục. Cái này rõ ràng tiểu là không có việc gì tìm việc, cửa thành tới tới lui lui nhiều người như vậy, cứu đô úy không ngăn trở, hết lần này tới lần khác ngăn lại Diệp Hồi tọa hùng thượng đích Khúc Đan. Hắc, cứu đô úy, ngươi đây là ý gì? Diệp Hồi giữ chặt bạo hùng, miễn cưỡng mà nói. Không có ý gì. Ta hoài nghi cái này thằng nhãi con là cái khác bộ lạc phái tới đích gian tế, hiện tại sẽ đối hắn tiến hành điều tra. Diệp đội trưởng, ngươi không có ý kiến gì à? Diệp Hồi sắc mặt một lệ, họ cứu đích, ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ, ta không chọc đến ngươi, là không muốn cùng ngươi loại người này dây dưa. Đừng tưởng rằng ta sợ liễu ngươi, gây nóng nảy, bổn đội trưởng cho ngươi hoành lấy bỏ lại thành đi. Diệp đội trưởng sinh tức giận cái gì à? Ta đây không phải dựa theo quy củ làm việc sao? Bản thân là thành vệ quân đô úy, phụ trách bạo hùng thành ở bên trong tất cả tuần, trạm canh gác, cảnh, giới chi vụ. Phàm là từ bên ngoài đến bộ tộc đích người đều phải trải qua điều tra tài năng vào thành, đây chính là tộc trưởng cùng các vị trưởng lão bàn giao xuống đích, bất luận kẻ nào cũng không được ngoại lệ. Ta là Bạc Gia thôn đích, không phải những bộ lạc khác đích người. Khúc Đan bình tĩnh nói. Phi, tiểu thằng nhãi con, lúc nào đến phiên ngươi trả lời rồi hả? Hiện tại cho ngươi ba tức đích thời gian, lập tức đến ngay, bổn đô úy sẽ đối ngươi tiến hành triệt để điều tra. Khúc Đan trong nội tâm giận dữ, thiếu chút nữa tại chỗ lật lên mặt đến. Hắn quay đầu nhìn nhìn đằng sau như trước hôn mê bất tỉnh Đích Đa Ba, rồi mới miễn cưỡng đè xuống nộ khí. Ngươi dám? Họ cứu Đích, ngươi siêu hắn thử xem xem. Diệp Hồi nếu không phải tốt như vậy nói chuyện, tức sủi bọt mép Đích quát. Cứu đô úy muốn điều tra hắn mang về đến Đích người, thì phải là không để cho hắn Diệp Hồi Đích mặt mũi, chẳng khác gì là trước mặt mọi người đánh mặt của hắn. Người này là hắn đường đường Bạo Hùng quân Đích đội trưởng, vô luận như thế nào cũng đâu bất khởi Đích. Nếu ngày mai Bạo Hùng thành truyền ra hắn Diệp Hồi ở cửa thành bị một cái thành vệ quân đô úy rơi xuống mặt mũi, vậy hắn cũng không cần lại tại Bạo Hùng quân lan lộn. Phải biết rằng Bạo Hùng bộ lạc tam đại trong quân đội, Bạo Hùng quân cùng Phiêu Kỵ quân chính là tinh nhuệ, mà Bạo Hùng quân lại là tinh duệ trong tinh duệ. Bởi vậy tại Bạo Hùng trong quân, dù cho một cái không quan không hàm Đích bình thường chiến sĩ cũng dám đối với thành vệ quân Đích đội trưởng, đô úy thậm chí doanh chỉ huy sứ vỗ bàn khiêu chiến, giống như vậy một cái thủ cửa thành Đích căn bản sẽ không bị những này Bạo Hùng quân Đích giá hỏa để vào mắt. Mà hiện tại cái này họ cứu Đích như thế bới móc, có thể nào không cho Diệp Hồi tức giận? Diệp đội trưởng, vì cái gì không dám để cho ta siêu? Hẳn là trong lòng ngươi có quỷ. Hừ hừ, cựu đô úy cười lạnh nói. Họ cứu Đích, đừng cho là ta không biết ngươi điểm này tâm tư. Diệp Hồi lạnh mắt thấy hắn, trên mặt ngược lại bình tĩnh trở lại, nhưng là thủ hạ Đích chiến sĩ lại biết hắn đây mới thực là Đích phẫn nộ rồi. Thu hồi ngươi Đích tiểu siết à, chúng ta Bạo Hùng quân không để mình bị đẩy vòng vòng. Diệp đội trưởng nói gì vậy? Cựu đô úy vẻ mặt Đích kinh ngạc. Diệp đội trưởng coi như là quen biết đã lâu, liếu một vốn một lời đô úy Đích làm người còn không biết sao? Bổn đô úy từ trước đến nay đều là theo lẽ công bằng làm việc Đích, không thể bởi vì chúng ta là quen biết đã lâu tự lấy quyền làm việc thiên tư a. Cái này thằng ngãi con không rõ lai lịch, nếu trà trộn vào Liễu thành xảy ra chuyện, tộc trưởng trách tội xuống, ta và ngươi đều thừa đảm đường không nổi a. Diệp đội trưởng, ngươi nói đúng không? Ha ha. Diệp Hồi trầm mặc một lát, vậy ngươi đi siêu a. Cựu đô úy khẽ giật mình, rõ ràng túi đầu rồi hả? Chợt cười đắc ý bắt đầu, hắn cất bước tiến lên, cái này là được rồi nha, kỳ thật ta biết rõ Diệp đội trưởng cùng cái này thằng nhãi con là không có quan hệ gì Đích, nhưng là huynh đệ với tư cách thành vệ quân Đích trưởng quan, nhất định phải chấp hành tộc trưởng cùng các trưởng lão Đích mệnh lệnh. Diệp đội trưởng, xin lỗi rồi. Dứt lời, thò tay muốn kéo xuống Khúc Đan. Hô. Đột nhiên, sau lưng một hồi gào thét Đích tiếng gió truyền đến. Diệp Hồi tay cầm trường đao, một cái xoay người, uy phong lẫm lẫm Đích vung đao bổ xuống dưới, trong miệng mắng to, Cửu Tòng Vân, ta chém chết ngươi một cái vương bát đản, dám điều tra lão tử mang về đến Đích người, ngươi chán sống đúng không? Trường đao mang theo cực lớn Đích tiếng gió, sợ tới mức Cửu Tòng Vân một cái run rẩy. Hắn nô lên trường thương, ta ta Đích hướng trên đầu một khung, miễn cưỡng chặn kẹp lấy phong đỉnh xu thế bổ tới Đích một đao. Két. Báng thương rất dứt khoát Đích cắt thành liễu hai đoạn. Cửu đô úy vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản không kịp dùng lực ngăn trở Diệp Hồi cái này toàn lực một đao, lập tức bị lực lượng khổng lồ đánh bay liễu đi ra ngoài. Ầm ầm. Hơn 2 mét cao Đích đàn ông bị phách ra xa 7-8 trượng, vang một tiếng nện ở trên tường thành, lại mãnh liệt Đích bắn ra, rơi trên mặt đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Thật lớn Đích khí lực. Khúc Đan ngược lại hút một hơi khí lạnh. Hắn rõ ràng Đích cảm giác được, Cửu Đô Úy đánh lên tường thành Đích thời điểm, dưới chân Đích mặt đất mãnh liệt Đích đã run một cái. Đây là hắn lần thứ nhất trông thấy chính thức Đích chiến sĩ ra tay, cái này uy thế, tốc độ này, lực lượng này, không chút nào kém hơn lúc trước gặp được cái kia đầu hoang dã manh thú thủy bạo long, thậm chí còn muốn cao hơn một bậc. Sẽ không bị một đao đánh chết đi à nha? Khúc Đan trong nội tâm chính thầm nghĩ, Cửu Tòng Vân lại một lăn lông lốc theo trên mặt đất bò lên, một thân Đích chật vật, nhưng không có bị thương Đích dấu hiệu. Biến thái. Khúc Đan liếc mắt. Họ Diệp Đích, ngươi dám bổ ta? Cửu Tòng Vân trong mắt đều đỏ. Ta không chỉ có muốn bổ ngươi, còn muốn chém chết ngươi một cái vương bát đản. Diệp Hồi nộ quát một tiếng, nô lên trường đao lại xuống tới. Cửu Tòng Vân vội vàng bước lên chỉ còn lại có nửa thanh Đích trường thương, tối cha ô hay Đích chặn Diệp Hồi Đích thế công. Bất quá công phu của hắn cũng không như Diệp trở lại, chống đỡ liêu vài cái, tiểu đã rơi vào hạ phòng, minh bạch Đích mọi người có thể nhìn ra, hắn không phải Diệp Hồi đối thủ. Vâng. Hai người đều không có gì chiêu thức, tiểu như vậy trực lai trực hứ, bụng dạ thẳng thắn, Đích giúp nhau đối với chém lấy, nhưng là mỗi một lần Đích công kích, lại khoảng chừng mấy ngàn cân Đích sức lực lớn. Trường đao cùng trường thương hai đụng vào, phát ra đinh thai nhức góc Đích tiếng vang. Khúc Đan nhất thời thấy ngây người, hắn xem như kiến thức hai người này Đích biến thái, cùng hắn trước kia tại trong thôn kiến thức Đích đám thợ săn so với, quả thực một cái trên trời, một cái dưới đất. Vốn là kinh vi thiên nhân Đích A Ba bạc hổ, tại hai người kia Đích trước mặt, trong lúc đó tiểu biến thành mèo, mà hai người này mới thật sự là Đích con cọp. A nha nha, đều thất thần làm gì, còn chưa lên bắt lấy cái này phản địch, hắn cấu kết ngoại tộc, muốn phản loạn Bạo Hùng bộ lạc. Cựu Tòng Vân mắt xem chống đỡ không nối rồi, bắt đầu hô gọi viện binh, chỉ là trong miệng thốt ra lời mà nói, làm cho người ta phẫn nộ ngoài, lại cảm thấy vô cùng buồn cười. Một đoàn thành vệ quân binh sĩ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, liếm hoạt động bước chân, rất xa đem hai người vây quanh, lại không ai tiến lên hỗ trợ. Bạo Hùng quân Đích hung hăng càng quái, bọn họ đều là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ Đích, loại này lượng quân phát sinh xung đột Đích sự tình, cũng không là lần thứ nhất gặp, xử lý như thế nào, bọn hắn đều có một bộ chính mình Đích chuẩn bị. Diệp Hồi thủ hạ Đích chiến sĩ trông thấy loại này trận thế, tự nhiên không cam lòng yếu thế, cũng tranh thủ thời gian nhảy xuống tòa hùng, cùng thành vệ quân binh sĩ rằng có bắt đầu. Trong tràng, Diệp Hồi đột nhiên quát lên một tiếng lớn, cố lấy khí lực, trường đao trong tay liên tiếp bổ ra 5-6 xuống, đao đao đều chém vào cựu tổng vân trường thương phía trên. Keng, 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 két. Liên tục năm âm thanh kim thiết giao kích đích thanh âm, cựu tổng vân bị Diệp Hồi mãnh liệt đích lực lượng bổ được không ngừng đích lui về phía sau, cuối cùng thoáng một cái rốt cục không chịu nổi, nửa thanh trường thương lần nữa bị phách đã thành hai đoạn. Diệp Hồi trường đao một ngón tay, lạnh lùng đích chống đỡ lấy cựu tổng vân đích ngực. Cựu đô úy trên mặt đích mồ hôi lạnh xoát đích thoáng một cái xung ra, hắn tối nghĩa cười, Diệp đội trưởng, Diệp đại nhân, đều là hiểu lầm, đừng tức giận a. Khúc Đan không nói gì, người này cũng quá không biết xấu hổ, vừa rồi mắng được như vậy thoải mái, nháy mắt tiểu mở miệng cầu xin tha thứ rồi. Phế vật. Giang có sau nửa ngày, Diệp Hồi đột nhiên thu hồi trường đao, trên háng chính mình đích tòa hùng, đi nhanh ly khai. Hơn 10 người chiến sĩ mắt xem trưởng quan đắc thắng, ầm ầm hô to một tiếng, cũng đi theo chạy về chính mình đích tòa hùng, hai bước trên háng đi, rầm rập vào thành đi. Cựu Tòng Vân sắc mặt tái nhợt đích chằm chằm vào một đoàn người đi vào cửa thành, thấp giọng chửi tới, họ Diệp đích, ngươi chờ. Còn có cái kia thằng ngãi con, đừng làm cho ta đụng phải ngươi. Chương 11, Bạo Hùng Thành. Đi vào Bạo Hùng Thành, nhìn qua lại là một cái khác phiên cảnh tượng. Cự thạch phố tiểu đích đường đi hình thành mà rộng lớn, đủ để cung cấp 4 trích bạo hùng đặt song song hành cầu. Đường đi hai bên là từng dãy chỉnh tề đích phong ốc, dùng đá xanh cùng cự một hỗn hợp có dựng mà thành, một mực kéo dài đến cuối tầm mắt. Trên đường người đi đường rất nhiều, mọi người đều ăn mặc đơn sơ đích da thú may đích quần áo, lọa lộ lấy đùi cùng cánh tay, trên người hở ra đích cơ thể như là cột điện băng sắt giống như. Nhưng là ngẫu nhiên đích, rõ ràng cũng có một hai người không hề bọc lấy da thú, mà là ăn mặc vải thô đích y phục. Bọn hắn hành tẩu như gió, ngẫu nhiên gặp được người quen đánh một tiếng người đến, thanh như lôi chấn, nửa cái phố bên ngoài đều có thể tinh tường đích nghe thấy. Khúc Đan rõ ràng đích chứng kiến, tại đường đi hai bên xuất hiện từng nhà đơn sơ đích cửa hàng, bên trong bày biện đủ loại đích hàng hóa, da thú, sắt thép đích binh khí, thảo dược, vật liệu gỗ vân vân, rực rỡ muôn màu. Không ít người tại đây chút ít trong cửa hàng ra ra vào vào, cầm bó lớn đích hàng hóa đi vào trao đổi. Cái này thành trì đích phồn hoa, lại để cho Khúc Đan sâu sắc đích ngoài ý muốn liễu một thanh. Hắn không cách nào tưởng tượng, như thế rất lại phía sau đích thời đại, là vật gì khởi động liêu lớn như vậy đích một tòa thành thị, khiến nó bày biện ra một mảnh vui sướng hướng quang vinh đích cảnh tượng. Các chiến sĩ chính hào hứng tăng vọt đích bản về cửa thành đích sự tình, lại để cho thành vệ quân kinh ngạc từ trước đến nay đều là những cái thứ này vui vẻ nhất đích thời khắc. Bọn hắn mùi ngon đích bản về, nói đến đặc sắc chỗ, bộc phát ra từng đợt tầm ầm đích tiếng cười to. Diệp Hồi cưỡi bạo hùng đi ở phía trước, thần sắc bình tĩnh, tựa hồ vừa rồi cái kia lực gáp thành vệ quân đô úy đích người cũng không phải hắn. Hắn chỉ vào cùng nhau đi tới nhìn thấy đồ vật, từng cái giới thiệu cho Khúc Đan nhận thức. Đối với cái này cái lạ lẫm đích thành thị, Khúc Đan vẫn còn rất cảm thấy hứng thú đích. Kiếp trước sống liêu hơn 100 tuổi, tăng thêm đời này đích 5 năm, kiến thức cũng nói mà vượt phong phú rồi, nhưng là trước mắt nhìn thấy đích hết thảy, y nguyên làm hắn có gan hoa mắt đích cảm giác. Vô số mới lạ đồ vật xuất hiện trong tầm mắt, lại để cho hắn không kịp nhìn. Khúc Đan dụng tâm đích ghi nhớ, trong nội tâm âm thầm cảm kích Diệp Hồi. Cái này ngồi chung một kỹ đích người, nói cho cùng cùng hắn bất quá là gặp mặt một lần, có thể đại phát thiện tâm đích đem mình và bị thương đích A3 đưa bạo hùng thành, Khúc Đan đã cảm kích phi thường rồi. Mà vừa rồi ở cửa thành, Diệp Hồi cùng thành vệ quân vung tay, càng làm cho Khúc Đan vô cùng cảm kích. Có lẽ tại Diệp Hồi xem ra, hắn là vì bảo hộ chính mình tại bạo hùng quân đích thanh danh, nhưng mà theo mặt khác nói, hắn cảm giác không phải là vì giữ gìn Khúc Đan đích an toàn đây này. Đội ngũ xuyên thành mà qua, theo nam thành môn đi đến cửa thành bắc, đã đi liếu hơn nửa canh giờ. Ở cửa thành bên ngoài cách đó không xa, có khác một cái đất đai cực kỳ rộng lớn đích do cự thạch xây thành đích kiến trúc, tạo hình phong cách cổ xưa uy nghiêm, kéo trong vòng hơn 10 dặm, phản phất là toàn bộ bạo hùng thành đích vệ thành. Khúc Đan nhìn thoáng qua, đã cảm thấy một cổ khí thế trước mặt đánh tới. Quân doanh. Trong đầu của hắn loẹ ra một cái từ ngữ. Tại quân doanh đích cửa chính chỗ, rất nhiều tay cầm binh khí đích chiến sĩ, cưỡi bạo hùng đích chiến sĩ, còn có chút cưỡi kỳ lạ quý hiếm cổ quái tọa kỵ đích chiến sĩ chính nối liền không dứt đích ra ra vào vào. Bọn hắn sắp xếp lấy chỉnh tề đích đội ngũ, nhìn không chớp mắt, làm cho người xem xét tiểu trực giác đích cho rằng đây mới thực sự là tinh nhuệ. Diệp Hồi một đoàn người rất xa tại quân doanh bên ngoài ghìm chặt liêu tọa kỵ. Tiểu Hoa Nhi, chúng ta tới trước quân doanh đi báo danh, ngươi cùng ngươi A3 ở bên ngoài chờ, lập tức đi ra. Diệp Hồi đối với Khúc Chỉ nói, năm nay đích chiến sĩ khảo thí muốn 2 ngày sau đó mới bắt đầu, ngươi lần đầu tiên tới đến Bạo Hùng Thành, chắc hẳn cũng không có gì hay đích nơi đi a, 2 ngày này, các ngươi tới trước ta chỗ ấy ở, cũng tốt vì ngươi A3 dưỡng thương. Ngươi xem coi thế nào? Còn có thể nói cái gì đó? Khúc Đan nhìn một bên buồn bực không lên tiếng đích Lang Tam, gật đầu đáp ứng. Lưu lại nhất danh chiến sĩ chiếu ứng bọn hắn, Diệp Hồi dẫn những người còn lại đi vào quân doanh đích đại môn. Trung trả thời gian, hắn lại đi ra, một mình một người, tọa hạ đích Bạo Hùng cũng không thấy rồi. Hắn trực tiếp đi đến Khúc Đan trước mặt, nói ra, đi thôi, đi theo ta. Phân phát tên kia lưu thủ đích chiến sĩ, một đoàn người một lần nữa quay lại thành ở bên trong, dọc theo quán thông nam bắc đích đường cái đi vài dặm, sau đó quẹo vào liễu một cái khác đầu trên đường. Con đường này không tính rất rộng lớn, lui tới đích người đi đường cũng rất ít, có vẻ có chút thanh tịnh. Hai bên đích phòng ốc cao cao đứng sừng sững, cùng bên ngoài trên đường cái đích phòng ốc lược không có cùng, phản phất là trải qua tỉ mỉ sửa chữa đích, nhưng lại có các loại bất đồng đích kiến trúc hình thức. Xem xét cũng biết, đây là có chút thân phận địa vị đích người ở đích địa phương. Diệp Hồi dẫn mọi người đẩy cửa đi vào trong đó một hộ đại môn, bên trong dĩ nhiên là một cái cực kỳ rộng rãi đích sân nhỏ. Vài tiến vài xuất đích sân nhỏ, mấy chục gian phòng phòng chẳng chỉ hấp dẫn, làm cho Khúc Đan không khỏi nhớ tới kiếp trước đích đại trạch viện. Hai gã thủ vệ đích nô lệ đi tiến lên đây, không đều phân phó, liền đem Bạc Hổ coi chừng đích dơ lên vào phòng. Diệp Hồi xoay người lại, đối với Khúc Chỉ nói, "Tiểu A Nhi, tại đây là được nhà của ta, ngươi có thể an tâm đích ở chỗ này, thành vệ quân đích gia hỏa có thù tất báo, rất có thể hội giận lây sang ngươi đích. Bất quá ngươi yên tâm, ở chỗ này rất an toàn, ngươi có thể an tâm vì ngươi A Ba trị liệu thương thế. Trước chờ một chút, ta đi tìm chút ít thảo dược tới." Nói xong, không đều trả lời, thẳng quay người đi nha. Khúc Đan trở mình mắt trợn trắng, đi theo nhất danh nô lệ hướng vào phía trong viện đi đến, Lang Tam Tắc thì nhắm mắt theo đuôi đích theo ở phía sau. Chuyển qua mấy cái hành lang gấp khúc, đi vào trong một cái phòng. Bạc Hổ đã bị an trí tại một trên mặt giường lớn, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, trên môi không có một tia huyết sắc. Khúc Đan thấy trong nội tâm đau xót, A Ba thương thế kia, không biết đến tột cùng có nhiều trọng. Chỉ chốc lát sau, Diệp Hồi sẽ trở lại rồi, ném cho Khúc Đan một thanh thảo dược, đem cái này đập nát, tại trên người hắn thoa một lần, còn lại đích dùng nước rót vào bụng ở bên trong đi. Sau một lúc lâu, Diệp Hồi lại nói, "Tiểu A Nhi, ngươi thật sự muốn làm nhất danh bạo hùng chiến sĩ?" Khúc Đan gật đầu nói, "A Ba hy vọng ta có thể đem làm nhất danh chiến sĩ xuất sắc, ta không muốn làm cho hắn thất vọng." Diệp Hồi trầm ngâm thoáng một cái nói, "Cái kia tốt, đám người đến giúp đấy, A Thúc hai ngày nữa mang ngươi đi làm chiến sĩ khảo thí." Diệp Hồi vi Khúc Đan cùng Lang Tam an bài một mình đích gian phòng. Bất quá, Khúc Đan cũng không có ly khai, mà là chờ đợi tại A Ba đích trong phòng. Ban đêm rất nhanh hàng lâm, Bạc Hổ một mực ở vào trong hôn mê, cũng không có tỉnh lại. Khúc Đan giúp A Ba viện chỉnh ngay ngắn sai chỗ đích gãy xương, từng điểm đích cố định tốt, lại đắp lên liều thảo dược, bận việc liêu cả buổi, lúc này mới tiêu dừng lại. Đã qua nửa đêm, Bạc Hổ đích hô hấp rõ ràng đích ồ ồ bắt đầu, càng thêm vững vàng liêu chút ít. Khúc Đan thả lỏng trong lòng bên trong đích tảng đã lớn, chìm vào liêu trong khi tu luyện. Hai ngày này sự tình quá nhiều, mỗi ngày kiên trì đích tu luyện, đều thiếu chút nữa muốn vứt xuống dưới. Chương 12, chiến sĩ doanh. Khúc Đan bỗng nhiên quay đầu lại, đã thấy A Ba chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại. Hắn có chút nghiêng đầu, hai mắt vô thần đích nhìn xem Khúc Đan, trên mặt tràn đầy suy yếu đích mọi bệnh. "Đây là đâu vậy?" Bạc Hổ nhẹ giọng hỏi, thò tay chống mép giường, muốn đứng lên. Khúc Đan hai bước trên hắn trước, cầm chặt A Ba đích tay, nói ra, "A Ba, nằm xuống đừng lúc đích, ngươi bị thương, bây giờ còn không thể động. Nơi này là Bạo Hùng Thành, là bộ lạc đích chiến sĩ đem chúng ta cứu trở về đến đích." Bạc Hổ nhẹ gật đầu, bờ môi ông liều ông, "Nhị thằng ngai con, ta đói bụng." Khúc Đan vội vàng tìm được Diệp Hồi phái tới hầu hạ bọn hắn đích nô lệ, lại để cho hắn chạy nhanh chuẩn bị một ít thanh đạm đích đồ ăn đến. Một lát sau, đồ ăn lên đây. Thanh đạm đích cháo, món ăn thanh đạm, không quá phận lượng mười phần. Khúc Đan đầu đến Bạc Hổ đích trước mặt, Bạc Hổ nhìn thoáng qua, hai cái lông mi tiểu văn vệ đến cùng một chỗ. "Nhị thằng ngai con, đây là cái gì? Tại sao không có thịt?" Khúc Chỉ nói, "A Ba, ngươi hiện tại bị thương, hơn nữa theo ngày hôm qua đến hiện tại cái gì đều không ăn, không có thể ăn những cái kia rất đầy mỡ đồ vật. Chờ ngươi thương thế tốt lên rồi, muốn ăn cái gì tiểu ăn cái gì." "Cái gì? Không cho A Ba ăn thịt." "Tiểu thằng ngai con, A Ba dưỡng ngươi lớn như vậy, ngươi đối với ta như vậy." Bạc Hổ nổi giận, tại hắn đích sinh mệnh, còn chưa từng có cái đó bữa cơm không ăn thịt đích, không có thịt, chẳng khác gì là muốn mạng của hắn. Khúc Đan đại hãn, vội vàng giải thích nói, "A Ba, không phải không cho ngươi ăn, mà là ngươi hiện tại đích tổn thương, không có thể ăn những cái kia đầy mỡ đồ vật. Vấn đề này rất phức tạp, sẽ đối một cái xã hội nguyên thủy đích người nói rõ ràng cái gì là thân thể khỏe mạnh, ẩm thực phối hợp, không khác đàn gậy thai châu." Khuyên cả buổi, khuyên tan mãi, tại Khúc Đan đồng ý liêu đầu toàn bộ đích heo nướng, nướng ưu, nướng khủng long về sau, A Ba rốt cục miễn cưỡng đáp ứng ăn bữa cơm này. Hai ngày đích thời gian, thoáng một cái đã qua. Trong lúc, Diệp Hồi sang đây xem liễu Bạc Hổ lần thứ nhất, liền không còn có lộ diện. Với tư cách bạo hùng quân đích nhất danh đội trưởng, hắn tựa hồ vẫn còn rất bận đích. Lang Tam thẳng nhãi con lúc không có chuyện gì làm, cũng ưa thích lẻn đến Bạc Hổ đích gian phòng đến. Cái này lạ lẫm đích thành thị, lại để cho hắn đánh trong tưởng tượng cảm thấy không liệu, chỉ có chứng kiến người quen mới có thể để cho hắn nho nhỏ đích tâm linh tìm được một điểm an ủi. Ngày thứ ba, Diệp Hồi ăn mặc nó bộ kia tiêu chuẩn đích chiến sĩ trang bị, xuất hiện tại Liêu Khúc Đan đích trước mặt. "Đi thôi, hôm nay là được chiến sĩ khảo thí đích ngày đầu tiên." Diệp Hồi nói ra. Khúc Đan nhẹ gật đầu, kêu lên Bạc Lang Tam, cùng một chỗ đi theo Diệp Hồi đi nha. Bạc Hổ xương cốt đã đoạn vài căn, nằm ở trên giường không thể động, trơ mắt nhìn nhi tử đi tiến hành chiến sĩ khảo thí, lòng như lửa đốt ở cái kia cầu nhỏ. Thành Bắc đích quân doanh trước, hôm nay lại là một cái khác phiên cảnh tượng. Lui tới đích chiến sĩ tựa hồ so hai ngày trước càng nhiều, bọn hắn ánh mắt lợi hại, thần sắc nghiêm túc, một vòng đích tuần tra lấy. Trừ bọn họ ra, quân doanh chung quanh, hơn nữa là theo bộ lạc các thôn xóm vọt tới tiến hành khảo thí đích người. Thường thường là một người đàn ông kéo đi mấy cái thằng nhãi con, hay hoặc giả là mấy cái tráng hán ông sao vây quanh ông trang giống như vây quanh một cái thằng nhãi con, top 5 top 3, nối đuôi nhau đích tiến nhập quân doanh. Khúc Đan còn là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều người như vậy, theo bọn hắn xa xa đi ra khỏi cửa thành bắt đầu. Đến đi đến quân doanh đích trước cổng chính, bất quá một lát đích công phu, nhìn thấy đi vào đã có mấy trăm người rồi. Mà theo các phương hướng, còn có vô số đích người nối liền không dứt đích hướng tại đây chạy đến. Không biết khảo thí đích người sẽ có bao nhiêu. Xem cái này tư thế, Khúc Đan trong nội tâm không khỏi có chút kinh ngạc, bạo hùng bộ lạc đích người không phải bình thường hơn a, như Bạc Gia thôn mấy cái như vậy trăm người đích thôn, một năm mới ra hai cái thông qua sơ thí đích thằng nhãi con, đây là 12 năm tốt nhất thành tích, nhưng mà trước mắt tới tham gia bộ lạc khảo thí đích, chỉ sợ sẽ có vài trên vạn người a. Dựa theo cái tỷ lệ này tính toán xuống, Khúc Đan thậm chí có thể phòng chứng xuất, bạo hùng bộ lạc đích miệng người, ít nhất tại ngàn vạn trở lên. Diệp Hồi mang theo hai người, trực tiếp đi vào quân doanh đích đại môn. Chiến sĩ khảo thí, bình thường đích cấm địa hôm nay cũng vì bình thường bộ lạc con dân cởi mở rồi, đương nhiên, bên trong đích rất nhiều địa phương là không cho phép đi thăm đích. Đón đại môn là một cái rộng lớn đích quảng trường, khoảng chừng hai hàng điêu khắc lấy quỷ bí đồ án đích cây cột cao cao đứng vững. Diệp Hồi giới thiệu nói, tại đây là được chiến sĩ doanh đích thao luyện tràng, hôm nay đích chiến sĩ khảo thí tự là ở chỗ này tiến hành. Hắn nói rất đúng, chiến sĩ doanh mà không phải quân doanh, Khúc Đan âm thầm ghi nhớ. Nay đại đích trên quảng trường lúc này đã là người ta tấp nập rồi. Tại quảng trường đích lối vào, trên trăm trương cự thạch dựng đích bệ đá một hàng gạch ra, mỗi tấm cái bàn đằng sau đều đứng đấy một đại hán, trong đó không thiếu rất nhiều quan quân bộ dáng đích ra hỏa. Khúc Đan chứng kiến những cái kia vào đám nhóc con đều bị người dẫn dắt đến đi về hướng liêu quảng trường đích các nơi khảo thí, về sau lại bị dẫn hướng mặt khác đích địa phương. Bất quá Diệp Hồi lại cũng không mang của bọn hắn hướng những cái kia bệ đá đi đến, mà là dẫn hai người trực tiếp đi tới quảng trường chính giữa một cái so mặt khác địa phương cao hơn rất nhiều đích địa phương. Tại đây đang có mười mấy người vây tại một chỗ lớn tiếng nghị luận cái gì. Diệp Hồi vừa đi gần, lập tức có người đối với hắn gật đầu ý bảo. Khúc Đan có chút nghi hoặc, Diệp Hồi không phải bạo hùng quân đích đội trưởng sao? Đội trưởng là bao nhiêu đích quan? Bất quá là mang theo 10 người đích cơ sở cán bộ mà thôi. Có thể là thông qua hai ngày này đích tiếp xúc, Khúc Đan rõ ràng đích chứng kiến, Diệp Hồi tại chiến sĩ doanh ở bên trong đích địa vị, tuyệt đối không phải một cái đội trưởng có thể so sánh đích. Trong lúc này có cái gì chuyện ẩn ở bên trong? Lòng hiếu kỳ của hắn không khỏi nguyên vẹn bị điều bắt đầu chuyển động. Bên kia, một cái mặt đầy râu tự đích trung niên tráng hán trông thấy Diệp Hồi, đi nhanh bước qua đến, ha ha cười vô vô bờ vai của hắn, lớn tiếng reo lên, "Diệp Hồi, ngươi tới được vừa vặn. Ngươi đến cho chúng ta bình luận, chúng ta ai đúng ai sai?" Diệp Hồi vẻ mặt mê mang, "Cái gì ai đúng ai sai? Ha ha, hướng tiến cùng ta đánh cuộc, năm nay đích chiến sĩ khảo thí, chúng ta bạo hùng quân ít nhất có thể đào được 4 năm tốt hạt giống, ta nói không có khả năng, nhiều nhất 3 cái. Ngươi tới bình luận, chúng ta ai đúng ai sai?" Diệp Hồi, "Ha ha, không phải ta nói, tên kia mỗi lần cùng ta đánh cuộc đều là thua, lần này khẳng định cũng không ngoại lệ, có thể hắn tựu là không muốn thừa nhận." Trung niên tráng hán tiếp tục nói, "Đến lúc chiến sĩ khảo thí về sau, chẳng phải sẽ biết kết quả sao? Đến lúc đó, không thừa nhận cũng phải thừa nhận." Ngu xuẩn. Khúc Đan trợn trắng mắt thấp giọng lẩm bẩm, "Chúng ta đây không phải đã đợi không kịp chứ sao?" "Ừm. Ai nói ta ngu xuẩn?" Tráng hán đột nhiên song quay đầu nhìn về phía Khúc Đan, mở trừng hai mắt, "Tiểu thằng nhãi con, ngươi dám nói ra ngu xuẩn?" Khúc Đan đại hãn, nhỏ như vậy đích thanh âm cũng nghe được rồi hả? Cái này ra hỏa là thuận phong nhĩ sao? "Ha ha, tiểu gia hỏa nói đúng, các ngươi loại này đánh cuộc, hiện tại khẳng định phân không xuất ra thắng bại đích, chờ đợi chiến sĩ khảo thí chấm dứt, kết quả là tự nhiên đi ra." Diệp Hồi tại vừa nói, "Đúng rồi, cái này hai cái tiểu hoa nhi cũng là năm nay tham gia chiến sĩ khảo thí đích, các ngươi xem thấy thế nào? Chiến sĩ khảo thí hay sao?" Trong dâu dài sắc mặt lập tức chuyển biến tới, vừa cười vừa nói, "Ha ha, ta nhìn xem." Nói xong rũi ra hai chiếc so viên hầu cánh tay còn muốn dài đích bàn tay lớn, một thanh hướng Khúc Đan chụp tới. Khúc Đan phản xạ có điều kiện giống như đích muốn sau trốn, nghĩ lại, sửng sốt đã ngừng lại bước chân, ngoan ngoãn đích tùy ý đại hán cầm lên hắn. Hắn phát hiện đại hán này nhưng thật ra là cái hào sảng đích gia hỏa, đối với hắn không có gì ác ý. Đại hán tại Khúc Đan trên người bắt đầu sờ loạn. Khúc Đan đối với cái này đã rất quen thuộc rồi, người của thế giới này, tựa hồ từng cái đều ưa thích sờ cốt, bất quá may mắn là chiến sĩ khảo thí không muốn nữ nhân, nếu không một đoàn nam nhân cầm lấy 5 tuổi đích tiểu cô nương cao thấp sờ loạn, há không được tục tiểu nữ đồng. Nghĩ đến cái này, Khúc Đan đánh cho cái dùng mình. Ồ. Đại hán đột nhiên kinh ngạc đích than ra thanh âm, "Cái này em bé rất không tầm thường a. Nếu như nhìn đến đây, cảm thấy quyển sách không sai đích, thỉnh cho cái cất chứa, bái tạ." Chương 13, tiềm lực cùng cấp bậc. Đại hán đích thanh âm rất lớn, một tiếng này kinh ngạc, đem chung quanh mười mấy người đích ánh mắt tất cả đều hấp dẫn tới. "Không tầm thường, cho ta xem một chút." Cái kia gọi hướng tiến đích tráng hán cùng nhau đi lên. Đại hồ tử đem Khúc Đan hướng sau lưng một dấu, phản phất sợ người khác đoạt đi rồi tựa như. Hắn mở trừng hai mắt, nói ra, tránh ra, đây là ta phát hiện đích, không có chuyện của ngươi nhi. Hướng tiến hai mắt khẽ đảo, ai mà thèm, bất quá là thằng nhãi con sao. Quay đầu trông thấy Lang Tam, ha ha cười, tại đây cũng có một cái, hắc hắc, hắn là của ta rồi. Hai tay một chảo, đáng thương đích Lang Tam còn không có biết rõ tình huống, tiểu đã rơi vào quạt hương bổ giống như đích đại bàn tay. Hai tên gia hỏa một người cầm lấy một cái, làm càn đích trà đã bắt đầu. Đại hồ tử vớt Khúc Đan đích cốt cách, trong chốc lát kinh hỉ, trong chốc lát nhíu mày, lẩm bẩm nói, không đúng, dựa theo cái này cốt cách mọc, nhiều nhất chỉ có thể vừa được 9 xích có thừa, nhưng mà cơ thể cùng đầu khớp xương ẩn chứa đích lực lượng, rồi lại thần kỳ đích đại, nếu là thêm chút tu luyện, trở thành ngũ lục cấp chiến sĩ không thành vấn đề. Hắn phảng phất gặp cái gì nan đề, mặt mũi tràn đầy lộn xộn đích râu mép xóa tung bắt đầu, như là nhíu mày khổ tư đích chủ nghĩa xã hội khoa học người sáng lập, Mác Lao Gia. Khúc Đan một hồi nghi hoặc, thân thể của mình có vấn đề gì sao? Vì sao người này có thể như vậy một bức biểu lộ? Nhớ tới chính mình sở tu luyện cựu chuyển kim thân quyết đối với thân thể đích rèn luyện, kinh mạch cùng cơ thể cốt cách đều so bình thường đích thẳng nhãi con mạnh hơn gấp bội, hắn sợ người khác hội từ đó nhìn ra cái gì chuyện ẩn ở bên trong đến. Bất quá, hắn xác thực không lo lắng cho mình hội không thông qua cái này chiến sĩ khảo thí. Sơ thí lúc cốt lão nhân thấp giọng lẩm bẩm cái kia câu tiểu quái vật, khúc đan ký ức hãy còn mới mẻ. Đại hồ tử nhíu mày đem khúc đan bông, thì thào lấy đi qua một bên, không tầm thường a, không tầm thường, không đúng a. Bộ dáng của hắn lập tức đưa tới còn lại chú ý đích người chú ý, lập tức có khác một người đàn ông xông lên, lần nữa đối với khúc đan đã tiến hành lần thứ nhất toàn thân kiểm tra. Sau một lát, hắn cũng là vẻ mặt mê hoặc đích biểu lộ, thì thào lấy đi ra. Còn lại người càng thêm hiếu kỳ rồi, phân phật thoáng cái tất cả đều xông tới, hai mắt tỏa ánh sáng đích nhìn xem khúc đan, bộ dáng kia phản phất là một đám nhà khoa học nhìn xem trong lồng đích chuột bạch. Khúc đan đánh cho cái dùng mình, dưới chân sinh phong, hoạch một tiếng chạy ra khỏi mọi người đích vòng đây, rất xa tránh qua, tránh né. Bên kia, hướng tiến đối với lang tam sờ soạn một phen, lại cười lên ha ha, tốt, tốt, tốt hạt giống, về sau nhất định là cái chiến sĩ xuất sắc. Cái này thằng nhãi con, chúng ta bảy doanh muốn. Hắn cười lớn hỏi đại hồ tử, như thế nào, nếp xưa, ngươi chính là cái kia thằng nhãi con như thế nào? Ha ha, đó là một tốt hạt giống a. Đại hồ tử nếp xưa cau mày, một bộ minh tư khổ tưởng đích thần sắc. Tựa hồ căn bản không có nghe thấy hắn mà nói. Cổ quái à, ta làm nhiều năm như vậy chiến sĩ khảo thí, nhưng lại chưa bao giờ phát hiện cổ quái như vậy tình hình. Ngược lại là cái khác đối với khúc đan sờ cốt đích ra hỏa trả lời rồi, hắn đích cốt cách tiềm lực, rõ ràng chỉ có thể vừa được chín xích thân cao, dựa theo lẽ thường mà nói, loại trình độ này đích thằng ngãi con, cốt cách đích mở rộng trình độ không đủ, là không đủ để trở thành nhất danh chiến sĩ ưu tú đích. Nhưng mà, thân thể của hắn tiềm lực lại dị thường đích đại, lực lượng cũng xa so bình thường đích thằng nhãi con mạnh mẽ. Loại sự tình này, không phù hợp lẽ thường a. A có loại sự tình này. Hướng tiến rất hiếu kỳ tâm bị điều liêu đi lên, các hán tử đều xuống lại tới, thảo luận khởi loại này cổ quái tình hình đến. Trong cái thế giới này, nhất danh chiến sĩ đích cuối cùng nhất tiềm lực, là cùng cốt cách đích mở rộng trình độ, cơ thể tiềm lực vân vân lực ảnh hưởng lượng đích các nhân tố thành có quan hệ trực tiếp đích. Nói thí dụ như, nhất danh chiến sĩ, thân thể của hắn cao càng cao, hình thể càng khỏe mạnh, cơ thể càng phát ra đạt, cốt cách càng mạnh mẽ, sau này đích tiềm lực phát triển lại càng lớn, cuối cùng nhất đích lực lượng thì càng cường đại. Nhất danh tiềm lực phát triển tốt chiến sĩ, tại trải qua bình thường hệ thống đích tu luyện về sau, là có thể đạt tới 7-8 cấp chiến sĩ đích trình độ đích, bình thường một ít đích cũng có thể đạt tới 4-5 cấp đích trình độ. Đương nhiên, nếu không phải có thể thông qua chiến sĩ khảo thí đích ra hỏa, cả đời đích thành tựu cũng chỉ có thể dừng lại tại lượng tam cấp đích trình độ. Tiềm lực của bọn hắn không đủ, không đủ để trở thành nhất danh có thể chính thức bảo vệ bộ lạc đích dũng sĩ. Mà trước mắt đích khúc đan cũng rất quỷ dị đích phá vỡ cái này thưởng thức. Hắn đích cốt cách tiềm lực rõ ràng chưa đầy, trải qua mấy người đích sơ cốt đều nhao nhao phán đoán, hắn đích cuối cùng nhất thân cao chỉ có thể dừng lại tại 9 xích khoảng chừng, cũng tức là một M89 đích dạng lực. Cái này ở kiếp trước là không thể tưởng tượng đích, kiếp trước đích nhân loại bình thường, nếu ai có như vậy biến thái đích lực lượng, nhất định là bị bắt tiến viện nghiên cứu cho rằng chuột bạch nghiên cứu đích đối tượng. Ngược lại là tu chân chi sĩ, hoặc là những cái kia yêu quái, ma tu, thiên về lực lượng tu luyện, thường thường sẽ có vài ngàn cân đích sức lực lớn. Nhưng là ở chỗ này, đây cũng là tầm thường nhất đích sự tình. Bình thường đích người trưởng thành đều có hơn 1000 cân đích lực lượng, mà thêm chút tu luyện, không có vài trên vạn cân sức lực lớn, ngươi đều không có ý tứ nói ra miệng. Thế giới quả nhiên biến thái a. Khúc Đan cảm thán. Bên kia, hơn 10 cái tráng hán không biết thảo luận đến mấy thứ gì đó, lại bắt đầu lớn tiếng đích tranh luận bắt đầu. Chương 14, vô đề. Khúc Đan một hồi không nói gì, những cái thứ này, thật đúng là ngốc được đáng yêu a. Như vậy một cái nho nhỏ đích vấn đề, đáng giá như vậy tranh được mặt đỏ tới mang thai à? Nhìn một mình đứng ở một bên gượng cười đích Diệp Hồi, Khúc Đan vụng trộm đụng lên tiền đến, hỏi, "A thúc, ta không có vấn đề gì a?" Diệp Hồi lắc đầu, cười nói, "Đương nhiên không có vấn đề. Nếu không ta tiểu cũng không mang ngươi đến nơi đây rồi." Khúc Đan nhẹ gật đầu, yên lòng. Bạo hùng quân đích các vị, đây là đang làm gì đấy? Như thế nào, chẳng lẽ khởi nội chiến rồi hả? Một thanh âm rất xa truyền đến. Khúc Đan quay đầu nhìn, chỉ thấy một người sĩ quan bộ dáng đích ra hỏa, từ nơi không xa đích cái khác trên đài cao thản nhiên đi xuống, bước đi thong thả lấy con vị bước, chậm rãi đi đến trước mặt mọi người. Người này đích dáng người so về giống như tuyết tộc người cao hơn đại, ước chừng lấy có nhị mét bảy bộ dạng, theo Khúc Đan đích góc độ nhìn sang, tựa như nhìn lên thiên thần giống như. Nhưng là người này đích gương mặt lại không phải bình thường tuyết tộc người như vậy thô ráp hữu lực, ngược lại có chút bình thản ôn nhuận, như là cái nhẹ nhàng nhĩ nhã đích thư sinh công tử. Cái này hai bên kết hợp, tự tạo thành một bộ chẳng ra cái gì cả đích bộ dáng, làm cho người xem xét có gan muốn cười sặc sụa đích xúc động. Bất quá rất hiển nhiên, người này cũng không có ý thức được chính mình đích điểm này, trên mặt hắn treo dương dương đắc ý đích biểu lộ, tựa hồ là gặp cái gì gió xuân vô cùng đích sự tình. Như thế nào? Diệp Hồi hỏi ngược lại, cựu chỉ huy sử rất rối rẫy. Xem ra là tìm được tốt hạt giống lạc. Người đàn ông kia cười hắc hắc. Hôm nay Đông Phương Hiệp Tím, bản xứ số phận hương thịnh, đến tận đây lúc mới thôi, phiêu kỵ quân đã tuyển nhận dự bị chiến sĩ 472 tên. Cựu chỉ huy sử, Diệp Hồi trên mặt treo kỳ dị đích mỉm cười, ngươi biết ta không phải hỏi đích cái này, ta hỏi chính là, cái loại này năng lực xuất chúng đích hẳn giống, các ngươi còn có tìm được. Cái này sao? Cựu chỉ huy sử trầm ngâm thoáng một cái, chẳng lẽ các ngươi bạo hùng quân đã tìm được? Diệp Hồi gật gật đầu, đúng vậy. A, nhanh như vậy, bạo hùng quân tìm đến tốt hạt giống rồi hả? Có thể không lại để cho bản xứ nhìn xem, cái gọi là bạo hùng quân hạt giống là vị nào? Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Cựu chỉ huy sử đích ánh mắt di động, nhìn chung quanh một chút Khúc Đan cùng bên kia đích Lang Tam, chẳng lẽ Diệp đội trưởng theo như lời đích, là được cái này hai cái thằng nhãi con bên trong đích một cái. Diệp Hồi gật gật đầu, từ chối cho ý kiến. Cựu chỉ huy sử tiến lên hai bước, muốn như lúc trước những người kia giống như, nắm lên hai người tiến hành tàn nhẫn đích sở cốt hoạt động. Khúc Đan sớm đã phát giác ý đồ của hắn, ở đằng kia hai bàn tay to chụp xuống trước khi đến, tiểu trước một bước trốn đi, trốn được Diệp Hồi sau lưng. Làm cho người bất ngờ chính là, Lang Tam thằng nhãi con rõ ràng cũng làm ra liễu đồng dạng đích hành động, dùng vượt quá tốc độ bình thường, xoát đích thoáng một cái né thật xa. Xem ra, Lang Tam thằng nhãi con tuy nhiên ngu ngơ ngơ ngác đích, đầu óc kỳ thật cũng không đần. Bị người lật qua lật lại đích trà đạp, cũng là hắn sợ không thể thừa nhận chi thống. Cựu chỉ huy sử hai tay xấu hổ đích đứng ở giữa không trung, hắn gượng cười hai tiếng, điềm nhiên như không có việc gì nói, cái này, bạo hùng quân đích thằng nhãi con, thật đúng là cơ linh a. Diệp Hồi cũng vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười đích cười theo liếu hai tiếng, bất quá là bị cựu chỉ huy sử đích uy nghiêm dọa sợ a, mặc cho ai chứng kiến cựu chỉ huy sử như vậy khuôn mặt lỗ, đều sẽ làm ra phản ứng như vậy đích. Cựu chỉ huy sử bất vi sở động, hắn nhìn thật sâu Diệp Hồi liếc, nói, cùng Diệp đội trưởng một kẻ tiểu tiểu đội trưởng, có thể tại bạo hùng quân tất cả chỉ huy sứ trong lúc đó phong sinh thủy khởi đích uy nghiêm so với bản sứ là mặc cảm đích. Hai câu này lời nói được có chút hỏa dược đích hương vị. Đó có thể thấy được, giữa hai người cũng không phải phi thường đích hữu hảo. Đương nhiên, đổi một cái góc độ nói, cái này có thể là bạo hùng quân cùng phiêu kỵ quân trong lúc đó cũng không hữu hảo. Khúc Đan thậm chí có thể theo hai người cười nhẹ nhàng đích trong ánh mắt, nhìn ra tí tí đích sát khí đến. Cuối cùng, hai người hàm hồ đích vừa đến một tiếng, riêng phần mình tán đi. Cựu chỉ huy sử tiếp tục nện bước con vị bước, thản nhiên đi trở về địa bàn của mình đi. Diệp Hồi nhìn xem bóng lưng của hắn, cười hắc hắc, nghĩ đến dò hỏi quân tình, nào có như vậy dễ dàng. Lập tức lại lẩm bẩm nói, xem ra phiêu kỵ quân là tìm đến tốt hạt giống rồi, hừ hừ, Cựu Tòng Long, ngươi đích tánh tình ai còn không biết, không có đôi khi trắng trợn tên dương, thực sự liễu liền che giấu. Hắn nhìn xem Khúc Đan, trong mắt thả ra khác thường lóe sáng đích hào quang, bất quá chúng ta bạo hùng quân cũng không yếu, cái này thằng ngai con, nhưng cũng là một cái tốt hạt giống đây này. Khúc Đan mê mang, những cái thứ này nói chuyện, như thế nào đều là lời nói giấu huyền cơ đích, 10 câu trong lời nói, có 9 câu nửa không có thể nghe rõ. Cái gì tốt hạt giống, cái loại này năng lực, còn có cái gì phiêu kỵ quân cùng bạo hùng quân ở giữa chuyện hư hỏng nhi, một đoàn đầy rối. Diệp Hồi nhìn hắn một cái, nói, ngươi có phải hay không rất hồ đồ? Cảm thấy rất nhiều chuyện không thể lý giải. Khúc Đan nhẹ gật đầu. Diệp Hồi đã hiểu giống như gật đầu nói, cái này cũng có trách, ngươi sinh ra ở xa xôi đích thôn xóm, đối với bạo hùng thành đích sự tình không phải rất hiểu rõ. Trong chuyện này rắc rối khó gỡ đích quan hệ, cực kỳ phức tạp, nếu như ngươi muốn nghe, ta có thể nói cho ngươi biết. Dĩ nhiên muốn nghe xong, kẻ đần mới không muốn nghe đây này. Bộ lạc ba trong quân, thành vệ quân kém cỏi nhất, phiêu kỵ quân hơn một chút, mà bạo hùng quân tinh nhuệ nhất. Từ khi bộ lạc đã thành lập nên tam quân về sau, tam quân trong lúc đó liền không ngừng đích xuất hiện tranh đấu gay gắt, mỗi một quân đều muốn trở thành tinh nhuệ nhất đích bộ đội, mà hàng năm đích chiến sĩ khảo thí là được tam quân tranh đoạt đích căn nguyên. Lời này Khúc Đan có thể lý giải, từ xưa đến nay, nhân tài đích tầm quan trọng đều là không thể bỏ qua đích. Một chi quân đội đích tố chất, đặc biệt là tại đây dạng biến thái đích trong thế giới, nhất danh chiến sĩ đích tiềm lực phát triển là trọng yếu phi thường đích. Bạo hùng quân, phiêu kỵ quân, thành vệ quân, ba trong quân, cái đó một quân có thể tại chiến sĩ khảo thí đích trước mắt cướp đoạt đến càng nhiều là tốt hẳn giống, là có thể quyết định tại sau này 10 năm nhị trong vòng 10 năm, bộ đội của mình có thể không lực gáp còn lại lương quân, trở thành nhất thuộc loại châu bò đích thủ quân. Đương nhiên, theo tình huống hiện tại đến xem, gần đây những năm này, hẳn là bạo hùng quân độc chiếm liêu ngao đầu. Mà cái gọi là chiến sĩ tốt hạt giống, ngoại trừ phải có tốt đẹp chính là thân thể tiềm lực bên ngoài, còn tất phải có một cái khác hạng tiềm lực, đó chính là tinh thần lực. Diệp Hồi ý vị thâm trường cười, có lẽ, ngươi cũng không rõ tinh thần lực là cái gì, nó lại có tác dụng gì. Bất quá ta vì ngươi nói một thứ gì, có lẽ ngươi sẽ hiểu, bạo hùng quân tất cả chiến sĩ đích tọa kỵ, ngươi biết những này tọa kỵ là làm sao tới đấy sao? Khúc Đan lắc đầu, có lẽ là trộm tới à, hắn từng tận mắt nhìn thấy Bạc Gia thôn những cái kia đàn ông, như ong vỡ tổ đích xuất động, bắt giã thú hung mãnh. Phục tung đích, những này bạo hùng, đều là mỗi nhất danh chiến sĩ tại thập nhị tuổi đích thí luyện ở bên trong, chính mình độc lập phục tung đích, không có bất luận kẻ nào đích trợ giúp. Mà muốn thuần phục một trích hoang dại đích bạo hùng, không chỉ có cần lực gáp bạo hùng đích lực lượng, còn phải có xuất sắc tinh thần lực, chỉ có tinh thần lực đạt tới nhất định được tiêu chuẩn, tài năng cùng động vật câu thông, khiến nó ngoan ngoãn nghe lệnh bởi ngươi. Khúc Đan bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai, tinh thần lực đích tác dụng ở chỗ này, cái này làm phức tạp liêu hắn vài ngày đích vấn đề giải quyết dễ dàng. Mà chúng ta theo như lời cái chủng loại kia, hạt giống, nếu như ngươi có thể ở sinh thời, đạt tới cựu giai chiến sĩ đỉnh phong đích tiêu chuẩn, liền sẽ minh bạch cái loại này đích cụ thể hàm nghĩa. Cựu giai đỉnh phong, cái loại này. Khúc Đan trong nội tâm vừa động, hỏi, A Thúc, ngươi là vài giai chiến sĩ? Chương 15, bạo hùng dự bị doanh. Diệp Hồi ha ha cười cười, hơi đắc ý nói, A Thúc sao, năm trước vừa mới tân chức bắt giai. Bắt giai đích chiến sĩ? Thì phải là nói, Diệp Hồi đích lực lượng đã đạt tới 8000 cân đích tiêu chuẩn rồi hả? 8000 cân là bao nhiêu đích lực lượng, Khúc Đan không cách nào cân nhắc, bất quá hắn lại có thể tưởng tượng, nếu là đem 8000 cân đích sức lực lớn tập trung ở một điểm, khẳng định như vậy cái gì bọc thép, áo chống đạn, pháp bảo, vũ khí đều ngăn cản không nổi đích. Biến thái a. Khúc Đan nghĩ chính mình chỉ có đáng thương đích mấy trăm cân lực lượng, có lẽ liền đối phương đích số lẻ cũng không đủ, đã cảm thấy đường xá xa xôi mà gian khổ. Bắt giai đích chiến sĩ, còn có cựu giai đỉnh phong, nhân loại đích cực hạn. A, một ngày nào đó ta sẽ đạt tới đấy. Khúc Đan dưới đáy lòng thầm hạ quyết tâm. Diệp Hồi tựa hồ xem thấu Khúc Đan đích nghĩ cách, sờ lên đầu của hắn, tiểu gia hỏa, không cần phải gấp, sẽ có một ngày như vậy đích. Hiện tại ngươi mới 5 tuổi, ngươi còn có rất nhiều đích thời gian. Khúc Đan nhẹ gật đầu. Bên kia, Hướng Tiến cùng Nếp Xưa đợi hơn 11 hán tử cuối cùng kết thúc một cái khác luân, phiên, đích cái lộn, nhao nhao hướng Khúc Đan mấy người vây đi qua. Cái này thằng ngai con, chúng ta Bạo Hùng quân muốn, từ hôm nay trở đi, hắn tiểu là Bạo Hùng quân dự bị doanh đích một thành viên. Đại hồ tử Nếp Xưa chỉ vào Khúc Đan lớn tiếng reo lên. Hướng Tiến bọn người nhao nhao gật đầu, đúng, còn có cái này, cũng muốn lớn rồi. Khúc Đan cùng Diệp Hồi đồng thời im lặng, bọn hắn tranh luận lâu như vậy, phải xuất như vậy cái kết luận. Cái này, không phải đã sớm bị Diệp Hồi dự định đến sao? Chính vào lúc này, một người mặc vải thô quần áo đích lão đầu nhi chậm rãi đi tới mọi người trước mặt, người còn chưa tới, thanh âm liền đã truyền đến, cái gì cũng muốn lớn rồi, mấy người các ngươi thẳng ngãi con, có thể phát hiện tốt hẳn giống. Khúc Đan có phần có hứng thú đích dò xét lão đầu nhi. Nhị mét có thừa đích thân cao, hoa dâm đích tròm râu cùng tóc, đôi mắt nhỏ ánh mắt lợi hại, đi đường lúc trầm ổn hữu lực, xem xét liền biết, hắn hẳn là cái cấp bậc không thấp đích chiến sĩ. Bất quá để cho nhất người chú ý đích nếu không phải cái này, mà là trên người hắn đích phục sức, chính là một bộ vải thô đích quần áo, là bố, mà không phải gia thú. Bộ này phục sức tiểu răng có chút giống là Trung Quốc cổ đại Đường Tống trong năm mọi người đích phục sức, mặc ở hắn nhị mét rất cao đích trên người, hơi có vẻ khó khăn, có chút buồn cười. Diệp trưởng lão, bọn đại hán nghe được cái thanh âm này, đều xoay người lại đối với lão đầu nhi hành lễ, đối với hắn quái dị đích trang phục lại làm như không thấy. Diệp trưởng lão, chẳng lẽ là bộ lạc đích trưởng lão sao? Cùng Diệp Hồi cùng một cái họ. Khúc Đan đã có một tia hiểu ra. Lão nhân khẽ gật đầu, ánh mắt tại đống người trong tìm tòi, rất nhanh liền phát hiện Liêu Khúc Đan cùng Bạc Lang Tam đích tồn tại. Cái này hai cái thằng nhãi con, là các ngươi tìm đến hay sao? Diệp trưởng lão hỏi. Bọn đại hán lập tức gật đầu, vẻ mặt đích kính cẩn nghe theo. Lão nhân có chút nheo mắt lại, tại Khúc Đan cùng Lang Tam trên người qua lại quét thêm vài lần, gật gật đầu, bình thản nói, cũng không tệ lắm, đều là tốt hạt giống. Ừm, Diệp Hồi tiểu thằng nhãi con, phiêu kỵ quân hôm nay phát hiện tốt hạt giống có hay không? Diệp Hồi hồi đáp, nhị thúc, vừa rồi cựu gia đích lão đại đã tới một chuyến, xem ra bọn hắn hẳn là tìm được cái loại nầy hạt giống rồi. Cái loại nầy hạt giống? Diệp trưởng lão đông nhiên một trầu, thiệt hay giả, ngươi trông xem rồi hả? Chất chi không có trông thấy, bất quá xem cửu lão đại đích biểu lộ, cần phải 89/10. Và a a a. Diệp trưởng lão đột nhiên nhảy dựng lên, 89/10. Thì phải là đã tìm được. Phiêu kỵ quân sao có thể tìm được cái loại nầy hạt giống đâu rồi, bọn hắn sao có thể tìm được thì sao? Và a a a. Hắn trên nhảy dưới tránh, né đòn, rất giống một cái tức giận đích hầu tử, làm cho một đám trong lòng còn có sợ hãi đích giá hỏa thấy trợn mắt há hốc mồm. Cái này, cái này. Khúc Đan cũng ngây người, đệ liếc nhìn lão nhân đích thời điểm, còn cảm thấy đó là một rất uy nghiêm đích giá hỏa, không nghĩ tới mới mấy câu tiểu lộ ra nguyên hình, thật sự là im lặng ngưng nghẹn. Nhảy trong chốc lát, Diệp trưởng lão phảng phất là đột nhiên nghĩ đến cái gì, một bước nhảy đến Diệp Hồi trước mặt, chúng ta Bạo Hùng quân tìm đã tới chưa? Diệp Hồi bài trừ đi ra một cái xấu hổ đích dáng tươi cười, nói, còn không rõ ràng lắm, đợi nhị thúc ngươi đến xem đây này. Diệp trưởng lão lưỡng trừng mắt, có tiểu là có, không có nêu không có, cái gì gọi là không rõ ràng lắm. Cái này, nhị thúc, ngươi còn là mình xem đi. Nói xong, Diệp Hồi chỉ Khúc Đan. Khúc Đan im lặng, bề ngoài giống như chính mình thật là có vấn đề. Cái này chết tiệt Diệp Hồi, rõ ràng lừa gạt mình. Diệp trưởng lão đầu một chuyến, ánh mắt dừng lại tại Khúc Đan trên người, mắt nhỏ chớp chớp, liền rốt cuộc chuyển không mở rồi. Ừm, a, a. Trong miệng hắn phát ra liên tiếp hàm hồ không thân đích thanh âm, là như thế này, không đúng. Giống như không có. Hắn đột nhiên nhảy dựng lên, đưa tay cho Diệp Hồi một cái tát. Ngươi thằng ngãi con, từ chỗ nào nhi tìm đến như vậy cái em bé, liền da da của ngươi đều nhìn không ra đến tuột cùng có hay không. Diệp Hồi cười khan một tiếng, hắn rất muốn nói, ngươi chỉ là của ta nhị thúc, khoảng cách da da còn kém đồng lứa đây này. Bất quá chứng kiến Diệp trưởng lão cái kia bạo khiêu đích thần sắc, hắn ngạnh xanh xanh đem những lời này nuốt xuống bụng ở bên trong, không nói gì. Cũng may Diệp trưởng lão cũng không phải thật đích muốn truy cứu việc này, hắn vừa dứt lời, đã duỗi tay ra, đem tại phía xa mấy bước bên ngoài đích Khúc Đan ôm đổm tiến vào má chảo. Cái này, Khúc Đan một hồi kinh hãi, lão nhân này đích tay rõ ràng là đủ không đến hắn đích, nhưng mà hắn tựu như vậy vô cùng đơn giản dối ra, Khúc Đan căn bản liền trốn đích ý niệm trong đầu cũng còn không có thăng lên, cái tay kia đã vượt qua liễu giữa hai người đích không gian, chộp vào liêu trên người của hắn. Cao thủ. Khúc Đan trong nội tâm thầm nghĩ. Lão nhân tại trên người hắn dò xét một phen, kết quả cùng lúc trước đích bọn đại hán đồng dạng, vẫn không có tra ra kết quả gì đến. Hắn thấp giọng lẩm bẩm lấy cái gì, tự lo đi, trước khi đi nhìn Khúc Đan liếc, ánh mắt kia trong tựa hồ bao hàm lấy cái gì không đồng dạng như vậy thứ đồ vật. Cái này thằng ngai con, đặt ở dự bị doanh a. Diệp Hồi tiểu thằng ngãi con, hảo hảo chiếu cố hắn, nói không chừng về sau thật đúng là tốt hạt giống đây này. Lão nhân như thế nói. Một bọn đại hán đưa mắt nhìn Diệp trưởng lão rời đi, trong nội tâm đều vụng trộm lau một cái đổ mồ hôi. Diệp Hồi ở một bên cười giải thích, không cần nhìn rồi, nhị thúc là Bạo Hùng quân đích lao tướng quân, thủ đoạn lăng lệ ác liệt, mấy năm trước mới lui ra đến, trở lại đi làm cái trưởng lão, bất quá tại đây đích quan quân không có một cái không sợ hắn đích. A, Khúc Đan giật mình. Theo hiện tại bắt đầu, ngươi cùng cái này thằng nhãi con Lang Tam, liền đều là bạo hùng quân dự bị doanh đích dự bị chiến sĩ rồi. Diệp Hồi tiếp tục nói, chiến sĩ khảo thí còn phải tiếp tục 4-5 ngày, mấy ngày nay ngươi có thể nghỉ ngơi thật tốt, 5 ngày sau đó, đến dự bị doanh báo danh. Khúc Đan nhẹ gật đầu, nghe được Diệp Hồi như thế trịnh trọng mà nói lời nói, hắn biết rõ, việc này rốt cục cuối cùng nhất xác định ra rồi. Tiến chính là bạo hùng quân, bộ lạc tinh nhuệ nhất đích quân đội, không ai, chuyện này rất lại để cho Khúc Đan cao hứng. Bất quá càng làm cho hắn cao hứng chính là, bạo hùng trong quân đích ra hỏa, mọi người rất không tồi, ít nhất cho đến tận này, còn không có phát hiện làm hắn phi thường người đáng ghét. Mà ở thành vệ quân bên trong, đã có một cái tên là Cựu Tổng Phong đích đô úy, gián tiếp cùng mình kết thù rồi, phiêu kỵ trong quân đâu rồi, cái kia gọi Cựu Tổng Long đích doanh chỉ huy sứ, Khúc Đan cũng không phải rất ưa thích. Vân vân, Cựu Tổng Phong, Cựu Tổng Long, bọn hắn không phải là người một nhà a? Khúc Đan liền vội hỏi bên cạnh đích Diệp Hồi. Diệp Hồi ha ha cười cười, vẻ mặt thần bí mà nói, bọn hắn sao, một cái là Cựu gia đích lao tam, một cái là Cựu gia đích lão đại, đều không là vật gì tốt. Còn có cái Cựu gia lão nhị, mấy ngày nữa, ngươi đại khái sẽ gặp được. Chương 16, sơ vấn. Trở lại Diệp Hồi ra trong, Bạc Hổ chính vẻ mặt lo lắng đích nằm ở trên giường, trông mòn con mắt. Chứng kiến Khúc Đan, hắn thần sắc một trầu, lập tức muốn nhảy dựng lên. Khúc Đan vội vàng xông đi lên đè xuống hắn. Đối với A3, Khúc Đan nhưng là giải khắc sâu, nếu là không làm như vậy, hắn nhất định sẽ tại trước tiên nội nhảy dựng lên, cái kia vừa mới bắt đầu khép lại đích gãy xương, chỉ sợ tại một giây đồng hồ ở trong, sẽ toàn bộ một lần nữa tan vỡ. A3, đã thành. Ta bây giờ là bạo hùng quân đích dự bị chiến sĩ rồi. Khúc Đan cao hứng nói. Bạc Hổ khuôn mặt thượng đống nhiên tách ra một cái sâu sắc đích dáng tươi cười đến, hắn lớn tiếng cười, duỗi ra bàn tay lớn dùng sức đích vỗ một cái Khúc Đan đích bả vai, ha ha, ta chỉ biết, của ta thằng nhãi con, nhất định được đấy. Nói xong, khoe miệng một kéo, phát ra một hồi ti ti đích hút không khí thanh âm, nhưng lại phen này động tác tác động liễu miệng vết thương, đau đến hắn quất thẳng tới khí lạnh. Khúc Đan lại vội vàng đem hắn đè xuống đến, một hồi an ủi. Sau đó bắt đầu thuật bảo hôm nay tại chiến sĩ khảo thí lúc gặp được đích sự tình, Cựu Tòng Long, Diệp trưởng lão, còn có bạo hùng quân đích những quân quan kia, đều không chút do dự bị hắn coi là đề tài nói chuyện nói ra. Bạc Hổ có chút hăng hái đích nghe, cảm thấy thú vị đích địa phương, liền cười ha ha vài tiếng, sau đó lại lớn tiếng đích hô thống. Cuối cùng, Bạc Hổ rốt cục mệt mỏi, mỏi mệt đích nằm ngủ, Khúc Đan lặng lẽ đích vì hắn đắp lên giày đặc đích ra thú chăn chiên, thối lui ra khỏi gian phòng. 5 ngày đích thời gian, đảo mắt tức qua. Khúc Đan buồn bực trong phòng, hết sức chuyên chú đích tu luyện 5 ngày sau đó, tiểu nên đón chính thức tiến vào dự bị chiến sĩ doanh đích ngày đầu tiên. Cái này tiên sáng sớm, Diệp Hồi tiểu phái người gõ Khúc Đan đích cửa phòng. Đem làm Khúc Đan ngáp dài, xuất hiện tại chiến sĩ doanh đích nơi chú quân phía trên lúc, sáng sớm đích mặt trời mới vừa vặn lộ ra nửa cái mặt. 1000 tên thông qua liêu chiến sĩ khảo thí đích đám nhóc con, chính sắp xếp lấy siêu siêu vẹo vẹo đích đội ngũ, đứng ở rộng lớn đích trên quảng trường, mặt mũi tràn đầy kỳ ký đích nhìn về phía trước đích đài cao, chỗ đó, đang có một ánh mắt hơi hung ác đích giá hỏa lớn tiếng đích vấn lấy lời nói. Các ngươi, có lẽ là từng thôn xóm ưu tú nhất, tinh nhuệ nhất đích thằng nhãi con, tại các ngươi đích thôn xóm nội, bị cho rằng thiên tài giống như, bị người nhìn lên, bị người truy phủng. Người này là được bạo hùng quân dự bị doanh đích chỉ huy sứ, tất cả phía trước 5 ngày đích khảo thí thời gian ở trong, thông qua liêu bạo hùng quân khảo thí đích thằng nhãi con, từ hôm nay trở đi tất cả đều quy về hắn đích dưới trướng. Tại 5 tuổi đến 12 tuổi cái này đoạn nhất định phải đứng ở dự bị doanh đích trong cuộc sống, hắn tựu là tất cả mọi người đích tiên, tất cả mọi người đích thần. Khúc Đan nhàm chán đích đánh một cái ngáp, tình cảnh này lại để cho hắn nhớ tới kiếp trước đích thế tục giới lãnh đạo lên tiếng đích tình cảnh. Nhưng là hôm nay ở chỗ này, ta muốn nói cho các ngươi biết, các ngươi cái gì cũng không phải. Đừng lấy chính mình đem làm thiên tài, từng cái có thể người đứng ở chỗ này đều cùng các ngươi đồng dạng nổi tiếng, có lẽ vào ngày mai, bọn hắn sẽ đi đến trước mặt của ngươi, cho ngươi trở thành toàn bộ dự bị doanh nát nhất đích dự bị chiến sĩ. Mặt khác, nếu là có không phục đích thằng nhãi con, có thể tiến lên 2 bước, hướng ta hoặc là bên cạnh ta đích bất luận cái gì một người khởi xướng khiêu chiến, nếu là có thể đủ thắng chi, bản sứ lập tức đề cử đến chính thức đích chiến sĩ doanh bên trong. Đương nhiên, nếu là thất bại, sẽ có ngoài ý liệu đích trừng phạt. Chỉ huy sứ đại nhân lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, đón mới lên đích ánh sáng mặt trời, có vẻ vô cùng tà ác. Cái này một đầu, từ nay về sau khắc bắt đầu, đến các ngươi 12 tuổi đích tọa kỵ thí luyện trước khi, hết thể hữu hiệu. Khúc Đan nhếch miệng, thực âm hiểm a. Những này trên đài đích ra hỏa, chỉ sợ không có một người nào là thấp hơn tam cấp đích chiến sĩ, làm cho bọn họ những này liền một bậc chiến sĩ đều không có đạt tới tiểu gia hỏa tiến đến khiêu chiến, chẳng phải là tự tìm đường chết. Bất quá, 12 tuổi trước khi đều hữu hiệu sao? Khúc Đan trong nội tâm cười hắc hắc, có lẽ, trải qua vài năm đích tu luyện, chính mình sẽ có cơ hội kia cũng nói không chừng. Hắn đối với tiềm lực của mình, nhưng mà theo không nghi ngờ đích. Cuối cùng, bản sứ tên là Cựu Tòng Phong, bộ lạc tam trưởng lão Cựu Vân Chi Tử. Một câu nói sau cùng này nói được không hiểu đấu, tất cả mọi người không rõ hắn chuyện đó đích hàm nghĩa. Khúc Đan đương nhiên cũng không hiểu, bất quá lại biết liếu tên của hắn, Cựu Tòng Phong, Cựu Vân Chi Tử, cùng hắn lúc trước gặp được đích Cựu Tòng Vân, Cựu Tòng Long tên là như thế giống, không hỏi cũng biết, đây cũng là Diệp Hồi trong miệng theo như lời đích Cựu gia lão nhị rồi. Lại nói tiếp, cái này tam huynh đệ, Khúc Đan đối với trong đó hai cái đều không có gì hay ấn tượng, không thể tưởng được cuối cùng này một cái, lại là bạo hùng quân dự bị doanh đích doanh chỉ huy sứ. Dự bị doanh đích doanh chỉ huy sứ vị trí sao mà trọng yếu, mặc dù là kẻ đần cũng có thể minh bạch, hắn đứng im liếu toàn bộ bạo hùng quân tại về sau đích hơn 10 trong vòng 20 năm, có thể không liên tục tại ba trong quân xưng bá đích mạch máu, cái này dự bị doanh hàng năm 1000 cái tân tân đích thằng ngãi con, có thể nói tất cả đều nắm giữ ở cái này một trong tay người. Nhưng mà, chính là như vậy một cái vị trí trọng yếu, rõ ràng giao cho một cái họ Cửu đích trong tay người. Khúc Đan nhưng mà tinh tường đích biết rõ, Diệp Hồi cùng Cửu gia cái kia hai cái huynh đệ không phải rất đúng đường, hơn nữa rất hiển nhiên, tại bạo hùng trong quân, là một ít đoàn người tập hợp cùng một chỗ hình thành đích một cái tiểu quân thể, bọn hắn đối ngoại bài xích, người bình thường căn bản không thể chen chân trong đó. Cựu Tông Phong, Khúc Đan cảm thấy sự tình kỳ diệu bắt đầu. Cựu chỉ huy sử huấn hết lời nói, giải tán đội ngũ. 1000 cái thằng nhãi con tại mười mấy tên bạo hùng chiến sĩ đích dưới sự chỉ huy, chia làm 10 cái vệ, lại dùng 10 người vi đơn vị, mỗi một vệ bị chia làm thập cái tiểu đội. Cái này hoàn toàn là tạm thời chia làm đích, toàn bộ nơi chú quân một mảnh hỗn loạn, đem làm đội ngũ cuối cùng nhất xác định xuống về sau, Khúc Đan khoảng chừng quay đầu lại xem, chung quanh tất cả đều là khuôn mặt xa lạ, lang tam thằng nhãi con đã sớm không biết bị chen đến cái gì địa phương đi. Ngươi, đệ nhất tiểu đội trưởng. Nhất danh chiến sĩ nắm lấy thép mâu chỉ vào Khúc Đan nói. Ngươi, thứ hai tiểu đội trưởng. Ngươi, đệ tam tiểu đội. Ngươi, thứ tư tiểu đội. Trong chớp mắt, hắn liền đem thập cái tiểu đội trưởng toàn bộ chỉ định rồi. Khúc Đan liếc nhìn lại, 10 người này theo thứ tự là mỗi cái tiểu đội trong thể trạng nhất cường tráng đích thằng nhãi con. Rất không may, hắn là tiểu đội thứ nhất bên trong đích người nổi bật, việc nhân đức không nhường ai đích đảm đương liếu vinh hạnh đặc biệt này. Tên kia chiến sĩ lại để cho tất cả mọi người xếp đặt tốt đội hình, đứng ở đội ngũ đích chính phía trước, chống thép mâu quát, theo hiện tại bắt đầu, ta chính là các ngươi đích đô úy, bản thân họ Nguyên, Nguyên Hổ. Vừa rồi, ta đã cho các ngươi chỉ định liệu mỗi cái tiểu đội đích tiểu đội trưởng, làm vi trưởng quan của các ngươi, từ hôm nay trở đi, các ngươi muốn vô điều kiện phục tùng mệnh lệnh của bọn hắn. Đương nhiên, ta hiểu rõ rất nhiều người không phục cách làm của ta, cho rằng bổn đô úy tùy tiện chỉ ra và xác nhận nhất danh tiểu đội trưởng, có không công bình. Không sai, cách làm của ta hoàn toàn chính xác không công bình. Như vậy ta hiện tại nói cho các ngươi biết một cái tìm về công bình đích cơ hội, khiêu chiến đội trưởng của các ngươi. Nếu là có người có thể thắng chi, như vậy người thắng liền tự động trở thành mới đích đội trưởng, sự thất bại ấy sắp bị giải trừ trước đội trưởng. Bất quá, loại này khiêu chiến cũng không phải là không có hạn chế đích, mỗi người lần thứ nhất khiêu chiến đích cơ hội, mỗi nửa năm tiến hành lần thứ nhất khiêu chiến. Hiện tại, nếu là có người không phục, có thể lập tức phát ra khiêu chiến của các ngươi rồi, mặc dù là ta, cũng đồng dạng có thể tiếp nhận khiêu chiến của các ngươi. Nếu là có thể đủ thắng quá bổn đô úy, bản thân chủ động giải trừ đô úy chi chức. Đám nhóc con, xuất ra bản lãnh của các ngươi a. Trong 100 người, có 90 người không bị tuyển vi đội trưởng, nghe nói lời ấy, lập tức tao động. Bọn hắn nhìn qua 10 tên bị may mắn chọn trúng đích thằng nhãi con, trong mắt lóng lánh lấy dục dịch đích hào quang. Chương 17, đội trưởng khiêu chiến thi đấu. Rất gian trá rồi, rất giàu hoạt rồi. Những này bạo hùng quân đích ra hỏa, nguyên một đám thoạt nhìn cao lớn thô kệch, vạm vỡ đầu góc ngu si bộ dạng, rõ ràng sẽ nhớ xuất như vậy nham hiểm đích chủ ý. Tại đây đích từng cái thằng nhãi con, đều là tại mấy chục trên trăm cá nhân chính giữa chọn lựa ra đến đích tinh anh. Tại chính mình cái kia một mẫu ba phần trong đất, cho tới bây giờ đều là người khác ngưỡng nhìn bọn họ, lúc nào đến phiên bọn hắn nhìn lên người khác. Hôm nay, Nguyên trở lại tùy tiện cho mọi người sắp xếp một cái đội trưởng, lập tức tiểu khơi dậy bọn hắn trong lòng vẻ này ngạo khí. Dựa vào cái gì ngươi có thể đem làm đội trưởng, mà ta chỉ có thể làm một người bình thường đích chiến sĩ thì sao? Cái này 90 người nhìn xem 10 tên đội trưởng chính là ánh mắt, không khỏi thì mang theo rất nhiều khiêu khích đích hương vị. Khúc Đan rõ ràng đích cảm giác được, chỗ ở mình đích tiểu đội nội, còn lại 9 tên chiến sĩ nhìn xem ánh mắt của mình, cũng dần dần đích tản mát ra nóng bỏng đích hào quang. Chết tiệt Nguyên Hồ, rõ ràng lấy ta làm chim đầu đàn. Ta làm sao lại như vậy oan thì sao? Khúc Đan đun tùn đích nghĩ. Không bao lâu, nhất danh thứ tư tiểu đội đích dự bị chiến sĩ đi ra đội ngũ, lớn tiếng đích quát, ta không phục, ta muốn khiêu chiến. Nguyên Hồ khen ngợi gật đầu, đúng, thứ tư tiểu đội trưởng ra khỏi hàng, nên đón chiến sĩ của ngươi đích khiêu chiến a. Thứ tư tiểu đội trưởng là so Khúc Đan còn muốn cường tráng đích ra hỏa, tuổi còn nhỏ, trường lấy cả người cơ bắp, trông thấy có người rõ ràng khiêu khích chính mình, hắn mở rộng bước chân, hai bước đi đến cái kia khiêu chiến đích thẳng nhãi con trước mặt, trợn tròn hai mắt, vẻ mặt uy hiếp đích nhìn đối phương. Bất quá đối phương cũng là đồng dạng tràn ngập ngạo khí đích ra hỏa, một chiêu này cũng không có phát ra nổi hiệu quả gì, đối với đội 4 đội trưởng chính là ánh mắt, căn bản nhìn như không thấy, ngược lại kích phát khởi hắn đích ý chí chiến đấu, tranh phong tương đối đích lẫn nhau trừng mắt. Hai người như là hai trích không ai nhường ai đích gà trống, giúp nhau giằng co, trong không khí tràn ngập một loại khẩn trương đích hương vị. Nguyên Hồ rất âm hiểm đích chỉ huy đám người chung quanh phân tán ra đến, cho hai người chạy ra đầy đủ đích đất trống. Một hồi trò hay muốn bắt đầu. A. Đột nhiên, cái kia khiêu chiến đích thằng nhãi con phát ra giống to một tiếng, hai chân dùng sức, nắm tay phải đã kẹp lấy tiếng gió đảo liêu đi ra ngoài. Một quyền này phi thường khả quan, Khúc Đan rõ ràng đích nhìn ra, động tác của hắn chính là trải qua một ít chuyên môn đích rèn luyện đích, ra quyền đích góc độ cùng độ mạnh yếu đều rất có chú ý, so về chính mình đến, cần phải không kém là bao nhiêu. Nắm đấm lập tức vượt qua liễu đoạn khoảng cách ngắn, mắt xem muốn đánh tại đội 4 đội trưởng chính là trên người. Đội 4 đội trưởng sắc mặt trầm tĩnh, hắn không hề chớp mắt đích nhìn đối phương đích nắm đấm tại trước mắt phóng đại, đột nhiên giỗi ra tay phải, một thanh hướng tay của đối phương thượng theo như đi. 3. Nắm đấm kích tại trên bàn tay, phát ra một tiếng thanh thúy đích tiếng vang. Sau đó, người đội trưởng kia khuôn mặt bỗng nhiên trở nên đỏ bừng, dưới chân không tự chủ được đích hướng về sau lui hai bước. Hắn sơ suất quá, cho rằng đối phương còn là mình ngày thường gặp được đích trong thôn đích thằng nhãi con giống như, chỉ dùng một bàn tay liền có thể đơn giản đích bắt lấy đối phương. Mà hắn cũng đang muốn làm như vậy, muốn dùng thủ đoạn của mình làm cho đối phương vui lòng phục tùng, đồng thời uy hiếp thoáng một cái trong đội ngũ còn lại đích chiến sĩ. Bất quá rất hiển nhiên, kế hoạch của hắn rơi vào khoảng không. Cái này có can đảm khiêu chiến chính mình đích thằng nhãi con, cũng không so với hắn kém bao nhiêu. Đối phương toàn lực phát ra đích một quyền, lực lượng ít nhất tại mấy trăm cân cao thấp, vẹn vẹn dùng một chích tay phải, căn bản ngăn cản không nổi. Hắn lặng lẽ đem tay phải lùi về sau lưng, vụng trộm quăng hai cái, động tác này, sau lưng rất nhiều vây xem đích thằng nhãi con cũng nhìn thấy rõ ràng. A, đám người phát ra một hồi quái dị đích hư thanh âm, như là tại nhìn có chút hả hê. Những này tiểu thằng nhãi con, thực là cái gì đều hiểu a. Khúc Đan trong nội tâm thầm nghĩ, ai nói năm tuổi nhỏ không hiểu chuyện đích, nhìn xem những cái thứ này a. Khiêu chiến đích thằng nhãi con một quyền có hiệu quả, tin tưởng rồi đột nhiên dâng lên liễu một mảng lớn, trên mặt hắn buộc phát ra một hồi mãnh liệt đích khí thế, tiến tới một bước, xúc khí khai mở thanh âm, thứ hai quyền theo sát lấy đánh ra. 3. Lại là một tiếng thanh thúy đích tiếng vang. Bất quá lúc này đây, nếu không phải cùng bàn tay tấn công, mà là nắm đấm cùng nắm đấm hai tướng va chạm. Đội 4 đội trưởng lần này dùng chính là tay trái, hấp thu liễu quyền thứ nhất đích giáo huấn, hắn cũng không dám nữa dùng bàn tay đi đón đỡ đối phương đích nắm đấm rồi. Hai người riêng phần mình thối lui hai bước, nắm đấm đều ẩn ẩn đỏ lên, một hồi đau đớn. Một quyền này, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Khiêu chiến đích thằng nhãi con chậm rãi di động hai bước, không hề nóng lòng chủ động phóng ra rồi. Thông qua một quyền này, hắn ý thức được đối thủ cũng không so với chính mình nửa tiểu. Quyền thứ nhất đích kiến công, đó là bởi vì đối phương đích chủ quan, hiện tại đã được đến liêu đối phương đầy đủ coi trọng, phương pháp của hắn liền không thể lại lấy. Hai người chậm rãi đích lướt ngang lấy bước chân, con mắt nhìn chăm chú ở đối phương trên người, tìm kiếm lấy ra tay đích thời cơ. Trung quanh đích thằng nhãi con đều hết sức chăm chú đích nhìn xem trong sân tình cảnh. Bọn hắn trước kia sinh hoạt đích chủ đề, đa số đều là trong rừng xuất hiện loại nào dã thú, đã hao hết bao nhiêu khí lực mới đi săn trở về đích sự tình, loại người này cùng người ở giữa đối kháng, đối với bọn họ đại bộ phận mà nói, còn là phi thường lạ lẫm mà mới là đích. Thật lâu, bị khiêu chiến đích đội trưởng rốt cục thiếu kiên nhẫn rồi, hắn quát lên một tiếng lớn, đột nhiên trước đột, nắm đấm thẳng đảo đối phương mặt. Khiêu chiến đích thằng nhãi con tinh thần cao độ tập trung, vừa thấy thế tới, nhạy cảm đích lui về phía sau nửa bước, lại để cho qua đối phương đích phong duệ, cũng theo sát lấy một quyền đánh ra, nện ở đối phương đích trên nắm tay. Đau nhức. Đây là đội 4 đội trưởng chính là cảm giác đầu tiên, thứ hai cảm giác là hai cánh tay đều rất đau. Hắn bị phế rồi, tối thiểu tại trong thời gian ngắn, đôi tay này chỉ dùng để không xuất ra cái gì sức mạnh. 5 tuổi đích tiểu hoa nhi, thân thể không có trải qua quá nhiều đích rèn luyện, có thể có mấy trăm cân đích lực lượng, là được nổi tiếng được rồi, nhưng là bọn hắn đích thừa nhận năng lực, lại cũng không thấy cũng có mấy trăm cân nặng. Cuối cùng một quyền này, đánh vào hắn lực lượng sắp dùng hết thời điểm, đối phương vô cùng mạnh khí thế, đảo trong chính mình đích suy yếu, lại để cho hắn lập tức đã ăn một cái buồn một thiếu. Hắc. Quyền phong lại đến. Lại là đối phương thừa thắng xông lên. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ phải miễn cưỡng phấn khởi khí lực, tiếp tục ngăn cản. Một quyền. Hai quyền. Ba quyền. Hai chiếc non nớt đích nắm đấm không ngừng đích đụng vào, trong tràng vang lên liên tục đích tờ tờ. Thanh âm. Trung quanh một mảnh yên tĩnh, đám nhóc con đều ngừng thở, vong tình đích nhìn xem. Bọn hắn bị loại này không khí lây nhiễm, loại người này cùng người ở giữa chiến đấu, làm cho còn nhỏ chính hắn nhóm nhiệt huyết sôi trào. Bọn hắn chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một cổ cái gì đó tại sông đi lên, vọt vào đại não, làm bọn hắn cũng hận không thể lập tức xông vào trong tràng, tự mình đánh lên một hồi. Và anh, lại là một quyền. Một quyền này, rốt cục phân ra cao thấp, đội thứ tư đích đội trưởng bị cường đại đích lực đạo đẩy đến nỗi ngay cả tục đạp 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 lui 5-6 bước, cuối cùng đặt mông té ngồi trên mặt đất. Hắn đích hai chiếc nắm đấm đều đang run rẩy, trên tay phải càng là da chóc thịt bong, từng sợi máu tươi theo khe hở tích rơi xuống, trên mặt đất trán xuất một đóa đóa đỏ tươi đích đóa hoa. Ngừng. Nguyên Hồ đột nhiên hô, rũa ra thép mâu, ngăn cản tại hai người trong lúc đó. Thắng bại đã phân, khiêu chiến thành công. Nguyên Hồ nói xong, đi ra phía trước, kéo thở như châu đích người khiêu chiến, hỏi: "Tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì?" "Hình Nhất." Tiểu thằng nhãi con thở hổn hển trả lời. "Tốt." Nguyên Hồ lớn tiếng nói: "Theo hiện tại bắt đầu, thứ tư tiểu đội trưởng là được cái này khiêu chiến thành công đích tiểu hòa nhì, Hình Nhất." Hắn giật cú họng, rõ ràng đích quát, đều nhìn rõ ràng rồi, Hình Nhất chính là các ngươi tấm gương, trích muốn khiêu chiến thành công, có thể trở thành mới đích tiểu đội trưởng. "Đám nhóc con, các ngươi vẫn còn chờ cái gì? Đi khiêu chiến đội trưởng của các ngươi a, có lẽ sau một khắc, mới đích đội trưởng sẽ là ngươi." Đám người bộc phát ra một hồi hoan hô, tất cả mọi người ngạnh lấy cổ, thần sắc kích động. Từng cái thằng nhãi con đều thở hổn hển, hai mắt hiện hồng, trong đầu tưởng tượng ra bản thân trở thành đội trưởng về sau tình hình. Khúc Đan trong đám người lắc đầu, bọn này tiểu gia hỏa, thật đúng là tốt lựa gạt a. Đơn giản đích vài câu ngôn ngữ, tựu lại để cho tất cả mọi người không kềm chế được. Kế tiếp, có lẽ sẽ rất đặc sắc đây này. Những cái thứ này, nên hội không chịu nổi mà hướng chính mình khởi xướng khiêu chiến a. Khúc Đan nhìn xem tiểu đội thứ nhất đích 9 tên chiến sĩ, trong nội tâm thầm nghĩ. Chương 18, thằng nhãi con đừng khóc. Này đại đích trong doanh địa, hai gã dự bị doanh đích thằng nhãi con đang tại kịch liệt đối kháng. Hai người đích lực lượng đều không coi là nhỏ, chừng 4-500 cân cao thấp, cực tốc xuất động đích nắm đấm mang theo không khí lưu động, phát ra vụ vụ đích tiếng gió. Đứng ở cực xa đích địa phương, tựa hồ cũng có thể cảm thấy quyền phong quét qua khuôn mặt đích cảm giác. Đây là vị thứ tư khiêu chiến đích thằng nhãi con, đối thủ là thứ 10 tiểu đội trưởng. Trải qua hình nhất khiêu chiến đích thành công, những này không có thể bị tuyển thượng đội trưởng chính là đám nhóc con, tựa hồ bị kích phát đáy lòng cái kia bừng bừng phân chân đích hào hùng, liên tiếp đích đi tiến lên đây, khiêu chiến bọn hắn đích đội trưởng. Bất quá, kế tiếp đích nhị vị người khiêu chiến cũng không có hình nhất đích vận may, trải qua một phen tranh đấu về sau, bất hạnh bị thua. Mà trên đài đích cái này một vị, tại đội trưởng của hắn đích tấn công mạnh phía dưới, đã hiện ra chống đỡ hết nổi đích trạng thái, có lẽ tại sau một khắc, chính là hắn bị đánh bại thời điểm. Vây xem đích đám nhóc con đều vì hắn ngắt một thanh đổ mồ hôi. Cắt. Thập đội đích đội trưởng bật hơi khai mở thanh âm, mãnh liệt đích một quyền đánh ra, thẳng tắp đích công hướng đối phương đích mặt. Bành. Khiêu chiến đích thẳng ngãi con giơ cánh tay lên, chặn cái này hung mãnh đích một kích, bất quá tại lực lượng khổng lồ phía dưới, nhưng lại không vững vàng cước bộ của mình, thoảng qua lui về sau liếu nửa bước. Đội trưởng đắc thế không buông tha người, làm nhiều việc cùng lúc, tay năm tay 10, tiếp tục phóng ra, nắm đấm mang theo thật lớn đích lực lượng, một quyền nhanh giống như một quyền đích liên tục hướng đối phương công tới. Rầm rầm rầm. Rốt cục, tại lại một vòng trọng quyền đích công kích đến, người khiêu chiến cũng nhịn không được nữa, bị đánh ra liếu mấy chục bước xa, thân thể đã thối lui đến liêu trong đám người. Nguyên Hổ Trường Mâu một ngón tay, tuyên án liêu hắn đích thất bại. Thắng lợi đích thứ 10 đội đội trưởng mặt mũi tràn đầy hưng phấn, mà khiêu chiến thất bại đích thẳng nhãi con thì là vẻ mặt đích vẻ bại, hai người mang theo hoàn toàn bằng không thì đích biểu lộ, riêng phần mình đi trở về liêu trong đội ngũ. Còn có khiêu chiến đấy sao? Nguyên Hổ lớn tiếng hỏi. Không người trả lời. Trải qua liên tục 3 cái người khiêu chiến đích thất bại, đám nhóc con tựa hồ cũng thanh tỉnh một điểm. Tuy nhiên cái này 10 tên tiểu đội trưởng là tạm thời sai khi đích, nhưng là không thể phủ nhận, bọn họ đều là riêng phần mình tiểu đội trong nhất khỏe mạnh uy mãnh đích ra hỏa, thật muốn chiến thắng, tựa hồ cũng không phải trong tương tượng đích đơn giản như vậy. Không ai sao? Nguyên Hồ trên mặt nổi lên một cái giọng mỉa mai đích dáng tươi cười, các ngươi vẫn còn đàn ông sao? Một điểm nhỏ loại nhỏ ngăn trở, tựu cho các ngươi co đầu rút cổ rồi hả? Chúng ta bạo hùng tộc, cũng không có các ngươi như vậy đích bọc mủ. Ta muốn khiêu chiến. Trong đám người đột nhiên bộc phát ra một tiếng la lên. Men theo thanh âm nhìn lại, Khúc Đan không khỏi thở dài. Nên đến đích vẫn còn đã đến. Cái này lên tiếng khiêu chiến đích thằng nhãi con, đúng là Khúc Đan tương ứng đích tiểu đội thứ nhất. Nguyên Hồ trên mặt lập tức tràn ra dáng tươi cười, phản phất phía dưới đích thằng nhãi con có thể phấn khởi khiêu chiến, là nhất kiện cực kỳ giá trị phải cao hứng đích sự tình. Hắn rời khỏi bên ngoài tràng, gật đầu nói, "Chuẩn." Hai người đi vào trong tràng, cách vài bước xa, lẫn nhau nhẹ gật đầu. "Khuất Gia Thôn, Khuất Dực Cửu." Khúc Đan trả lời, "Bạc Gia Thôn, Bạc Hùng Nhị." Xem qua vừa rồi đích mấy trận đối kháng, Khuất Dực Cửu đối với Khúc Đan bề ngoài hiện ra đầy đủ coi trọng. Hắn triển khai tư thế, hai mắt có chút nheo lại, cao thấp cảnh giác đích đánh giá Khúc Đan. Khúc Đan trong nội tâm một hồi bất đắc dĩ. Loại này đối chiến, hắn thật sự không phải rất ưa thích, đặc biệt là cùng một cái 5 tuổi đích thằng nhãi con tiến hành đối chiến, lại đặc biệt là tại hơn 100 người đích vây xem bên trong tiến hành, càng làm cho hắn có một loại làm đùa nghịch hầu biểu diễn đích cảm giác kỳ dị. Nhưng là, loại tình huống này nhưng căn bản không phải do hắn. Với tư cách bị sai khiến đích tiểu đội thứ nhất đội trưởng, đối mặt trong đội ngũ thành viên đích khiêu chiến, nếu không phải ra mặt lên chiến, có lẽ hắn tại dự bị trong doanh đích tiếp sống, sẽ như vậy mà chung kết cũng nói không chừng. Loại này cục diện, nhất định là Khúc Đan sợ không muốn nhìn thấy đích. Trên vai của hắn, còn gánh vác lấy Bạc Gia Thôn mấy trăm người đích kỳ vọng. Bất quá, ai nói đối mặt khiêu chiến đích thời điểm, nhất định phải muốn đâu ra đấy đích cùng đối phương hợp lực khí. Vậy có phải hay không rất choáng váng? Khúc Đan trong nội tâm ác ý đích nghĩ, hắc hắc, nên muốn bắt một điểm nhan sắc cho đối phương nhìn xem, thuận tiện chấn nhiếp thoáng một cái còn lại đích ra hỏa, làm cho bọn họ không dám đơn giản đích đưa ra khiêu chiến. Nếu không chín thằng ngãi con thay phiên đi lên, Sa Luân Chiến cũng có thể đem chính mình mệt mỏi gục xuống. Nghĩ tới đây, Khúc Đan đích khỏe miệng không khỏi dương lên một cái quỷ dị độ cong. Đối diện đích Khuất Dực Cửu rồi đột nhiên đã có một loại bất lương đích dự cảm, không hiểu đích đánh cho một cái dùng mình. Hắn lấy lại bình tĩnh, tập trung tư tưởng suy nghĩ xúc kình, nhìn chuẩn cơ hội, một quyền đánh ra. Khúc Đan quỷ dị cười, cũng không thò tay đi ngăn cản, mà hơi hơi nghiêng người, mở ra liễu công kích của đối phương. Hô! Nắm đấm mang theo tiếng gió, lao Khúc Đan khuôn mặt bàng đánh tới. Trong nháy mắt này, Khúc Đan đột nhiên giỗi ra tay phải, năm ngón tay khép lại, hình thành điểu mỏ hình dáng, dùng không gì sánh kịp đích tốc độ tại Khuất Dực Cửu đích cổ tay thượng hôn xuống, như là bị nhọn hoắt đâm trúng giống như, thủ đoạn vốn là tê dần, sau đó một hồi toàn tâm đích đau đớn tập kích tiến vào đại não. Khuất Dực Cửu dừng thoáng một cái, mãnh liệt đích rút tay về cổ tay, dùng tay kia nắm thật chặt, kinh nghi bất định đích nhìn xem Khúc Đan, tựa hồ muốn từ nét mặt của hắn trông được xuất cái gì đến. Bất quá rất hiển nhiên, hắn thất vọng rồi. Khúc Đan có chút nhìn qua hắn, vẻ mặt đích bình tĩnh, như là cái gì cũng không có xảy ra. Khuất Dực Cửu chù trừ một chút, kéo ra tư thế, lại một lần nữa đích phát động công kích. Khúc Đan âm thầm lắc đầu, loại trình độ này đích công kích, lực lượng không tập trung, cũng không có hư thật chi phân, tiểu như vậy thẳng tắp đích kích đi qua, chỉ cần phản ứng thoáng linh mẫn một ít đích người, đều có đầy đủ đích thời gian né tránh. Bất quá, tại Khúc Đan nhìn qua mấy trận đối kháng bên trong, lại phát hiện những người ở nơi này đối với trong chiến đấu đích xê dịch trốn tránh cũng không rất để ý, càng nhiều là thời điểm, bọn hắn lựa chọn chính là dùng sức lượng lẫn nhau công. Loại này vô cùng ngu xuẩn đích quyền thuật phương thức, tại Khúc Đan đích trong mắt, đương nhiên là không thể làm đích. Hắn hiện tại làm những chuyện như vậy, tiểu là đem kiếp trước thế tục giới đích một ít võ thuật quyền thuật đích tiểu kỹ xảo vận dụng đến dưới mắt đối kháng bên trong. Mổ. Lại là một kích, mau lẹ vô cùng đích đánh trúng vào cổ tay của đối phương. Khuất Dực Cửu lui về phía sau hai bước, trong mắt đích nghi hoặc quá nặng rồi, hắn chậm rãi di động tới bước chân, không hề tiến công. Khúc Đan cũng không lo lắng, vững vàng đích đứng lại, lặng lặng nhìn đối phương, vẻ mặt đích tâm bình khí hòa. Đã qua sau nửa ngày, Khuất Dực Cửu Ý nguyên không dám ra tay. Đám người bắt đầu dao động, Khúc Đan đích ra tay quá nhanh, một đám thằng nhãi con căn bản không có thể thấy rõ. Bọn hắn chỉ thấy Khuất Dực Cửu liên tục xuất thủ hai lần về sau, vẫn tại chậm rãi đích di động tới bước chân, mà Khúc Đan vẻ mặt bình tĩnh đích đứng tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích, hai người cứ như vậy giằng co xuống, phảng phất là tại làm biểu diễn giống như. Ngược lại là một bên đích Nguyên Hồ, chống trường thương, nhìn xem Khúc Đan đích trong ánh mắt, nhiều hơn một tơ nói không rõ đích hương vị. Hô. Nửa khắc đồng hồ về sau, Khuất Dực Cửu rốt cục nhịn không được, lại một lần xuất thủ. Tốc độ so hai lần trước nhanh hơn, lực lượng cũng lớn hơn, kẹp lấy thân thể vọt tới trước đích uy thế, tấn mãnh khí thế trước mặt đánh tới. Lúc này đây ra tay, hắn đã sử xuất liêu toàn bộ đích lực lượng. Khúc Đan lướt ngang một bước, đơn giản đích tránh qua, tránh né công kích của đối phương. Hắn cười hắc hắc, rồi ra một chân đến, để ngang Khuất Dực Cửu vọt tới trước đích phải qua trên đường. Bành. Trên mặt đất kích khởi một mảnh cho bụi. Khuất Dực Cửu thu thế không ngừng, thoáng một cái đâm vào liêu Khúc Đan đích trên đùi, bị lực lượng của đối phương vùng, lập tức kết kết thật thật đích ngã liêu cái miệng gầm đất. Trên trận hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó, một tiếng to rõ đích hoa, vang vọng liêu toàn trường. Khúc Đan trợn mắt há hốc mồm. Cái này Khuất Dực Cửu, rõ ràng không hề hình tượng đích khóc giống lên. Chương 19, một ngày. Đây là một cái chê cười. Dự bị doanh đích thằng nhãi con đang khiêu chiến lúc bị cái khác thằng nhãi con đánh ngã xuống đất, không hề hình tượng đích khóc lớn lên, đã thành mọi người tại một đoạn thời gian rất dài nội cười nhạo đích đối tượng. Hơn nữa, việc này càng chuyện càng xa, không chỉ là Khúc Đan chỗ cái kia một vệ, mặc dù là tại toàn bộ dự bị doanh ở trong, đều chuyện được xôn xao. Khuất Dực Cửu nhất cử thành danh, trở thành toàn bộ dự bị doanh say xưa vui cười đạo chủ đề. Mỗi người nhắc tới tên hắn đích thời điểm, trên mặt đều mang theo kỳ dị đích dáng tươi cười. Đây là đoán trước bên ngoài đích sự tình, với tư cách người khởi xướng đích Khúc Đan, đang nghe thấy việc này về sau, dưới đáy lòng rất là đối với Khuất Dực Cửu ấy náy liêu một phen. Bất quá cũng không hơn, hắn có thể không có nghĩ qua muốn đi xin lỗi. Lên đài khiêu chiến, muốn có khiêu chiến đích giác ngộ, nếu là liền điểm ấy thất bại cũng không tiếp thụ được, cái kia vẫn còn sớm làm về nhà đi săn đi thôi, cái này chủng địa phương không thích hợp hắn. Hắn dương dương tự đắc đích đem việc này cao cao treo lên, trước mặt người khác đi qua lúc, mặc dù đã nghe được người khác nghị luận, cũng hai mắt nhìn thẳng phía trước, mày cũng không nhăn chút nào, phảng phất căn bản cùng hắn không quan hệ giống như. Sau đó, thời gian phi tốc đích trôi qua. Nháy mắt, Khúc Đan tiến vào dự bị doanh tiểu nửa tháng rồi. Sáng sớm, dự bị doanh suốt 1000 tên dự bị chiến sĩ, chính trần chuồng cánh tay, đón mới sinh đích ánh sáng mặt trời, mua lấy trầm trọng đích trường mâu, từng chiêu từng thức đích diễn luyện lấy. Dự bị doanh đích tu luyện, cùng Bạc Gia thôn cái loại nảy thuận theo tự nhiên đích rèn luyện hoàn toàn là lưỡng cấp bậc. Tại đây, đối với chiến sĩ đích lực lượng tu luyện, có một bộ hệ thống hoàn thiện địa phương pháp. Mỗi ngày sáng sớm thông lệ đích rèn luyện, đánh đánh quyền, vũ vài cái trường mâu, chỉ là tiểu nhi khoa đích món ăn khai vị. Tại đây về sau, còn có một loạt biến thái đích huấn luyện đang chờ bọn hắn. Vốn là một đoạn siêu cấp chạy cự ly dài, kỳ thật cũng không phải rất xa, chỉ là vây quanh hơn 10 dặm phạm vi đích bạo hùng thành tường thành chạy lên một vòng, không sai biệt lắm 200 dặm đích khoảng cách. Dùng Nguyên Hồ Nguyên Đô ý đích lại nói, đây là sức chịu đựng huấn luyện, nhất danh chiến sĩ nếu là liền điểm ấy khoảng cách đều kiên trì không xuống, làm sao có thể đủ tiếu ngạo núi rừng, trở thành nhất danh đàn thú sợ hãi đích chiến sĩ đây này. Chạy cự ly dài về sau, là một bộ cất nhắc cự thạch đích rèn luyện. Căn cứ mỗi tên chiến sĩ đích lực số lượng nhiều nhỏ, dự bị doanh đích trưởng quan hội chọn lựa một khối sức nặng phù hợp đích cực lớn tảng đá, khắc lên từng thằng nhãi con đích danh tự, sau đó, tố sĩ cử rèn luyện. Không thể không nói, những này bạo hùng chiến sĩ đích ánh mắt là độc các đích, bọn hắn thường thường chỉ cần liếc mắt nhìn, có thể mơ hồ đánh giá chắc suất một người đích lực lượng là bao nhiêu, vì vậy bày ở trước mặt ngươi mảnh cự thạch, sức nặng cùng cực hạn của ngươi lực lượng đích khác biệt, bình thường sẽ không vượt qua thập cân. Bởi vậy, loại này sĩ cử huấn luyện, chính là trong vòng một ngày nhất tra tấn người đích thời khắc. Mỗi một lần giơ lên cự thạch, ngươi đều không thể không dùng hết toàn thân bú sữa mẹ đích khí lực, hai tay đem cự thạch cử động quá mức đỉnh, toàn thân thẳng tắp, bảo trì cái tư thế này thời gian một chén trà công phu, sau đó mới có thể được cho phép buông đến. Nghỉ ngơi một lát, lại nói tiếp lần thứ hai đích rèn luyện. Suốt hai canh giờ, chỉ cần không phải quái vật cấp tiến khác, tại đây một vòng rèn luyện xuống về sau, đều toàn thân bủn rủn, mềm mại vô lực, ở vào hư thoát đích trạng thái. Nhưng là, các trưởng quan rõ ràng không biết bận tâm phía dưới người đích cảm thụ. Huấn luyện hoàn thành, không có thời gian nghỉ ngơi, lập tức tiến vào tiếp theo hạng đích rèn luyện bên trong. Cái này hấp nhất, là cung tiễn. Vai thạch đích cường cung, dùng giá thú đích xương sống lưng cùng thú gân chế tác mà thành, tinh khiết tự nhiên sản phẩm, kéo dài dùng bền, là mỗi nhất danh bạo hùng chiến sĩ ngược đái thủ hạ thẳng nhãi con đích yêu nhất. Vang. Dây cung vang lên đích thanh âm. Một chi dài 3 xích đích mũi tên bị lực lượng khổng lồ bắn về phía liêu không ở bên trong, xét qua một đầu giận dữ đích đường vòng cung, thẳng đến ngoài ngàn mét đích bia ngắm mà đi. Xa một chút, lại xa một chút. Khúc Đan đại trận tròn mắt, trong nội tâm âm thầm niết đổ mồ hôi. Mũi tên bay qua liễu vài trăm mét đích khoảng cách, sau đó mũi tên hướng xuống, lảo đảo đích hạ xuống, một tết tóc tại trong đất bùn. Khoảng cách tới hạn còn có 300-400m xa. Đông. Trên đầu đã trúng một cái vang dội đích bạo lật. Ngươi là ở bắn tên sao? Nguyên Hồ đứng ở phía sau của hắn, trừng mắt hai chiếc trung đồng giống như đích con mắt, nhìn xem ngươi đích mũi tên ở nơi nào. Loại tốc độ này, loại lực lượng này, ngươi liền một chiếc gà rừng đều bắn không xuống. Khúc Đan bĩu môi, không có trả lời. Trải qua nửa tháng đích tiếp xúc, đối với Nguyên Hồ hắn đã phi thường rất hiểu rõ rồi. Người này cũng không phải một cái phi thường có tâm cơ đích nhân vật, tất cả đích cảm tình đều ghi tại trên mặt, là điển hình đích tuyết tộc nhân tính tử. Hắn đối với thủ hạ đích thằng nhãi con là phi thường nghiêm khắc đích, động một chút thì là một trận giáo huấn, nhưng là chỉ cần không tranh luận, hắn phần lớn là nói lên hai câu, tự giác mất mặt đích ngưng hẳn rồi. Khúc Đan đã quấn chặt liêu hắn đích cái này bản tính, mỗi lần chỉ cần lần lượt huấn, kiên quyết đóng chặt miệng, làm được mắng không trả khẩu, đánh vẫn còn không trả khẩu. Quả nhiên, Nguyên Hồ tại sau khi nói xong, trông thấy Khúc Đan nửa điểm phản ứng đều không có, hừ hừ liêu hai tiếng, nói, ngươi cái này cũng lấy được không đúng, khom lưng muốn bình, tay muốn ổn, tâm như mặt nước phẳng lặng, nhắm ngay lại bắn. Đã nắm một thanh cường cung, dương cung cài tên, lập tức kéo đã thành trăng rằm, mắt phải chậm rãi đích ngắm thoáng một cái, sau đó tay phải buông lỏng, mũi tên lập tức giống như xuất chuồng đích tuấn mã, đột nhiên đã có một loại chớ có thể địch nổi đích khí thế, lập tức vượt qua ngàn mét đích khoảng cách, vang một tiếng xuất tại bia ngắm thượng, như là ngày mùa hè nặng nề đích kinh lôi. Tại đây đích bia ngắm, dự bị doanh vì bất việc, đều là trực tiếp phóng một khối tảng đá xong việc đích. Nhưng là Nguyên Hồ cái kia mũi tên, giờ phút này lại sâu sâu đích rơi vào liễu bia ngắm bên trong, chỉ còn lại dài nửa xích đích đuôi tên ở bên ngoài chiến chiến nguy nguy đích cơ. Cái này một mũi tên, cực lớn đích uy lực trực tiếp đem mũi tên tràn vào tảng đá ở trong, uy lực như vậy, phảng phất cái kia bia ngắm cũng không phải tảng đá làm đích, mà là một bãi hy bùn. Khúc Đan, tuy nhiên hắn đã đối với người nơi này biến thái đích lực lượng đã có toàn diện đích nhận thức, nhưng là mỗi lần nhìn thấy bọn hắn tiện tay có thể tạo thành như thế khoa trương đích hiệu quả, vẫn còn cảm thấy phi thường im lặng. Nguyên Hồ đối với chính mình cái này một mũi tên cũng tương đương đích thỏa mãn, hắn cười đắc ý liêu hai tiếng, đem trong tay cung ném tới liêu một bên, vụ vụ Khúc Đan, ngươi cũng sẽ có một ngày như vậy đích, cố gắng lên, Bạc Hùng Nhị. Mỗi ngày đích cuối cùng hạng nhất huấn luyện là đối kháng. Hai người chia làm một tổ, riêng phần mình đem hết bản lãnh của mình, đem đối phương đánh ngã xuống đất. Cái này phân tổ, bẩm đi tự do ghép thành đôi đích nguyên tắc, đem mỗi một đội chia làm năm tổ, thực hành một chọi một đích luyện một mình. Còn đối với chiến đích hai người, có thể hiệp thương là lựa chọn binh khí, hoặc là tay không đối kháng. Khúc Đan đích tiểu đội ở bên trong, mặt khác bốn tổ đội ngũ chính chém giết được kịch liệt. Bất quá hắn đích cái này một tổ, nhưng bây giờ là một cái khác phiên tình cảnh, hai người cứng ngắc đích đối lập lấy, con mắt nhìn đối phương, lại vẫn không nhúc nhích, hiện ra một loại quỷ dị đích bình tĩnh. Đối thủ của hắn, tiểu đội bên trong đích nhất danh thằng nhãi con, chính mặt mũi tràn đầy phát khổ đích nhìn xem Khúc Đan. Những này thằng nhãi con lòng tựa như gương sáng đích, ai mạnh ai yếu, bọn hắn trong nội tâm sớm có định luận. Khúc Đan tại ngày đầu tiên đích chọn trong chiến đấu, đem tiểu đội đích nhân vật số 2, Khuất Dực Cửu tiểu bằng hữu đánh cho hoa hoa khắp lớn, làm cho bọn họ trong nội tâm đều bị kín liễu tầng một bóng mờ. Mỗi một ngày đối kháng, trong đội đích 9 cái tên đều là tranh đoạt lấy ghép thành đôi, còn lại một người tiểu không thể không một mình mặt đối với bọn họ cực kỳ không muốn đối mặt đích đội trưởng đại nhân. Mà một khi bất hạnh bị đẩy lên liễu vị trí này, đang cùng Khúc Đan đối kháng ở bên trong, bọn hắn cũng theo không chủ động phong ra, chỉ là ôm quyền thủ một, làm thể sống chết phòng vệ hình dáng. Khúc Đan đối với cái này vừa hiện hình dáng cực kỳ bất mãn, nhưng là cũng không thể tránh được, ai bảo hắn tại ngày đầu tiên tiểu xuất tận danh tiếng, để cho người khác đối với hắn sinh ra sợ hãi tâm lý đây này. Này, ngươi đánh không đánh? Lại không ra tay ta cần phải xuất thủ. Khúc Đan không kiên nhẫn đích hỏi, hắn đã tại chỗ đứng một phút đồng hồ rồi, còn lại đích tiểu tổ có một nửa cũng đã phân ra thắng bại rồi, mà bọn hắn đích tiểu tổ, rằng có đến hiện tại, nhưng lại ngay cả một chiêu cũng còn không có xuất. Đối diện đích thằng nhãi con kiên quyết lắc đầu, đối với Khúc Đan đích vấn đề làm ra minh xác trả lời. Ngươi tới nha, ta chính là không vào công, tức chết ngươi. Khúc Đan bất đắc dĩ, chỉ phải gật đầu nói, được rồi, ta thực xuất thủ. Đột nhiên tiến lên trước một bước, nắm tay phải máy động, một hồi mãnh liệt đích quyền phong nương theo lấy nắm đấm đích phóng ra, đột nhiên vang lên. Đối diện đích thằng nhãi con bị lại càng hoảng sợ, vội vàng lui về sau khai mở vài bước. Khúc Đan thân hình theo sát trên xuống, dùng so với đối phương nhanh hơn đích tốc độ thẳng tiến, trong chớp mắt, quyền phong đã thổi tới liêu trên mặt của đối phương. Tiểu thằng nhãi con bất đắc dĩ, chỉ phải giơ lên hai tay, ra sức đi phía trước một khung, ngăn trở Khúc Đan đích nắm đấm. 3. Một tiếng nhẹ vô cùng đích tiếng vang. Hai va chạm, cũng không có trong tương tượng đích đại lực truyền đến, ngược lại mềm nhũn đích, bay bổng đích, như là một đoàn bông đánh vào trên cánh tay. Tiểu thằng nhãi con nghi hoặc đích ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Khúc Đan đối với hắn lộ ra một cái nụ cười sáng lạ, trong miệng nhẹ nhàng nổ ra hai chữ, gặp lại. Sau đó, một hồi đằng vân giá vũ, tiểu thằng nhãi con lắc lư du đích bay lên, đi phía trước xem xét, Khúc Đan đích thân ảnh chính trong mắt hắn cấp tốc đích thu nhỏ lại. Tiểu thằng nhãi con bi vẫn gần chết, âm hiểm đích đội trưởng, rõ ràng dùng chân. Chương 20, thượng tiên sinh. Khúc Đan bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn thật sự không muốn như vậy, nhưng mà hắn càng không muốn như cái thằng hề giống như, nhất quyền nhất cước cùng đối phương so đấu khí lực, thẳng đến đánh cho song phương đều tình trạng kiệt sức, thở hổn hển mới bỏ qua. Cái loại nảy kinh nghiệm, mỗi ngày chỉ cần có tiền tam luân, phiên, đích tra tấn thì tốt rồi, cuối cùng này hạng nhất đối kháng, vẫn có thể tỉnh tiểu giảm đi a. Bị đánh bay đích thẳng nhãi con xẹt qua liễu một đầu dài lớn lên đường cong, lạch cạch một tiếng rơi ở phía xa đích trên mặt đất. Tiên tính sau nửa ngày, mới lắp bắp đích đứng lên, nhìn xem Khúc Đan đích ánh mắt, tràn đầy u oán. Khúc Đan đánh cho cái dùng mình, hắn chịu không được ánh mắt như vậy. Nếu là nữ nhân khá tốt, nam nhân này nha, có xa lắm không chết rất xa. Đột nhiên, nơi chú quân cửa ra vào vang lên một mảng lớn đích bạo động. Vốn là nhao nhao đối chiến đích đám nhóc con đều ngừng tay đến, hướng phía bạo động phát sinh đích địa phương nhìn lại. Một cái lão nhân tại doanh chỉ huy sứ đại nhân Cựu Tổng Phong cùng đi xuống, chậm rãi hướng trong doanh địa đi tới. Nói lên cựu chỉ huy sứ đại nhân, Khúc Đan những ngày này cũng đã gặp mấy lần, bình thường hắn cũng không thế nào đến dự bị doanh. Mỗi lần nhìn thấy đích thời điểm, hắn đều là ăn nói có ý tứ, trên mặt lạnh lùng giống như là mùa đông khắc nghiệt đích xương tuyết, một bộ cự nhân ở ngoài ngàn dặm đích biểu lộ. Lúc bắt đầu, Khúc Đan còn từng có qua một điểm nhỏ loại nhỏ lo lắng, bởi vì hắn đã từng đắc tội cựu gia đích lao tam Cựu Tổng Vân, chính là cái thủ cửa thành đích gia hỏa, hôm nay mình rơi vào liễu ca ca của hắn thủ hạ, không biết có thể hay không bị người làm khó dễ đây này. Bất quá trải qua cái này nửa tháng, Khúc Đan phát hiện loại này lo lắng nhưng lại dư thừa đích. Cựu Tổng Phong khoảng chừng dự bị doanh hiện thân liễu mấy lần, hơn nữa mỗi một lần đều là đi dạo liền đi, đem huấn luyện một đám thằng nhãi con đích nhiệm vụ hoàn toàn đích giao cho thủ hạ đích đô bị nhóm. Đối với Khúc Đan, hắn căn bản liền con mắt đều không có xem qua, càng không nói đến cái gì làm khó dễ rồi. Về sau Khúc Đan cũng cảm giác mình rất buồn cười, cùng người kia kết thù đích người, nói cho cùng là Diệp Hồi, chính mình bất quá là thuận tiện đã gặp phải làm khó dễ, đã qua nhiều ngày như vậy, người nọ nói không chừng ngay cả mình cái gì bộ dáng đều không nhớ rõ rồi. Hơn nữa, một cái thành vệ quân đích đô úy, trưởng quản lấy thủ hạ 100 người đích đội ngũ, còn không đến mức vì một cái 5 tuổi đại đích tiểu thí hài nhi, tựu giống chống khua chiên đích tìm người để đối phó hắn a, trừ phi người nọ đầu góc có bệnh. Hai người chậm rãi đích bước vào liễu trong doanh địa, trong đám người bàn quan. Cựu Tổng Phong chậm rãi đi theo lão nhân sau lưng, như là một cái trung thành nhất đích người hầu. Lão nhân dáng người thấp bé khô héo, so Cựu Tổng Phong thấp 2-3 cái đầu, ước 2 mét cao thấp, cái này độ cao, giống như là một con gà đi vào hạc bầy, gà đứng hạc bầy. Trích nhìn thoáng qua, Khúc Đan tiểu trực giác đích cảm thấy một loại quen thuộc. Lão nhân này, hắn phảng phất là tại cái gì địa phương bái kiến tựa như. Thật nhỏ mà đục ngầu đích con mắt, có chút nâng lên đích lưng, gầy còm đích dáng người, hoa dâm tóc, như thu đằng đồng dạng bò lên mặt mũi tràn đầy đích nếp nhăn, một cái gần đất xa trời đích lão nhân. Sau nửa ngày, Khúc Đan trong đầu đột nhiên nhảy ra một thân ảnh đến. Cốt lão nhân. Bạc gia thôn cái kia vì chính mình đỡ đẻ, cũng vì trong thôn đích thẳng nhãi con tiến hành sơ thí đích lao đầu nhi. Đồng dạng đích gầy như que tủi, đồng dạng đích gần đất xa trời, nhưng mà Khúc Đan lại phảng phất có thể theo trong thân thể của bọn hắn, cảm giác được một loại kỳ dị đích lực lượng, làm cho người ta không dám coi thường. Phảng phất là đã nhận ra Khúc Đan đích ánh mắt, lão nhân quay đầu, men theo Khúc Đan phương hướng xem đi qua. Trong nháy mắt, hắn tiểu đã tập trung vào Khúc Đan, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, vẫn không núp đích. Trong chốc lát, Khúc Đan phảng phất cảm giác mình đột nhiên đứng ở liễu bao la khôn cùng đích trên đại thảo nguyên, chung quanh trống trải vô cùng, không có nửa điểm che lấp. Một đôi thấu triệt thế gian đích con mắt theo mỗi nơi hẻo lánh đã tập trung vào hắn, xuyên thấu qua liễu y phục của hắn, lại xuyên thấu qua liễu da thịt, thấy được trong lòng của hắn sâu nhất đích trong góc. Khúc Đan đột nhiên chấn động, từ nơi này chủng kỳ dị đích trong cảm giác thoát khỏi đi ra. Hắn hai mắt ngưng tụ thành một đầu tuyến, gắt gao đích chằm chằm vào lão nhân. Hai người cách trên trăm trượng xa, xuyên thấu qua nặng nề đám người, ánh mắt trên không trung giao thoa, phảng phất có hỏa hoa tại bốn phía vẩy ra. Sau đó, lão nhân chậm rãi đích mở chừng hai mắt, lần nữa mở ra đích thời điểm, Khúc Đan đột nhiên cảm thấy, cái loại nảy kỳ dị đích cảm giác biến mất. Lão nhân bất quá là cái bình thường nhất đích lão nhân, ở trên ngàn đích thẳng nhãi con cùng hơn 10 vị năm cường tráng đích đàn ông chính giữa, là như vậy đích khô gầy vô lực. Cựu Tổng Phong đã nhận ra lão nhân đích dị thường, để sát vào bên tai của hắn, hỏi: "Thượng tiên sinh nhìn thấy cái gì?" Thượng tiên sinh mỉm cười gật gật đầu, rất xa vươn tay hướng phía Khúc Đan phương hướng chỉ liêu thoáng một cái thú vị đích thẳng nhãi con, ha ha, cái này em bé, ta muốn. Đám người tự giác mà phân ra ra, tại lão nhân cùng Khúc Đan trong lúc đó chạy ra một đầu rộng lớn đích thông đạo. Chỉ có Khúc Đan không hề động, hắn biết rõ lão nhân sở chỉ đích người, tự là mình. Cựu Tổng Phong kinh ngạc đích nhìn thoáng qua Khúc Đan, nói: "Chúc mừng thượng tiên sinh, tìm được lương tài." Thượng tiên sinh lại lắc đầu, tiếp tục hướng phía trước đi đến, cái này doanh ở bên trong có 1000 cái thằng nhãi con, tất cả đều tìm một chút ta, có thể tỷ lệ phát sinh cao hiện một cái, là được bộ lạc chi phúc a. Cựu Tổng Phong gật đầu tỏ vẻ đồng ý, theo sau thượng tiên sinh đích bước chân đi thẳng về phía trước. Rất nhanh, hai người liền tại trong doanh địa dạo qua một vòng. Thượng tiên sinh giữa đường ngừng mấy lần, lại nhìn chúng mấy cái thằng nhãi con, cuối cùng nói khẽ với Cựu Tổng Phong phân phó mấy thứ gì đó, đi ra nơi chú quân. Mỗi người đều không hiểu thấu, không người nào biết hai người này tại trong doanh địa dạo qua một vòng, phát chính là cái gì thần kinh. Ngươi, 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 còn ngươi nữa, đi ra. Cựu Tổng Phong đốt mới vừa rồi bị thượng tiên sinh nhìn chúng đích 4 thằng nhãi con, hôm nay đích huấn luyện sau khi chấm dứt, đến thượng tiên sinh nơi nào đây một chuyến. Ngay tại dự bị doanh đích góc đông nam, cái kia gian cao lớn hùng vĩ đích hắc phòng, Cựu Tổng Phong nói tiếp: "Đám nhóc con, các ngươi may mắn à, có thể được thượng tiên sinh chọn chúng, có thể là các ngươi đã tu luyện mấy đời đích phúc khí." Nói xong, hắn khẽ cắn môi, phản phất cực kỳ không cam lòng cái gì tựa như, vung tay đi, lưu lại 4 bị chọn chúng đích thằng nhãi con hai mặt nhìn nhau. Cao lớn hùng vĩ, hắc phòng. Khúc Đan chứng kiến căn phòng này đích thời điểm, thiếu chút nữa muốn bạo bật cười. Cao lớn, đích thật là rất cao đại, hùng vĩ, cũng đích thật là rất hùng vĩ, hắc phòng, đó là chỉ căn phòng này bề ngoài hiện tại bên ngoài đích nhan sắc. Trừ lần đó ra, căn phòng này đặc điểm lớn nhất là được, cũng nát. Tứ phía hở, chính giữa mưa rột, có thể hình tượng mà nói minh căn phòng này sợ kinh nghiệm đích tang thương tuyết nguyệt. 4 người đứng ở ngoài phòng, chân trời đích dạng mây đỏ chiếu đến hắc phòng, thể hiện ra một loại van gục thức đích nghệ thuật mỹ. Đông đông đông. Khúc Đan tiến lên đi gõ cửa, cụ nát đích đại môn phát ra không núi tiếng vọng giống như đích thanh âm. Trong phòng một hồi yên lặng, không người đáp lại. Khúc Đan lần nữa giơ tay lên, tiếp tục có tiết tấu đích gõ ba cái. Đây là một loại lễ phép, đặc biệt là gõ trưởng lão đích môn, càng là cần phải giảng túc cấp bậc lễ nghĩa. Khúc Đan đối với lúc trước một sát na kia đích cảm giác ký ức hay còn mới mẻ, hắn biết rõ lão nhân không phải một người bình thường, tại đây chút ít không ngờ đích địa phương, hắn gắng đạt tới làm được cẩn thận chặt chẽ. Rốt cục, bên trong vang lên một cái khàn khàn đích thanh âm, tất cả vào đi. Khúc Đan quay đầu lại nhìn xem sau lưng đích ba cái thằng nhãi con, hắn một người trong là được tại đội trưởng khiêu chiến thi đấu thượng đoạt được chức đội trưởng đích hình nhất. Sau đó, hắn nhẹ nhàng đích đẩy ra đại môn. Chương 21, tuần thú sư. Trong phòng đích tình cảnh không ngoài sở liệu, cùng bên ngoài chỗ đã thấy đồng dạng, rách tung tóe. Chân trời đích cuối cùng một đám quang xuyên thấu qua nóc nhà đích khe hở chiếu xuống, đem lờ mờ đích hắc phòng chiếu lên như ẩn như hiện. Xuyên thấu qua mở nhạt đích ánh sáng, Khúc Đan mơ hồ đích trông thấy, nên chính giữa cửa bày đặt một trương thật dài bàn đá, trên mặt dán lên dày đặc tầng một đen xì còn giống là dầu đồng dạng đồ vật. Tại cái bàn đích đằng sau, là một thanh ngũ quan không được đầy đủ đích cái ghế. Theo Khúc Đan đích góc độ nhìn lại, hiện lộ ra đến bộ phận chân ghế đã lệch ra, phảng phất tùy thời đều muốn mệt rã rời tựa như. Trừ lần đó ra, trong góc còn có một cao lớn đích ngăn tủ, một giường lớn, đều là cũ nát vô cùng, làm cho người ta nhìn lên một cái, tự không đành lòng lại xem lần thứ hai. Lúc trước nhìn thấy đích thượng tiên sinh đang nằm ở đằng kia cái ghế dựa thượng, đầu buông xuống, hai mắt khép hở, như là đang ngủ giống như. Bất quá, đem làm Khúc Đan bốn người một bước vào môn, hắn tự mở mắt, tại trên người bọn họ nhìn nhìn, gật đầu nói nói, đã đến. Tùy tiện ngồi. Khúc Đan không nói gì, tùy tiện ngồi cũng phải có một ngồi đích địa phương a. Căn phòng này ở bên trong, chứ ngươi ra dưới mông đít cái kia trường phá cái ghế, còn có cái gì cái khác địa phương có thể ngồi sao? Lại nhìn sang đích thời điểm, lão nhân vậy mà lại cúi đầu, hồi phục liêu lúc trước đích trạng thái. Trong phòng một hồi trầm mặc. Hắn không phải đang ngủ a? Bốn thằng nhãi con nhìn nhau liếc, đều cảm thấy có chút tức giận, lao ra hỏa này, đem chúng ta gạt ở chỗ này rồi hả? Bất quá đoán thầm chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ, mấy người cũng không phải đồ đần, lại sẽ không đi làm mặt chất vấn đối phương. Có lẽ, thượng tiên sinh có cái gì đặc thù đích dụng ý cũng nói không chừng đấy chứ. Một lát sau, ngoài cửa đột nhiên truyền đến chích kít. Một tiếng, có người đẩy cửa tiến đến. Mấy người đều không hẹn mà cùng đích bước lên qua một cái ý niệm trong đầu, còn có người đến. Đích thật là còn có người đến. Vào cửa đích đồng dạng là mấy cái năm tuổi khoảng chừng đích thằng nhãi con, tan vỡ thoáng một cái, năm người. Bất quá, cái này năm cái tên đích gương mặt đều lạ lẫm được rất, Khúc Đan bọn người căn bản chưa từng thấy qua. Bọn họ là ai? Khúc Đan nghĩ thầm. Bất quá rất nhanh tiểu giật mình rồi, đại khái là phiêu kỵ quân hoặc là thành vệ quân dự bị doanh đích thằng nhãi con a. Nhập doanh đích thời điểm, đám nhóc con vốn là bị tùy cơ hội đưa tam quân một trong đích khảo thí chi địa, thông qua liêu tiểu tự nhiên gia nhập cái kia một quân đích dự bị doanh, từ nay về sau cùng với dư lượng quân cách biệt. Về phần bạo hùng thí luyện về sau cụ thể tiến vào cái đó một quân, còn cần xem tình huống cụ thể mà định ra, bất quá cái kia đều là 7 năm chuyện sau đó rồi. Mới tới đích 5 người cũng hiển nhiên không nghĩ tới trong phòng còn sẽ có mặt khác đích người, đều sửng sốt một chút, lập tức khôi phục bình thường, yên lặng đi tới trong phòng, tại khoảng cách Khúc Đan bọn người không xa đích địa phương dừng lại. Trên mặt ghế đích lao nhân rốt cục lại mở mắt, hắn từ trái đến phải đem mỗi người đều nhìn một lần, rắc khàn khàn đích tiếng nói thấp giọng nói, rất tốt, bạo hùng quân, phiêu kỵ quân, thành vệ quân đích đều đã đến. Không ai biết vì cái gì gọi các ngươi tới sao? Mọi người cùng nhau lắc đầu. Lúc trước đích chiến sĩ khảo thí bên trong, các ngươi có lẽ đã biết, thể chất của mình cùng người khác so sánh với, có chừng một ít không tiểu như là bậc cao nhất đích địa phương, đây chính là ta tìm các ngươi tới đích mục đích. Mọi người trên đầu đều đã ra động tác sâu sắc đích dấu chấm hỏi. 3. Tinh thần lực. Lão nhân gượng cười hai tiếng, các ngươi đều là tinh thần lực xuất chúng hạng người, so về bình thường đích chiến sĩ, cao hơn xuất rất nhiều. Dự bị doanh đích những người kia, đều là vụng về hạng người, thiên phú của các ngươi tại đó chỉ có thể là bị bạch chỉ lãng phí. Nhưng mà ở chỗ này của ta, ta nhưng có thể lại để cho tinh thần lực của các ngươi phát huy ra lớn nhất đích tiềm lực đến. Lão nhân đích thoại ngữ trong mang theo thần kỳ đích hấp dẫn, mọi người nghe xong, không khỏi tâm trí hướng về, trong đầu hiện ra một mảnh hư ảo không hiểu đích cảnh tượng đến. Cái kia cảnh tượng, tựa hồ là lão nhân sở miêu tả đồ vật, lại tựa hồ không phải, mơ mơ hồ hồ, thấy không rõ lắm. Không đúng. Khúc Đan đánh cho một cái giật mình, rồi đột nhiên theo cảnh tượng trong dãy đi ra, thật là lợi hại đích ảo giác. Đây là tinh thần công kích, Khúc Đan cơ hồ có thể để xác định, lão nhân tại lúc nói chuyện lặng lẽ đích bộ xung hắn thượng, làm cho người trong lúc vô tình tiểu trúng chiêu. Khúc Đan kiếp trước trà trộn tu chân giới, đối với tinh thần công kích cũng không xa lạ gì, một ít yêu tu ma tu tinh thông bảng môn tà đạo, loại này hảo giác loại đích tinh thần công kích là ác không thể thiếu đích, không thể tưởng được tại đây mãng phu hành hành đích bạo hùng bộ lạc, vậy mà cũng sẽ xuất hiện thân ảnh của nó. Lão nhân rõ ràng đích kinh ngạc liêu thoáng một cái, tựa hồ là đối với Khúc Đan có thể nhanh như vậy thoát khỏi tinh thần của hắn nào giác cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá hắn cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục nói ra, muốn trở thành bạo hùng chiến sĩ sao? Muốn có chính mình đích bạo hùng tọa kỵ sao? Tưởng tượng chính thức đích các chiến sĩ đồng dạng, cưỡi tọa kỵ của mình, tung hành núi rừng à. Bên cạnh đích hình nhất đột nhiên toàn thân run rẩy thoáng một cái, hắn mặt mũi tràn đầy đại hãn đích thở phì phò, nhìn về phía lao ánh mắt của người, tràn đầy thật sâu đích sợ hãi. Đã tỉnh. Cái này hình nhất, rõ ràng có thể theo thượng tiên sinh đích trong công kích thoát khỏi đi ra, không đơn giản. Theo lần thứ nhất nhìn thấy hắn rất có kỹ xảo đích công kích phương thức bắt đầu, Khúc Đan chỉ biết, cái này thằng nhãi con không đơn giản, hôm nay có thể kế chính mình về sau, thứ hai trốn ra thượng tiên sinh đích công kích, Khúc Đan càng đích cảm thấy hắn có chút thần bí rồi. Thật sâu nhìn hắn một cái, Khúc Đan nín hơi tĩnh tâm, ngăn cản thượng tiên sinh lại một lớp đích tinh thần công kích. Có lẽ các ngươi có thể trở thành so với bọn hắn càng cường đại hơn đích chiến sĩ, trở thành toàn bộ bộ lạc đích kiêu ngạo, bạo hùng bộ lạc đích con dân, tại rất nhiều năm về sau sẽ dùng các ngươi tự hào. Giật mình, lại một cái tỉnh lại. Lúc này đây là cái kia năm cái không biết đích thằng nhãi con ở bên trong đích một người trong đó. Lúc này hình tượng của hắn so về hình nhất càng thêm đích không chịu nổi, toàn thân mồ hôi đầm địa, như là trong nước kiếm ra tới giống như, thậm chí có ướt đẫm mồ hôi rắc ra, tí tách đích dưới lên tích. Thượng tiên sinh vốn là thanh âm trầm thấp bỗng nhiên thấp xuống, chậm rãi đích biến thành nỉ non, cuối cùng thấp không thể nghe thấy. Hắn lặng lặng nhìn mọi người, thần sắc bình tĩnh, không biết tại đang suy nghĩ cái gì. Ngoại trừ ba cái đã tỉnh lại đích thằng nhãi con, còn lại 6 người, tựa hồ cũng ham tại thượng tiên sinh đích tinh thần trong ảo giác. Hai người bọn họ mắt đăm đăm, chống rông đích nhìn về phía trước, trên mặt là cười ngây ngô đích biểu lộ, thậm chí có hai cái thằng nhãi con, khóe miệng vậy mà chảy ra nước miếng, nước bọt rủ xuống đến, treo lên sáng lóng lánh đích thật dài một đầu mưa nước, cũng không biết bọn hắn theo lão nhân đích mấy câu ở bên trong, đến tột cùng nhìn thấy gì. Tỉnh lại, thượng tiên sinh đột nhiên hét lớn một tiếng. Đám nhóc con chấn động mạnh, đột nhiên toàn thân giật mình, nhao nhao theo ảo cảnh trong phục hồi tinh thần lại. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, không biết vừa rồi đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đều trở về đi. Lão nhân phất phất tay, ý bảo mọi người ly khai, ba người các ngươi, lưu lại. Hắn nói rất đúng, vừa rồi chính mình tỉnh táo lại đích ba người, Khúc Đan, Hình Nhất, còn có cái khác phiêu kỵ quân hoặc là thành vệ quân đích thằng nhãi con. Không có thể bị điểm đến đích thằng nhãi con đều lộ ra thất vọng đích biểu lộ, bọn hắn biết rõ, vừa rồi tại ảo cảnh bên trong đích thời khắc, chính mình rất có thể đã bỏ lỡ cái gì trọng yếu đồ vật, mất đi lần thứ nhất rất cơ hội quý giá. Âm thầm thở dài một tiếng, mấy người im ắng đích đi ra phòng. Lão nhân nhìn xem ba người còn lại, vẻ mặt tươi cười nói, đây là một cái đơn giản tinh thần lực khảo thí, các ngươi thông quá liễu, kế tiếp, các ngươi sẽ truy tìm vĩ đại đích tuần thú sư đích bước chân, trở thành bộ lạc đích kiêu ngạo. Chương 22, Long thử. Không phải không thừa nhận, lời này rất máu chó, thực sự rất mê người. Hình Nhất cùng cái khác thằng nhãi con nghe nói lời ấy, một bộ dục dịch đích biểu lộ. Hiển nhiên, bọn hắn bị lão nhân tuyệt hảo đích ngôn ngữ thuyết phục, tuy nhiên lúc này đây lão nhân cũng không có sử dụng thượng tinh thần lực, nhưng lại có so lúc trước hiệu quả tốt hơn. Khúc Đan một hồi không nói gì, hai người này, làm sao lại như vậy không có lập trường thì sao? Bất quá, hắc hắc, bề ngoài giống như mình cũng có chút động tâm vài. Tuần thú sư là cái gì? Cần phải cũng không tệ lắm phải không? Thượng tiên sinh vẻ mặt bộ dáng cười mị mị, hắn lúc này đích bộ dáng, nếu như lại tuổi trẻ mấy tuổi, phóng ở kiếp trước, nhất định là cái quái thúc thúc cấp bậc đích nhân vật, nhìn thấy ba người ý động, hắn cười đến càng thêm sáng lạ liễu, đám nhóc con, các ngươi cần phải may mắn, bộ lạc có bao nhiêu người nghĩ muốn đi theo ta học bổn sự mà không có thể, mà cơ hội hiện tại tiểu bày ở trước mặt các ngươi, làm gì lựa chọn, cần phải không cần ta tới nói cho các ngươi biết à? Hình Nhất cùng cái khác thằng nhãi con liên tục không ngừng gật đầu. Khúc Đan liếc mắt, đi theo nhẹ gật đầu. Vô luận như thế nào, đây là chuyện tốt, không đáp ứng mới ngốc đây này. Lão nhân thỏa mãn đích cười nói, tốt, các ngươi đã đều đã đáp ứng, từ hôm nay trở đi, ta liền là thầy của các ngươi rồi. Khúc Đan lập tức tiến lên, thật sâu đích túi đầu, bái kiến lão sư. Hắn cảm thấy đây tựu là bái sư đi à nha, tuy nhiên không biết trên cái thế giới này bái sư đích cấp bậc lễ nghĩa đến tột cùng là như thế nào, nhưng lẽ nhiều người không trách, làm như vậy tổng sẽ không sai. Hình một hai người cũng kịp phản ứng, đi theo Khúc Đan sau lưng, đã bái xuống dưới. Thượng tiên sinh cười đem ba người vịn mà bắt đầu, đối với phòng đích nơi hẻo lánh phủi tay, hô, a hổ, xuất hiện đi. Một trích hơn một xích đổ vật lên tiếng theo dưới giường chui ra, mau lẹ vô cùng đích nhảy lên lên bàn đá, hai trích mắt nhỏ nghi hoặc đích nhìn qua thượng tiên sinh, phảng phất đang hỏi, tìm ta có chuyện gì. Đây là một trích vui vẻ đích nghiến răng loại động vật, lớn lên rất giống chuột, nhưng lại có so mèo còn lớn hơn đích thân hình, nó đứng ở trên mặt bàn, người đứng mà dậy, hai cái chân trước coi chừng đích bưng lấy một cái quả vỏ cứng ít nước, vẹn vẹn dùng hai cái chân sau chống đỡ nổi thân thể đích sức nặng. Một đôi tràn đầy linh tính đích con mắt vụ sáng đích, làm cho người xem xét, tựu không tự chủ được đích thích nó. Hình Nhất nhẹ giọng kinh hô, đây không phải long thử sao? Thượng tiên sinh nói, thằng nhãi con kiến thức không sai, đúng vậy, cái này là long thử, bạo hùng bộ lạc trong lãnh địa cực nhỏ đích một loại dã thú, có được cực cao đích linh tính. Nhưng mà, Hình Nhất muốn nói điều gì? Hừ, ngươi phải chăng muốn nói, hắn nhưng thật ra là một chiếc chuột. Thượng tiên sinh không vui nói, cho dù là một chiếc chuột, cũng không phải ngươi có khả năng so đích. A hổ, cho hắn nhìn xem bản lãnh của ngươi. Cái con kia cực lớn đích chuột nghe vậy lập tức nhảy mà bắt đầu, móng vuốt ở bên trong đích quả vỏ cứng ít nước phần phật đống chốc bị ném được chẳng biết đi đâu, lấy cực cao đích độ khó làm cái 1080 độ 3 vòng đích xoay người, rồi sau đó hai cái chân sau đạp một cái, toàn bộ thân hình đã đi ra mặt bàn, lao thẳng tới Hình Nhất mà đi. Tốc độ cực nhanh, Hình Nhất vừa mới bay lên một tia ngăn cản đích ý niệm trong đầu, chuột đã bỏ tới trên mặt của hắn. A, có lẽ là xét thấy vừa rồi đích bất kính, long thử đối với Hình Nhất không có hạ thủ lưu tình, nó hai chích móng vuốt vung lên, liền tại trên mặt của hắn để lại một loạt thật sâu đích dấu móng tay. Hình Nhất bị đau, liền vội vươn tay đi bắt. Long thử lại sớm đã linh mẫn đích một bước nhảy ra ngoài, thời gian trong nháy mắt, lại nhớ tới trên này, trong miệng phát ra chi chi. Chi chi. Đích quái tiếng kêu, như là tại đắc ý đích cười to. Khúc Đan đích biểu lộ trong nháy mắt trở nên vô cùng quái dị, cái này trích chuột đích linh tính cùng chỉ số thông minh, sợ là không thua một nhân loại đích tiểu hài tử rồi. Thượng tiên sinh cũng bị Hình Nhất đích chật vật chọc cười rồi, hắn sắc mặt hơi chỉ hoãn, nói ra, không nên coi thường A Hổ, lượng tam cấp đích chiến sĩ còn không phải là đối thủ của hắn, các ngươi còn sớm được vô cùng. Hình Nhất liền vội vàng gật đầu, an buồn một thiếu, hắn cũng không dám nữa đối với cái này đưa ra dị nghị rồi. Với tư cách tuần thú sư, các ngươi muốn làm đích bước đầu tiên là được cùng dã thú câu thông. Thượng Tiên Sinh nói ra, hiện tại các ngươi cùng á hổ câu thông lần thứ nhất thử xem. Ba người nhìn nhau liếc, trong ánh mắt đều có chút nghi hoặc, ai cũng không có nhúc nhích. Cùng chuột câu thông loại chuyện này, bọn hắn trước kia liền nghe đều chưa nghe nói qua, hiện tại bỗng nhiên muốn đi thực hành, không khỏi có chút do dự. Cuối cùng, vẫn còn Khúc Đan xung phong nhận việc đích đi ra. Khúc Đan dù sao có hai đời đích chi nhớ, cùng dã thú câu thông đích sự tình, hắn có lẽ không có nghe đã từng nói qua, nhưng mà hắn lại nghe nói qua tới tương quan cái khác chủng quần, linh thú, những cái kia mở ra linh trí, có được cùng bình thường dã thú hoàn toàn bất đồng đích năng lực đích loại thú, hoặc là nói là yêu quái, bình thường dã thú trải qua tiến hóa, tu luyện, mà có được bình thường loại thú không sở hữu đích năng lực. Trước mắt đích chuột tuy nhiên khoa trương, Khúc Đan lại cũng không cảm thấy kỳ dị, nói đơn giản, cái này là một trích sơ bộ chuẩn bị linh trí đích dã thú, liền linh thú đích cánh cửa đều vẫn không có thể vớt. Bất quá không biết chuyện gì xảy ra, nó rõ ràng tại vẫn còn bình thường dã thú đích thời điểm, tự chuẩn bị cao như thế đích linh trí. Chậm rãi thả ra tinh thần lực, Khúc Đan thử cùng trước mắt đích kỳ lạ giống tiến hành câu thông. Tinh thần lực nhưng thật ra là rất huyền đích khái niệm, sờ không được, nhìn không thấy, lại hoàn toàn chính xác tồn tại. Người tu chân, đối với tinh thần lực đích đại lực tu luyện, là tập trung ở tu đạo giai đoạn, tu thân giai đoạn ngược lại là tu luyện được không nhiều lắm, bất quá ngay cả như vậy, nhất danh tu chân giả tinh thần lực cũng xa so với người bình thường cường đại hơn nhiều. Dùng Khúc Đan cựu chuyển kim thân quyết tam trọng thiên cảnh giới đích tu vị, tinh thần lực của hắn ít nhất tương đương với bạn cùng lứa tuổi đích mấy lần. Như là vô hình đích xúc tu giống như, tinh thần lực dùng Khúc Đan làm trung tâm, chậm rãi hướng tứ phía khuyết tán mở đi ra. Nhắm mắt lại, Khúc Đan có thể cảm giác được sở va chạm vào đích hết thảy đều là hư vô, phản phất là đặt mình trong tại mờ ảo đích trong tinh không, loại cảm giác này làm hắn dị thường hưởng thụ. Xúc tu càng duỗi càng dài, cũng càng ngày càng nhiều, dần dần, Khúc Đan phản phất bị vây quanh tại một cái đại kén ở bên trong, chung quanh tất cả đều là dương nhanh múa vuốt đích xúc tu, mỗi một căn xúc tu đều là một cái máy dò xét, đem trong không khí có khả năng phát hiện đích hết thảy phản hồi đến Khúc Đan trong não. Cho dù là nhắm mắt lại, Khúc Đan cũng có thể rõ ràng đích trông thấy chung quanh đích hết thảy, là như thế đích rõ ràng, thậm chí so hai mắt chỗ đã thấy còn muốn rõ ràng rất nhiều. Đột nhiên, có một bộ phận xúc tu đụng phải chướng ngại, bị cản trở xuống. Khúc Đan ngừng lại một chút, chỉ huy những này xúc tu leo lên chướng ngại vật, như là dây thường xuân đồng dạng, trong trong ngoài ngoài đem nó bọc cái kín. Đây là cái bàn, xúc tu chuyển quay lại liêu tin tức. Khúc Đan hiểu rõ, tinh thần lực tiếp tục hướng trước quyết trương. Cái con kia long thử tiểu trên bàn, Khúc Đan đã có thể mơ hồ đích cảm giác được, phía trước có một đoàn mơ hồ đích phảng phất xương mù đồ vật ở trên hạ lật qua lật lại, tựa hồ là sống giống như. Khúc Đan nhanh hơn bộ pháp, càng nhiều là xúc tu về phía trước đưa tới, chúng như là một cái lưới lớn, ẩn ẩn đem cái kia đoàn xương mù lung bao ở trong đó. Tới gần, càng gần. Rốt cục, xúc tu va chạm vào này đoàn xương mù. Lập tức, một loại kỳ dị đích cảm giác thông qua xúc tu chuyển quay lại liêu Khúc Đan đích đại não, con mắt khép hở chính hắn, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia kỳ dị đích dáng tươi cười đến. Chương 23, phiền toái đã đến. Tinh thần lực câu thông, kiếp trước đích Khúc Đan cũng không có làm qua những chuyện tương tự. Tại tu chân giới đích phổ biến trong nhận thức biết, tu thân giai đoạn cường điệu tu luyện thân thể, đối với tinh thần lực cũng không thế nào nhìn chúng, chỉ có đem làm tu sĩ đột phá cái này một cảnh giới, đạt tới đạo cảnh về sau, mới có thể ngược lại đối với tinh thần lực bắt đầu cường độ cao đích hệ thống đích tu luyện. Bởi vậy, đối với long thử tiến hành câu thông, ngược lại là Khúc Đan đích lần đầu tiên. Mới vừa cùng xương mù tiếp xúc, Khúc Đan thì có một tia kỳ dị đích cảm giác. Loại cảm giác này nói không rõ, đạo không rõ, có chút chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời đích hương vị. Nhưng là, hắn lại tựa hồ như có thể cảm nhận được cái kia đoàn trong xương mù đích tư tưởng, hỉ, nộ, buồn bã, vui cười, sợ hãi, hưng phấn, hoặc là nghi hoặc, vô cùng đích mơ hồ, rồi lại rõ ràng đích rõ ràng. Ngươi là ai? Trong xương mù đích ra hỏa yếu ớt đích hỏi. Ta là Khúc Đan, ta tiểu đứng ở trước mặt của ngươi. Khúc Đan đáp. Đối phương phát ra liên tiếp đích nghi hoặc, nhưng là Khúc Đan lại đột nhiên phân biệt không xuất ra đối phương đích ngôn ngữ rồi. Gần kề trao đổi liễu một câu, Khúc Đan tinh thần lực bao vây lấy cái kia đoàn xương mù đột nhiên cao thấp cuộn cuộn, lúc trước vẫn còn gió nhẹ mảnh sóng, đột nhiên tiểu biến thành sóng to gió lớn, đem hai người ở giữa thần bí liên hệ phát được phá thành mảnh nhỏ. Khúc Đan bất đắc dĩ, chỉ phải đem tinh thần lực chậm rãi thu trở về, hắn mở to mắt, chứng kiến tình cảnh trước mắt, không khỏi một hồi bất đắc dĩ. Lúc trước còn ngoan ngoãn đứng đấy đích long thử, nhưng bây giờ bưng lấy cái kia quả không biết lại từ chỗ nào xuất hiện đích quả vỏ cứng ít nước, răng rắc đích gặm được chính hoan, hai chiếc mắt nhỏ tản mát ra tham lam đích hào quang, phảng phất cái này quả vỏ cứng ít nước, tựu là tất cả của nó bộ. Cái này, thật sự là. Khúc Đan cười khổ một tiếng, dã thú cuối cùng là dã thú, tức liền có linh trí, cũng không thể có thể giống người giống như biết rõ tự hạn chế, đem làm chúng phát hiện cảm thấy hứng thú đồ vật, nhất định là đem lúc trước đích sự tình vứt chư sau đầu rồi. Rất tốt, tiểu A Nhi không sai, lần thứ nhất có thể cùng A Hổ thành công trao đổi. Còn lão nhân cười đến con mắt đều híp mắt mà bắt đầu. Cái này đâu chỉ là không sai, quả thực là kỳ tài. Phóng nhãn bộ lạc mấy trăm năm, có ai có thể tại lần thứ nhất cùng dã thú câu thông thời điểm, có thể thành lập lên tinh thần liên hệ hay sao? Khúc Đan về sau, kế tiếp là Hình Nhất tiến lên nếm thử. Hắn học Khúc Đan bộ dạng, nhắm mắt lại, đứng yên bất động. Bất quá, hắn hiển nhiên không rõ tinh thần lực đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, tựu như vậy lặng lặng đích đứng vững, không có bất kỳ động tác, trong lúc nhất thời phảng phất lao tăng nhập định. Sau nửa ngày, hắn mở mịt đích mở mắt ra, hơi có bất an nhìn Liêu Liếc Thượng Tiên Sinh. Thượng Tiên Sinh như cũng là mỉm cười nói, cũng không tệ, nhiều thử mấy lần dĩ nhiên là hội rồi. Cuối cùng là cái kia không biết đích thằng nhãi con, hắn so hình nhất càng thêm không bằng, khẩn trương được ngay cả chân tay cũng không biết để ở nơi lâu rồi. Nhưng là Thượng Tiên Sinh lại không nói lời nào, chỉ là mỉm cười nhìn hắn. Vì vậy, hắn càng khẩn trương hơn rồi, mồ hôi lạnh soát đích thoáng một cái xung ra, hỗn hợp lúc trước chưa khô đích mồ hôi, ướt xuống một mảnh. Giang có sau nửa ngày, Thượng Tiên Sinh cuối cùng phất phất tay, được rồi, hôm nay đích nếm thử liền đến nơi đây à. Cái kia thằng nhãi con như được đại xá gật đầu, rất nhanh đích lui ra, tựa hồ là sợ cực kỳ Thượng Tiên Sinh giống như. Có lẽ, là Thượng Tiên Sinh lúc trước sử dụng tinh thần lực, làm hắn sinh ra quá lớn đích bóng mở. Hải tử đáng thương. Theo hát trong phòng đi ra, sắc trời đã toàn bộ màu đen. Khúc Đan cùng Hình Nhất lẫn nhau nhìn thoáng qua, Hình Nhất đích trong mắt lóe ra mãnh liệt đích khiêu khích, đối với Khúc Đan có thể ở lần thứ nhất tiểu cùng Long Thử câu thông đích sự tình, hắn canh cánh trong lòng. Khúc Đan lắc đầu, đối với Hình Nhất đích khiêu khích làm như không thấy, thẳng đi nha. Ngày hôm sau, Khúc Đan đang huấn luyện bên trong, Diệp Hồi đột nhiên đã đến dự bị doanh, đem Khúc Đan kéo đi ra ngoài, vội vàng đích nói cho hắn biết, Bạc Hổ phải về thôn. Đuổi tới Diệp Hồi ra đích thời điểm, tiểu chứng kiến A3 khiêng hắn lúc đến cái kia trôi cự đao, lớn tiếng ồn ào lấy cái gì. Chứng kiến Khúc Đan, A3 một cái đi nhanh trên hàng đến. Sách khởi nhi tử đích cổ, ôm đến trong ngực dùng gốc dâu cầm tử một hồi loạn chát, sau đó nói, nhị thằng ngai con, A3 thương thế tốt lên rồi, cái này trở lại thôn rồi, ngươi ở nơi này muốn hảo hảo đích, tương lai thành làm một cái quang vinh đích bạo hùng chiến sĩ. Khúc Đan hơi có chút không muốn, nhưng cũng biết A3 đích tính nết, nói cái gì chính là cái gì, không có đường sống mẹ toàn. Hơn nữa A3 trong thành cũng xác thực đến mức hung ác rồi, nằm nửa tháng không thể ra săn, quả thực so giết hắn đi còn khó chịu hơn. Vì vậy, Khúc Đan cũng chỉ có thể không tình nguyện đích nhẹ gật đầu. Đem A3 tống xuất thành bên ngoài. Khúc Đan một mình một người đi ở trên đường cái. Mặt trời như cũng là xích cay nướng người, giống như là muốn đem mặt đất đều bốc cháy lên, đại đạo hai bên đích cửa hàng ở bên trong, mọi người lao đổ mồ hôi, tiến hành nhất tông tông cực lớn vô cùng đích giao dịch. Phía trước, một chi thành vệ quân đích tuần tra đội ngũ nên ngang đích đi tới. Hơn 10 tên chiến sĩ đi theo một đầu bạo hùng về sau, đi qua đích địa phương, người qua đường nhao nhao tránh né. Đối với những cái kia tránh né không kịp đích ra hỏa, cái này một đội nhân mã cũng là sông mạnh sông thẳng mà qua, không hề cố kỵ. Làm được tới gần, Khúc Đan mới phát hiện cái kia cưới bạo hùng thượng đích giá hỏa có chút quen mặt. Nghĩ thình lình nhớ lại, cái này không phải là thành vệ quân chính là cái kia cựu tổng vân đô vì sao? Hoàn ra ngõ hẹp, Khúc Đan vội vàng vọt đến đường đi đích hơi nghiêng. Diệp Hồi đã từng nhắc nhở qua hắn, gặp được người này, lách qua đường đi. Dùng hắn thực lực bây giờ, có thể không thể trêu vào đối phương. Đáng tiếc thiên không theo người nguyện, có chút thời điểm, trời cao phảng phất tiểu là cố ý cùng với người đối nghịch giống như. Cựu tổng vân cưới bạo hùng phía trên, hai mắt không đếm xỉa tới đích bốn phía xem, may mắn thế nào, hết lần này tới lần khác tiểu thấy được trốn trong đám người đích Khúc Đan. Ánh mắt của hắn đông nhiên sáng ngời, cười hắc hắc liếu hai tiếng, hai tay một khu bạo hùng, thẳng hướng Khúc Đan chỗ phương hướng đã đi tới. Dưới tay hắn đích chiến sĩ cũng phát hiện đội trưởng chính là dị thường, vội vàng đi đến trước, xua đuổi đám người. Khúc Đan lột bộp liêu thoáng một cái, trong nội tâm cầu nguyện, cái này cựu đô úy ngàn vạn không muốn là tìm chính mình. Bất quá cầu nguyện của hắn cũng không có linh nghiệm, thành vệ quân chiến sĩ rất nhanh đem hai bên đích người hễ quét là sạch, chỉ để lại Khúc Đan đột ngột đích đứng ở chính giữa, rất là dễ làm người khác chú ý. Ồ, cái này thằng nhãi con, cựu tổng vân làm bộ lấy suy tư thoáng một cái. Không phải bạo hùng quân Diệp Hồi đội trưởng mang về đến chính là cái kia sao? Như thế nào có rảnh tại trên đường cái đi bộ? Cuối cùng một tia tưởng tượng tan vỡ rồi, Khúc Đan bất đắc dĩ đích thở dài, sử xuất bảo vệ tánh mạng đích tuyệt chiêu a. Ha ha ha, A Thúc, ngươi nhận thức ta sao? Ngươi biết ta A Mỗ ở nơi nào sao? Khúc Đan trên mặt hiện ra một cái chất phác vô cùng đích dáng tươi cười, nét môi cười lớn, nước bọt theo khỏe miệng chảy xuống, thời gian một cái nháy mắt, hắn đã thành một cái si ngốc ngơ ngác đích kẻ đần. Cựu Tòng Vân nhướng mày, tiểu tử, ngươi không muốn giả ngu, bổn đô ý nghĩ phải nhớ kỹ đích người. Chưa bao giờ hội nhớ lầm đích. Khúc Đan như trước cười ngây ngô, phảng phất căn bản không có nghe thấy lời của đối phương. Cựu Tòng Vân hừ lạnh một tiếng, quắc, người tới, đem cái này thằng nhãi con bắt lại cho ta, mang về. Hai gã chiến sĩ cao giọng đồng ý, sải bước đi đến Khúc Đan trước mặt, đem hai tay của hắn một khung, muốn mang đi. Chương 24, huynh đệ. Trong khoảnh khắc đó, Khúc Đan đích thân thể kéo căng thẳng tắp, giống như vận sức chờ phát động đích con báo giống như, chỉ chờ là một loại thời khắc đã đến, muốn dùng khí thế sét đánh không kịp bưng thai, đào thoát mấy người đích vây quanh. Bất quá cuối cùng, hắn có chút đích thở dài liễu một tiếng, tùy ý hai gã chiến sĩ bắt được chính mình. Thực lực sai biệt quá lớn, Khúc Đan thậm chí không nghĩ ra được có phương pháp gì có thể xử chính mình đào thoát trước mắt đích cục diện. Tiểu thằng nhãi con, đem cho các ngươi đi theo Diệp Hồi đích thời điểm, thật không ngờ có một ngày hội rơi vào trong tay của ta a. Cưu Tòng Vân đắc ý nói. Khúc Đan lau một cái khỏe miệng đích nước miếng, toét ra miệng rộng cười, A Thúc, ngươi biết ta A Mộ ở nơi nào, vậy sao? Cưu Tòng Vân lông mày càng sâu đích nhíu thoáng một cái, hắn hồ nghi đích trên ánh mắt hạ xem kỹ lấy Khúc Đan, tựa hồ đang nhìn có phải là hay không chính mình nhận lầm người. Khúc Đan thừa thắng xông lên, mãnh liệt đích dãy liêu hai gã chiến sĩ đích cưỡng ép, vọt tới Cựu Tòng Vân trước mặt, thịt, thịt. A Ba nói, bên ngoài đích A Thúc có thiệt nhiều thịt, ta muốn ăn thịt. Cựu Tòng Vân đem ra sử dụng bạo hùng thối lui hai bước, hai hàng lông mày trói chặt. Thật lâu, hắn tựa hồ rốt cục xác định một việc, chán ghét đích phất phất tay, xui, lại là cái kẻ ngu. Hắn căn vốn không nghĩ tới, 5 tuổi đích thằng nhãi con rõ ràng cũng sẽ giả vờ ngây ngốc. Khúc Đan đấy lòng ám ám nhẹ nhàng thở ra, cái này là nhất kiện phong hiểm cực chuyện đại sự, nếu không có đối phương cùng mình vẹn vẹn có duyên gặp mặt một lần, đối với chính mình cũng chưa quen thuộc, một chiêu này có lẽ đã bị khám phá. Khi đó đợi chờ mình đích, chỉ sợ là đối phương phẫn nộ đích buộc phát ra. Đi. Cưu Tòng Vân vỗ tọa kỵ, bạo hùng mở ra miệng lớn dính máu gào rú liêu một tiếng, vung ra 4 điều tráng kiện đích chân ngắn, mãnh liệt đích chạy trốn mà bắt đầu. Đang tại bạo hùng trước đích Khúc Đan mãnh liệt đích cả kinh, vội vàng hướng một bên tránh đi. Một đầu bạo hùng đích toàn lực chạy nước rút, chỉ sợ sẽ lại để cho hắn thổ huyết 3 thằng, Khúc Diên chỉ là giả ngu, cũng không phải thật sướng đốc, vô ý thức đích muốn tránh ra. Hô. Bỗng nhiên một hồi tiếng kêu gào truyền đến. Khúc Đan bỗng nhiên trông thấy một chi cực lớn đích mâu ảnh hướng chính mình chạy vội tới, tại trước mắt cực tốc phóng đại, phóng đại. Hắn kinh hãi gần chết, cố gắng muốn tránh đi, nhưng mà thân thể lại như thế nào cũng không nghe sai sự tựa như, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Bành đích một tiếng. Còn sót lại đích tơ máu nhổ ra, run rẩy đích miễn cương đứng lên, từng bước một, chậm rãi đích hướng phía chiến sĩ doanh phương hướng đi đến. Bên kia, Cửu Tòng Vân cười ha ha lấy, khu xử bạo hùng một đường chạy vội. Gặp được một cái kẻ ngu, làm hắn có chút buồn bực, bất quá lúc gần đi đả đích cái kia thoáng một cái, lại đem trong lòng phiền muộn tất cả đều phát tiết đi ra. Lúc này, tâm tình của hắn bỗng nhiên sáng sủa, liền trên đường phố đích người đi đường thoạt nhìn đều thuận mắt nhiều hơn. Đương nhiên, không hơn, bọn hắn lại là thuận mắt cũng không quá đáng là hạ đẳng người, nô lệ giống như đích gia hỏa, mà sinh vi bộ lạc tam trưởng lão chi tử đích chính mình, là không cần bận tâm những người này đích cảm thụ đích. Theo sinh ra ngày lên, trời cao tiểu đã chú định mình có thể khống chế bọn hắn. Về phần đi theo phía sau đích chiến sĩ, bọn hắn giống nhau là hạ đẳng người, là nghe lời đích cậu. Cưu Tòng Vân một đường sông mạnh sông thẳng, người đi đường nhau nhau tránh né. Đột nhiên, một bóng người đột ngột đích xuất hiện tại phía trước đích giữa ngã tư đường ương. Thượng một giây nơi nào còn không có vật gì, một giây sau, hắn đã vững vàng đích đứng ở nơi đó rồi, hai chân có chút chia làm, thân hình như là cột điện bằng sắt mọc rễ giống như không chút sức mẻ, phảng phất hắn đã đứng yên thật lâu đã lâu rồi, mà chỉ là mọi người vừa mới không có chứng kiến mà thôi. Cưu Tòng Vân sửng sốt một chút, không tự chủ được đích ghìm chặt Liễu Bạo Hùng. Đây là không thể tưởng tượng nổi đích, trên đường cái bốn phía đều là người, Cưu Tòng Vân đánh ngã gục đích cũng không phải một cái hai cái rồi, về phần có phải hay không nhiều hơn nữa đụng một cái, đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Nhưng mà, chứng kiến người trước mắt, hắn đã cảm thấy đối phương phảng phất một tòa núi cao giống như đứng sừng ở trước, nếu là đụng vào, đầu rơi máu chảy đích nhất định là chính mình. Bạo Hùng dầm dập đích chạy về phía trước liêu vài bước, thẳng đến cự ly này người chỉ có mấy bước xa, mới khó khăn lắm ngừng lại. Cưu Tòng Vân tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn, cái này mới nhìn rõ liêu đối phương đích khuôn mặt. Cương nghị đích đường cong, cường tráng đích thân hình, bình tĩnh đích mang trên mặt một cổ không giận tự uy đích uy nghiêm, làm cho người xem xét chưa phát giác ra tiểu sinh tâm mang sợ hãi. Người này đúng là Bạo Hùng quân dự bị doanh đích chỉ huy sứ Cửu Tòng Phong. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cửu Tòng Vân trong nội tâm có chút nhảy thoáng một cái, không vui đích hỏi. Cửu Tòng Phong hai mắt nhìn chằm chằm vào hắn, trên mặt hiện ra lạnh lùng, hỏi ngược lại, tại sao phải đối với vừa rồi cái kia thằng nhãi con ra tay? Cửu Tòng Vân xoẹt đích một tiếng nở nụ cười, hạt dự, chê cười. Ta ra tay hay không, có liên quan gì tới ngươi? Đường đường đích Cửu nhị công tử, không biết rồi dành e rằng trò chuyện, để ý tới loại này nhàn sự à? Hắn là ta trong doanh đích chiến sĩ, ngươi đối với hắn ra tay, tựu là cùng ta là địch. Cửu Tòng Vân, trong lòng ngươi nhưng còn có nửa điểm với tư cách chiến sĩ đích tiêu ngạo. Một cái không hề có lực hoàn thủ đích hải tử, ngươi có thể nào hạ thủ được? Hắn nhắm chúng đại gia ta không vui rồi, tiện tay cho hắn một chút giáo huấn, làm sao vậy? Cưu Tòng Vân ngạnh lấy cổ nói. Cưu Tòng Phong hừ lạnh một tiếng, rất tốt, Cưu gia đích người quả nhiên đều là kỳ tài, chắc không được bộ lạc 7 vị trưởng lão bên trong, có 4 vị gần đây đều ở hướng tộc trưởng hình dáng cáo Cưu Tam trưởng lão đích vài con trai, ngang ngược vô lý, hoành hành ngang ngược. Cưu Tòng Vân trả lời lại một cách niệm ai, có cái gì không đúng sao? Sự thật đã là như thế. Cưu Tòng Long, Cưu Tòng Vân không đều là ngang ngược vô lý, hoành hành ngang ngược hạ người ấy ư? Toàn bộ bộ lạc cũng biết. À, ta đã quên, còn có cái Cửu Tòng Phong, đây chính là cái chính trực vô tư đích đại anh hùng, liền người của Diệp gia đều khen không dứt miệng đích. Hôm nay đi theo hai cái huynh đệ gánh tội, nhất định cảm thấy oan khuất rồi, muốn tìm người thổ lộ hết. Không có ý tứ, ta không rảnh. Cửu nhị công tử, ngươi hay là đi tìm Diệp hồi tên hỗn đản kia à? Ta nghĩ hắn khẳng định rất thích ý nghe lời ngươi oan khuất đích. Cửu Tòng Vân, con mẹ nó ngươi đích hỗn đản! Cửu Tòng Phong đột nhiên nộ quát một tiếng, đã cắt đứt Cửu Tòng Vân mà nói lời nói, ngươi nói là người lời nói sao? Cưu Tòng Vân lại càng hoảng sợ, bất quá trong nháy mắt lại nở nụ cười, ha ha, thẹn quá hóa giận rồi, bị nói trúng rồi à, ta biết rõ, kỳ thật ngươi cũng không muốn cùng ta làm huynh đệ, cũng không muốn làm Cửu gia đích nhi tử, ha 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 ha. Hắn càng nói càng vui vẻ, cuối cùng điên rồi đồng dạng đích cười, một mực cười đến mình cũng muốn tắt thở liêu giống như. Cưu Tòng Phong hai mắt trở nên đỏ bừng, đã phẫn nộ tới cực điểm. Hắn ồ ồ đích thở hào hẹn, lạnh lùng đích chằm chằm vào Cưu Tòng Vân, đột nhiên dưới chân đạp một cái, một cổ bành trướng đích đại lực bỗng nhiên bộc phát, giống như rời dây cung chi tiễn giống như hướng Cưu Tòng Vân vọt tới. Giang giác, cự thạch phố tiểu đích đường đi không chịu nổi một cước này đích sức nặng, lập tức vỡ vụn đã thành vô số khối. Sau một khắc, hắn đã đẳng lên mấy mét đích không trung, lăng không phát ra một quyền. Trong không khí gào thét đích quyền phong chạy qua, mang theo một mảnh bén nhọn đích tiếng kêu gào, xa xa người vây xem bầy toàn bộ đều không tự chủ được đích che lên liếu lộ thai.
Oanh.
Trọng quyền oanh lên tọa hùng phía trên đích Cửu Tòng Vân, đang đại cười to đích Cửu Tòng Vân hốt hoảng đích một khung, lập tức bị lực lượng khổng lồ đẩy được đằng bay lên. Hắn cũng cảm nhận được Liêu Khúc Đan lúc trước đích cảm giác, đằng vân giá vũ. Thân trên không trung, Cửu Tòng Vân tiểu cảm nhận được không gì sánh kịp đích đau đớn, mổ heo giống như gào thét kêu lên. Bất quá Cửu Tòng Phong hiển nhiên không muốn như vậy buông tha hắn, thân thể lóe lên, đã theo sát trên xuống, trọng quyền liên tục phóng ra. Rầm 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 oanh. Nổ vang không ngừng bên tai. Mọi người trợn mắt há hốc mồm đích trông thấy, hai cái bóng người trên không trung xẹt qua tầm hơn 10 trượng đích khoảng cách, không có có một lần rơi xuống đất, cuối cùng nện ở đường đi góc đích địa phương, trong ầm ầm nổ vang, nghiêm chỉnh mặt đích vách tường ngược lại sụp đổ xuống, dâng lên đích bụi mù đem hai người đều lung bao ở trong đó. Sau nửa ngày, sương mù tan hết. Cửu Tòng Phong hai vai run nhẹ nhẹ lấy, cố gắng bình phục lấy tức giận trong lòng. Cửu Tòng Vân lúc này lại chật vật dị thường, giáp da đã bị hoanh được rách tung tóe, toàn thân bị bụi đất che phủ nhìn không ra nguyên hình, khóe miệng một tia máu tươi thấm đi ra, hung hăng đích ho khan hai tiếng, trong miệng một mảnh huyết hồng. Ngươi nói đúng, Cửu Tòng Vân, ta là không muốn làm huynh đệ của ngươi, ta cũng không có ngươi như vậy đích huynh đệ. Cửu Tòng Phong cắn răng nói ra, giận dữ quay người mà đi. Tiện chủng, ngươi bất quá là cái nô lệ nữ nhân sinh đích tiện chủng. Cút ra ngoài a, ngươi có tư cách gì nói lời như vậy? Cửu Tòng Vân khẽ động liễu khí lực toàn thân khản cả giọng đích hô hào, đón lấy lại là một hồi điên cuồng đích tiếng cười. Cửu Tòng Phong dừng một chút, cuối cùng chưa có trở về quay đầu đến, hắn thở dài một tiếng, đi nhanh lên ngang rời đi. Chương 25, đột nhiên tăng mạnh. Dự bị doanh ở bên trong, Khúc Đan đang tại từng dọn đích chữa trị lấy thương thế. Cửu Tòng Vân cái kia thoáng một cái, đã cắt đứt hắn vài căn xương sườn, cường chống đi trở về trong doanh, đã tiêu hao hết cuối cùng một ngụm khí lực. Nhưng là Khúc Đan cũng không dám nằm xuống, hiện tại đúng là ban ngày, doanh ở bên trong đích đám nhóc con đều huấn luyện đi, không ai mà chính mình như thế đã thương nặng, nếu là nằm xuống, có lẽ một giấc tiểu không tỉnh lại nữa. Hắn cố nén đau đớn, coi chừng đích đem cốt cách rời về tại chỗ, vận khởi linh lực, chậm rãi làm dịu khởi bị thương đích địa phương đến. Không thể nhẫn mại đích đau đớn, mồ hôi một hồi đích ra bên ngoài bốc lên, sau nửa ngày đích công phu, đã ướt đẫm liêu toàn thân, đón lấy thấm ướt liêu tọa hạ một mảng lớn đích địa phương. Khúc Đan toàn thân nhẹ nhàng đích run rẩy, linh lực trong người du đãng, sau đó tập trung ở trước ngực bị thương đích bộ phận, chữa trị xương cốt cùng kinh mạch, thông qua nội thị Khúc Đan trông thấy hơi tiểu nhược bụi đất đích tế bào chính đang không ngừng đích phân liệt, thịt lồi đang không ngừng đích núc đích, từng đợt cuộn, đem đã vỡ vụn đích địa phương trọng mới tu bổ tốt. Bên ngoài không bình tĩnh, Khúc Đan lúc này đích nội tâm đồng dạng không bình tĩnh. Lúc này đây bị thương, lại để cho một mực sống được đần độn chính hắn đông nhiên đã minh bạch một cái đạo lý, không có thực lực, vô luận là ở kiếp trước hay là đang kiếp này, đều chỉ có bị người trả đạp đích phần. Giờ khắc này, hắn là như vậy đích khát vọng tìm được thực lực, hắn bức thiết đích nghĩ muốn lớn lên, lại để cho tất cả mọi người không dám lại khinh thị chính mình. Không biết lúc nào, Cửu Tòng Phong đông nhiên xuất hiện tại liễu cửa ra vào. Hắn lẳng lặng đích đứng ở cửa ra vào, vô thanh vô tức đích nhìn xem mồ hôi đầm địa đích Khúc Đan, không có phát ra một điểm thanh âm. Thật lâu, hắn hơi không thể tra đích thở dài, lại lặng lẽ đích lui ra ngoài. Ba ngày sau đó, Khúc Đan đích cốt cách hồi phục. Người của thế giới này thể chất cực kỳ biến thái, nửa tháng trước, Bạc Hổ bị thủy bạo long vô gãy liễu 7-8 căn xương sườn, chỉ bằng cách qua đơn giản một chút đích thảo dược đích trị liệu, tìm 15 ngày đích thời gian, có thể xuống đất đi đi lại lại, ổn ảo lấy phải về Bạc Gia thôn. Mà có linh lực tầm bổ đích Khúc Đan, chúng chi đem cái này 15 ngày sinh sinh rút ngắn đến 3 ngày. Ngày thứ tư, Khúc Đan trọng mới xuất hiện tại Liêu sân huấn luyện thượng. Trong doanh đích thằng nhãi con nhìn thấy hắn đích thời điểm, cảm thấy Khúc Đan tựa hồ là cái gì địa phương thay đổi. Ánh mắt so trước kia càng thêm đích kiên nghị, rèn luyện đích thời điểm, tận hết sức lực, làm được nhất hung vô cùng tàn nhẫn nhất, nghiến răng nghiến lợi bộ dạng, phản phất là muốn đem thân thể đích cuối cùng một tia tiềm lực đều nghiền ép đi ra, hận không thể đem mạng của mình đều điền đi lên. Nguyên Hồ Đô úy cũng nghe nói Khúc Đan bị thương đích sự tình, thấy hắn liều mạng như vậy, nói lý ra khuyên bảo hắn chú ý tiết tấu, chớ để khiến cho thương thế tái phát mới tốt. Khúc Đan im lặng đích nhìn hắn một cái, nói ra, thân thể của ta tự chính mình tin tưởng, cảm ơn Nguyên Đô úy quan tâm. Nguyên Hồ biết rõ Khúc Đan đã quyết định liều chú ý, rơi vào đường cùng cũng đành phải mặc kệ nó rồi. Bất quá, bởi như vậy, nhưng lại đưa tới một cái không tưởng được đích hiệu quả. Khúc Đan đích dốc sức liều mạng, đưa tới toàn bộ vệ bên trong những người còn lại đích chú ý, nhất là dùng hình nhất vi đại biểu đích tất cả đội đội trưởng. Bọn hắn phía sau tiếp trước đích nói theo Khúc Đan, vô thanh vô tức đích cùng hắn so đấu lấy sức chịu đựng, nghị lực, triển khai một hồi lề mề đích đánh giằng co. Thời gian vô thanh vô tức đích chạy qua, Khúc Đan đích trình độ phi tốc đích để cao lấy. Lực lượng không ngừng đích đột phá cực hạn, 600 cân, 700 cân, 800 cân, 900 cân, 1000 cân. Nửa năm thời gian, Khúc Đan thì đến được nhất giai chiến sĩ đích tiêu chuẩn. Đội trưởng khiêu chiến thi đấu đích đã đến giờ đến, Khúc Đan dùng thực lực tuyệt đối, áp đảo trong đội đích còn lại 9 người, tiếp tục ngồi vững vàng tiểu đội thứ nhất đội trưởng chính là vị trí. Tiểu đội đội viên nhìn xem ánh mắt của hắn, đã do mới vào dự bị doanh thời điểm đích không chịu thua, dần dần biến thành ngưỡng mộ cùng kính nể. Thứ hai nửa năm, lực lượng lại tăng trưởng 600 cân, đột phá 1600 cân. Chỉnh thể tính toán xuống, trong vòng một năm, Khúc Đan đích lực lượng trên lên cuồng tăng 1100 cân, nhất giai có thừa. Năm thứ hai, Khúc Đan tu luyện được càng thêm điên cuồng, hắn như là một cái võ học của si, mỗi ngày đích thời gian ngoại trừ dùng để tu luyện, vẫn còn dùng để tu luyện, nếu không bước ra chiến sĩ doanh hơn phân nửa bước. Cái này một năm mùa hè, Khúc Đan đích cựu chuyển kim thân quyết đột phá tam trọng thiên, đi vào liêu tứ trọng thiên đích cảnh giới. Trời thu, lạc diệp phiêu phi đích tiết, Đông Tuyết buông xuống chưa đến, Khúc Đan lực lượng đột phá 2000 cân, nhảy lên trở thành toàn bộ dự bị doanh cái thứ nhất đột phá cấp 2 chiến sĩ đích thằng ngãi con. Cái này một năm, Khúc Đan còn chưa đầy 7 tuổi. Dự bị doanh sôi trào, từ doanh chỉ huy sứ Cửu Tổng Phong, cho tới mỗi một vệ đích trưởng quan đô úy, xuống lần nữa đến từng cái dự bị chiến sĩ, cũng biết Liêu trong doanh có cái tên, tại 2 năm không đến đích trong thời gian, thực lực cao ảo xôn sao đích trên lên tiêu thăng, đột phá cấp 2 chiến sĩ đích tiêu chuẩn. Cái tốc độ này, tại toàn bộ Bạo Hùng quân thành lập đến nay không biết bao nhiêu năm đích trong lịch sử, tuyệt đối là sắp xếp thượng số đấy. Vô số đích người nghe nói thanh danh của hắn mà đến đang trông xem thế nào, nhìn xem trong truyền thuyết đích thiên tài đến tột cùng là gì bộ dáng, ngẫu nhiên còn có mấy vị đẳng cấp cao đích chiến sĩ cũng tò mò đích sang đây xem thượng một thanh. Càng về sau, thanh danh của hắn truyền ra dự bị doanh, truyền ra Bạo Hùng quân, thậm chí liền Phiêu Kỵ quân cùng thành vệ quân cũng biết, tại Bạo Hùng quân dự bị doanh ở bên trong, có một cái tên là Bạo Hùng nhị đích thằng nhãi con, 7 tuổi không đến, đã là cấp 2 đích chiến sĩ rồi. Cái này trình độ, có thể so với bộ lạc đại bộ phận đích người trưởng thành. Năm thứ 3, chuyện được xôn xao đích Bạo Hùng nhị đột nhiên mai danh nhận tích dưới đi. Hắn như là đột nhiên theo mọi người đích trong tầm mắt biến mất, theo dự bị doanh ở bên trong, rốt cuộc dò xét nghe không được bất cứ tin tức gì của hắn. Mọi người nhao nhao phỏng đoán, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là trước kia đích đồn đãi giả bộ, hiện tại nói dối bị đâm phá, cho nên Bạo Hùng nhị tự giác không mặt mũi gặp người, vụ trộm đào tàu sao? Cũng có người suy đoán, hắn hẳn là bị Bạo Hùng quân tuyết giấu đi, một cái thiên phú cao như thế đích thằng nhãi con, Bạo Hùng quân tuy mừng rỡ vô cùng, tuy nhiên lại gấp sát liễu bọn hắn đích lao đối đầu Phiêu Kỵ quân cùng thành vệ quân đích cả đám mã. Đem chi tuyết giấu, đoán chừng là có cái gì không thể đối ngoại kể ra đích che giấu. Còn có loại thứ ba suy đoán, nói là Bạo Hùng nhị tại lần thứ nhất chọn trong chiến đấu, bị nhất danh khiêu chiến đích thằng nhãi con thất thủ đánh chết. Bất quá, vô luận như thế nào đích chúng thuyết phân vân, Bạo Hùng nhị người này cũng là bị rất nhiều cố tình chi nhân âm thầm đích nhớ kỹ. Trong lúc này, kể cả dự bị doanh đích trưởng quan, Bạo Hùng quân đích trưởng quan, cũng kể cả Phiêu Kỵ quân cùng thành vệ quân đích cố tình chi nhân. Trong những người này, phần lớn là tay cầm quyền hành chi nhân, đối với phía dưới đích đồn đãi tất nhiên là chẳng thèm ngó tới, bọn hắn đều tại âm thầm lưu tâm lấy, cái này thiên phú xuất chúng được đưa tới phần đông nhân vật chú ý đích thằng ngãi con, đến tột cùng hội có nhiều hơn đích tiềm lực, mấy năm về sau, hắn sẽ đi đến cái dạng gì đích hoàn cảnh đây này. Tại 12 tuổi năm đó, hắn có lẽ sẽ trở thành rất nhiều người chú ý đích tiêu điểm. Một năm kia, là Bạo Hùng bộ lạc tất cả tuổi tròn 12 tuổi đích dự bị chiến sĩ đích thí luyện. Thông qua thí luyện cũng đạt được tọa kỵ đích người, liền đem trở thành bộ lạc chính thức đích chiến sĩ, còn nếu là bất hạnh thất bại, có lẽ sẽ lưu lạc vi thành vệ quân bên trong đích một thành viên, bất quá càng nhiều là sẽ mất đi trở thành chiến sĩ đích tư cách. Chương 26, so đấu. Một gian phong bế đích mật thất, ngoại trừ trên tường vài chén nhỏ mờ nhạt đích ngọn đèn, không nữa một tia ánh sáng. Từng đợt tầm ầm đích tiếng va đập không ngừng đích truyền đến, hai cái cực tốc lắc lư đích bóng người đang tại mãnh liệt đích đối công lấy. Bọn hắn động tác như gió, mỗi một quyền mỗi một chân đều mang theo cực lớn đích tiếng kêu gào, hung mãnh đích lực lượng tựa hồ muốn không khí đều xé rách giống như. Mấy trượng có hơn, một cái tráng hán ngạo nghễ mà đứng. Hắn nhìn không chuyển mắt đích chằm chằm vào trong sân hai người, nháy mắt cũng không nháy mắt, trên mặt thỉnh thoảng hiện ra nụ cười hài lòng. Vâng! Lại là lần thứ nhất va chạm kịch liệt, hai cái bóng người riêng phần mình bị lực lượng khổng lồ chấn đắc thối lui vài bước, lắc lư đích thân hình đống nhiên đình chỉ, hiện lộ ra mặt mũi của bọn hắn đến. Non nớt, đây là cảm giác đầu tiên, bất quá tại non nớt phía dưới, rồi lại lộ ra một lượng kiên nghị. Mồ hôi ồ ồ đích chảy xuống, hai người lại không có chút nào phát giác, con mắt đều hết sức chăm chú đích nhìn chăm chú lên đối phương, chậm rãi tìm kiếm sơ hở của đối phương. Một người trong đó đúng là Khúc Đan, 3 năm qua, hắn đích vóc dáng lại đi thượng nhảy lên liễu một mảng lớn, hình dáng lại không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là trên mặt nhiều hơn một phần người thiếu niên đặc biệt đích trẻ trung. Cùng hắn đối chiến đích, là cùng một chỗ tu luyện hình nhất. Từ năm trước tấn chức cấp 2 chiến sĩ về sau, trải qua cái này một năm đích tu luyện, Khúc Đan đích lực lượng lần nữa cùng tăng 900 cân, đã đạt tới 2900 cân đích kinh người con số. Mắt xem muốn đột phá tam giai chiến sĩ đích tiêu chuẩn. Thực lực này, phóng nhãn toàn bộ Bạo Hùng quân dự bị doanh, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đích đệ nhất. Nhưng cái này cũng không thể nói rằng Khúc Đan không có đối thủ, trước mắt đích thứ nhất, liền cũng coi là hắn đích lao đối thủ. Khúc Đan tấn chức nhất giai chiến sĩ cái kia lần thứ nhất, tại nửa tháng ở trong, hình nhất cựu theo sát ở phía sau cũng đột phá nhất giai đích tiêu chuẩn, mà khi Khúc Đan đột phá cấp 2 về sau đích một tháng, hình nhất cũng đột phá cấp 2, hiện tại Khúc Đan cũng sắp muốn đạt tới tam giai, hình nhất cùng hắn đích chênh lệch cực kỳ bé nhỏ. Hắn giống như là dính sát tại Khúc Đan phía sau cái mông đích theo đuôi, vô luận Khúc Đan tăng lên đích thật là nhanh, hắn đều có thể trong thời gian ngắn nhất gắng sức đuổi theo. Đây là một cái không thua gì Khúc Đan đích tu luyện thiên tài. Bất quá, hình nhất đích thanh danh lại cũng không rõ rệt. Đầu tiên tự nhiên là bởi vì tại trước mặt của hắn, còn có cái quái vật cấp bậc đích Khúc Đan đỉnh tại nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, che giấu hắn đích ánh sáng chói lọi, cái nguyên nhân thứ hai thì là Bạo Hùng quân đích cao tầng cố ý đích che giấu. Một cái Khúc Đan đã khiến cho mọi người đều biết rồi, nếu hình lần nữa bị bộc lộ ra đến, có thể tưởng tượng Phiêu Kỵ quân nhân mã nhất định sẽ tại trước tiên giết thượng môn đến, chiêu gây chuyện. Loại tình huống này là mỗi người đều không muốn nhìn qua. Bởi vậy, tuy nhiên hình nhất cùng Khúc Đan thực lực không kém bao nhiêu, thanh danh lại muốn thấp đủ cho nhiều. Mà ở năm thứ 3 đích thời điểm, Bạo Hùng quân đích cao tầng nhóm đem Khúc Đan cùng hình nhất theo dự bị doanh điều liêu đi ra, phái chuyên môn đích chiến sĩ đối với hai người tiến hành huấn luyện, hai người từ nay về sau biến mất tại đại chúng đích tầm mắt ở trong, khiến cho vốn là xôn xao đích sự tình bỗng nhiên yên lặng xuống dưới. Vì vậy, buồn không bị người biết đích hình nhất, thì càng thêm đích bừa bãi vô danh rồi. Nhưng là Khúc Đan lại sẽ không vì vậy mà chút nào đích xem nhẹ đối phương. Trải qua mấy năm này đích tiếp xúc, hắn tin tưởng đích minh bạch, hình nhất đích thiên phú đến tột cùng cao bao nhiêu. Nếu là mình không có cựu chuyển kim thân quyết với tư cách hậu thuẫn, chỉ sợ hình nhất đã sớm vượt qua chính mình, nhảy lên trở thành dự bị doanh đích người thứ nhất. Sự phát hiện này hình dáng rất lại để cho Khúc Đan rất bất đắc dĩ, cũng khơi dậy trong lòng của hắn đích nạo khí. Hắn không tin là người của hai thế giới đích chính mình, tăng thêm tu thân chi pháp, còn thắng không được một cái mấy tuổi đích tiểu thằng nhãi con. Mà đồng dạng, hình nhất đối với Khúc Đan đích tiến bộ cũng là cực kỳ đích không chịu vua. Hai người không thể buông tha, giúp nhau khâm phục, thường xuyên đang nhìn nhau đích trong ánh mắt, đều có thể đụng xuất kịch liệt đích hỏa hoa. Đuổi một cái lấy cơ hội, tiểu nhất định muốn thỏa thích đích đọ sức một phen, thẳng đến một phương mệt mỏi tình trạng kiệt sức, nằm sấp ngã xuống đất mới thôi. Đương nhiên, thua giống như là hình nhất, tuy nhiên Khúc Đan cũng không ở trước mặt của hắn sử dụng pháp thuật, nhưng chỉ là những cái kia tinh xảo đích vật lộn kỹ xảo, đã làm cho hình nhất vô cùng đích chật vật. A, hai người đột nhiên hét lớn một tiếng, đồng thời thẳng tiến, lại một lần chiến lại với nhau. Lắc lư đích thân ảnh, tàn sát bừa bãi đích quyền phong, ầm ầm đích tiếng vang, hết thảy đều ở biểu hiện ra, bọn hắn sớm đã không phải mấy năm trước mới vào dự bị doanh đích thằng nhãi con, nằm đấm mềm nhũ đích, không có nửa phần lực đạo, mà là đã phát triển đã thành chính thức đích chiến sĩ. Chạy trốn như gió, ra quyền như núi, khí thế như rừng, chính là như vậy chính thức đích chiến sĩ. Rầm rầm rầm. Liên tiếp va chạm kịch liệt âm thanh tiếng vọng tại trong mặt thất. Ngừng. Bên ngoài trang đích đàn ông đột nhiên hô, ngăn trở hai người chiến đấu kịch liệt, hôm nay tiểu đến nơi đây. Dừng ngay, Khúc Đan đích thân ảnh đang tại cao tốc đích vận động bên trong, nghe vậy lập tức trái với lẽ thường đích đột nhiên dừng lại, do động đến tĩnh, sử dụng đích thời gian bất quá là trong tích tắc. Bên kia, hình nhất cũng làm lấy giống nhau đích động tác. Hắn quay đầu nhìn Khúc Đan, trong mắt cùng nhiệt chiến ý hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Khúc Đan có chút cười, khí thế giạt rào đích trừng trở về. Đối với hình nhất đích khiêu chiến, hắn vui mừng không sợ, sự khác biệt đích cũng đồng dạng hưng phấn. Trong chiến đấu tăng thực lực lên, xa xa nếu so với buồn tẻ đích tu luyện tới nhanh hơn, đây là từ xưa không thay đổi đích chân lý. Đi đến mật thất đích nơi hẻo lánh, Khúc Đan một vùi đầu tiến một ngụm cực đại đích trong vạc, từ ngực đích uống lên nước đến. Sau nửa ngày, hắn ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng vui vẻ đích phun ra khẩu khí. Đang kịch liệt đích vận động về sau, khinh khích đích uống một chầu nước lạnh, quả thực giống như thiên đường giống như đích sinh hoạt. Đương nhiên, cũng chỉ có tuyết tộc người mạnh mẽ như vậy đích thể chất mới dám như thế làm, tiếp trước trên địa cầu đích những người bình thường kia, chỉ sợ hai phần nước lạnh liền trực tiếp đưa vào bệnh viện. Đã đến giờ rồi, nên đi thượng tiên sinh nơi đó. Tráng hán nhắc nhở hai người nói. Khúc Đan nhẹ gật đầu, dẫn đầu đi ra mật thất. Ngoài mật thất là một mảnh thương nhưng đích cổ thụ lâm, cao cao đứng vững, che ở đại bộ phận đích ánh mắt. Theo rừng cây ở giữa khe hở đi ra ngoài, bên ngoài cách đó không xa, tựa là thượng tiên sinh cái gian phòng kia hát phòng. Trải qua vài năm đích ngày phơi nắng gió thổi, hát phòng tựa hồ càng thêm cũ nát rồi, có gan vô cùng thê thảm đích cảm giác. Khúc Đan trực tiếp đi tới cửa trước, có kẹt một tiếng, đẩy ra đã sắp chóc ra đích cửa phòng, bước vào môn đi. Trong phòng trần thiết đơn giản, ngoại trừ một bàn, một ghế dựa, một tủ, một giường bên ngoài, không tiếp tục vật gì khác. Một cái lao nhân lười biếng đích ngồi ở trong ghế, đầu buông xuống lấy, có chút đập vào trong mắt, như là đang ngủ giống như. Trong phòng một mảnh yên tĩnh, chỉ có mơ hồ mà rất nhỏ đích răng rắc đích thanh âm. Sau lưng tiếng bước chân truyền đến, không cần quay đầu lại xem, Khúc Đan liền biết rõ đây là theo sát mà đến đích hình nhất. Trong phòng cái kia tơ tiếng vang đột nhiên biến mất, một trích hơn một xích đích cự đại chuột theo trong góc mau lẹ vô cùng đích chui đi ra, trong nháy mắt tiểu xuất hiện tại liêu hai người đích trước mặt. Nó dùng hai cái chân sau người đứng thẳng, chân trước một mực đích cầm lấy một khỏa đã gặm một nửa đích quả vỏ cứng ít nước, hai trích đôi mắt nhỏ quay tròn đích nhìn xem Khúc Đan, trong miệng phát ra tiết tấu rõ ràng đích chi chi. Chi chi. Đích thanh âm, tựa hồ tại vì Khúc Đan đến mà cảm thấy cao hứng. Cái này là cái con kia long thử, a hổ. Khúc Đan sùng lịch đích sờ sờ đầu của nó, nói, a hổ, ngươi lại chạy đến cái gì địa phương ăn vụng đích đi. Ba năm đích câu thông, Khúc Đan cùng a hổ đã dị thường quen thuộc, bình thường cơ bản không cần tinh thần lực trao đổi, cũng có thể giúp nhau làm đơn giản một chút đích câu thông. Khúc Đan nói một ít lời, a hổ cũng có thể theo nét mặt của hắn ở bên trong suy đoán xuất ý tứ đại khái đến. Nghe nói lời ấy, nó lập tức mất hứng, không ngừng đích trên nhảy dưới tránh, né đòn, nhảy đáp lấy, hai chiếc móng đuốt cuồng loạn nhảy múa, tựa hồ đang mở thích chính mình đích trái cây cũng không phải trộm đến đích. Khúc Đan đây là trần trụi đích vu oan. Khúc Đan không khỏi cười khổ một tiếng, động vật quá mức thông minh, câu thông hoàn toàn chính xác đơn giản, nhưng mà ở chung lại càng thêm đích khó khăn. Chương 27, tu luyện tiến hành lúc. Ngủ, ngay đích thượng tiên sinh mở ra nhập nhèm đích con mắt, nhìn hai người liếc, lại túi lầu ngủ. Nhận thức thượng tiên sinh đến nay, Khúc Đan ngoại trừ tại lần thứ nhất gặp mặt thời điểm nhìn thấy hắn đã từng phát huy, đám đông khiến cho lòng có ưu tư bên ngoài, còn lại đích thời điểm, đều là như thế này một bộ yên yên bộ dạng, phản phất đối với sự tình gì đều thờ ơ, để không nổi tinh thần. Mà ngay cả Khúc Đan bọn người theo hắn học tập đích cái gọi là thuần thú chi thuật, cũng căn bản một điểm không có giáo. Dùng hắn thuyết pháp là, cùng long thử a hổ ở giữa câu thông, tựu là tốt nhất huấn luyện chi pháp. Khúc Đan bọn người không nói gì, nhưng mà cũng không có biện pháp gì, chỉ phải tuân theo lão nhân đích phân phó, mỗi ngày lặp lại đích cùng a hổ trong lúc đó tiến hành câu thông, đi giải một trích chuột đích thế giới là như thế nào. Khúc Đan có khi thậm chí sẽ nhớ, nếu như mình hiện tại đi làm một trích chuột lời mà nói, ít nhất cũng có thể xem như cái kinh nghiệm phong phú đích dân tờ rồi, không đúng, hẳn là chỉ bằng cách nghiệm phong phú đích lão chuột. Nhìn thấy thượng tiên sinh đích tư thái, Khúc Đan chỉ biết, hôm nay khẳng định lại là giống như trước đây, cùng với A Hổ cùng một chỗ vượt qua cái này đoạn hoàng hôn về sau đích thời gian rồi. Cùng hình nhất mỗi người tuyển định một vị trí ngồi xuống, hai người một chuột, ba cái tên hình thành một cái cơ giác, làm tốt cầm đuốc soi trường đảm đích tư thế. Về phần năm đó cái kia cùng bọn họ cùng nhau tuyển vào thằng mãi con, hiện tại đến thượng tiên sinh tại đây đến đích thời gian, sớm đã cùng bọn họ chuyển hướng rồi. Khúc Đan mơ hồ đích cảm thấy, đây cũng là bạo hùng quân hoặc là phiêu kỵ quân tầng trên nhân vật đích an bài, bọn hắn không biết vì đi một tí cái gì không muốn người biết đích sự tình, tổng là ưa thích làm một ít thần thần bí bí đích động tác. Bài trừ tạp niệm, Khúc Đan chậm rãi đích đem tinh thần lực phóng ra. Mỗi ngày lặp lại đích làm lấy đồng dạng sự tình, Khúc Đan đã là quen việc dễ làm rồi, vô số đích dâu lan tràn qua hư không, tiếp xúc đến phía trước đích bệ đá. Tại đụng phải A Hổ sở đại biểu cái kia đoàn xương mù trước khi, trước cùng một cái khác đoàn xương mù gặp nhau rồi. Đó là hình nhất sở phóng thích tinh thần lực, đồng dạng một đoàn xương mù, bên ngoài rỗi ra rậm rạp chẳng chịu đích dâu, bất quá nhưng so với Khúc Đan đích xương mù đoàn không lớn lắm, khi mỏng hơn nhiều lắm, hơn nữa dâu cũng muốn ít hơn gấp bội. Theo Khúc Đan đích góc độ xem, đối phương như là một chiếc siêu đại đích sữa, hoặc là bạch tuộc, cái kia rất nhiều đích dâu đang tại run nhẹ nhẹ lấy, hướng phía trước dò đường. Tại đụng phải Khúc Đan đích trong tích tắc, xương mù rõ ràng đích rung động đống lúc đích, lập tức bình tĩnh trở lại, tiếp tục đi phía trước hành tẩu lấy. Ba đoàn xương mù rốt cục hội tụ cùng một chỗ, bắt đầu rất nhỏ đích lay động, từ bên ngoài xem, tựa hồ tại thấp giọng đích đang nói gì đó lặng lẽ lời nói. Khúc Đan không biết hình nhất dưới loại tình huống này là như thế nào một cái tình cảnh, nhưng là hắn nhưng có thể rõ ràng đích cảm nhận được cùng động vật, cùng người tinh thần trao đổi đích cảm giác. Loại cảm giác này, giống như là người khác tại người đấy lòng nói nho nhỏ tựa như, tuy nhiên cũng không có thanh âm, lại có thể cảm giác được rõ ràng đối phương ý tứ. Rất kỳ lạ, rất mơ hồ. Á Hổ lại bắt đầu chi chi. Cờ cờ ý tờ tê tê đích nói về hôm nay đích kinh nghiệm đến. Vốn là trong phòng ngây người cả buổi, đến lúc bụng có chút khi nói bụng, tiêu trộm chạy ra ngoài, ở bên ngoài tìm kiếm trái cây, không nghĩ qua là bị người phát hiện rồi, truy đánh liều hai con đường, sau đó lại vụng trộm đích lui về đến. Lúc trở lại, nó mang về rất nhiều ngon miệng đích đồ ăn. Đây là cơ hồ mỗi ngày cố định đích kinh nghiệm, Khúc Đan đơn điệu lặp lại đích nghe được buồn ngủ, cuối cùng thật vất vả mới nấu xong, rồi cái lưng mỏi, quay người đi ra khỏi phòng. Người đã minh bạch bao nhiêu? Hình nhất hỏi Khúc Đan. Khúc Đan ha ha cười cười, hồi đáp, đại bộ phận a, còn có một chút địa phương rất mơ hồ. Hai người đàm luận chính là đối với A Hổ ngôn ngữ đích đã hiểu. Tại phương diện này, hình nhất cùng Khúc Đan có minh bạch rõ rệt đích khác biệt. Kỳ thật từ lúc lần thứ nhất đích thời điểm, Khúc Đan có thể cùng A Hổ tiến hành thô sơ giản lược đích câu thông rồi, trải qua 3 năm đích tiếp xúc, hắn phát hiện, hắn cùng với cái này Trích Long Thử trong lúc đó, ăn ý không phải người bình thường có khả năng bằng được đích, hắn thậm chí cảm thấy được, thông qua tinh thần trao đổi, mình cùng nó trong lúc đó căn bản cũng không có trao đổi chứng ngại. Nhưng là, hình nhất đích tình huống lại làm hắn chấn động. Hình nhất là ở nửa năm sau, mới miễn cưỡng có thể đem tinh thần lực phóng ra ngoài đích. Tựa như Khúc Đan lần thứ nhất làm cái kia dạng, mà có thể cùng Long Thử bắt đầu sơ bộ đích tiếp xúc, đã là tại một năm chuyện sau đó rồi, kế tiếp đích 2 năm, tuy nhiên hình nhất đích tiến bộ rõ ràng, nhưng một mực đến hiện tại, hắn cũng chỉ có thể đơn giản đích minh bạch một ít Long Thử đích cảm xúc vân vân, còn đối với A Hổ biểu đạt đích ngôn ngữ, hắn cơ hồ là rốt đặc cắn mai. Liên đích hấp dẫn giống như, tại Khúc Đan chung quanh hình thành một cái cự đại đích nước xoáy, chậm rãi đích xoay quanh lấy, sau đó một tia bị Khúc Đan hít vào liêu trong cơ thể. Tại làn da phía dưới, linh khí tại đã bị mở rộng liêu vài lần đích trong kinh mạch lưu chuyển. Bị một chút đích áp xúc lấy, lại lưu chuyển tiến cơ thể cùng cốt cách ở trong, cường hóa lấy thân thể. Bóng đêm dần dần yên lặng xuống, tu luyện đang tại đâu vào đấy đích tiến hành. Chương 28, Đông Phương Đông Phương. Đi ở trên đường cái, Khúc Đan một hồi đã lâu đích nhẹ nhõm. Mấy năm qua này, hắn một mực bức bách chính mình ở vào trong khi tu luyện, đã thật lâu không có đi ra bên ngoài đi một đi nha. Bất quá hôm nay, hắn lại đột nhiên tâm huyết dâng trào giống như ma xui quỷ khiến đích đi ra chiến sĩ doanh. Bạo Hùng Thành cũng không nhiều biến hóa lớn, 3 năm thời gian đối với một tòa thành thị đích biến thiên mà nói, thật sự là quá ngắn, đoạn đến cơ hồ có thể không cần tính. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện một nhà cửa hàng binh khí tử, Khúc Đan do dự một chút, đi vào. Hắn một mực không có gì hay đích binh khí, sử dụng đích bất quá là dự bị doanh trong cho vay đích chế thức trường thương, cái này đối với kiếp trước dùng đã quen phi kiếm pháp bảo chính hắn mà nói, cực kỳ không thuận tay, hơn nữa chất lượng cũng vô cùng như nhân ý, tuy nhiên Khúc Đan cũng từng nghĩ tới vì chính mình luyện chế một thanh phi kiếm, vốn lấy hắn tu vi hiện tại, lại là căn bản chuyện không thể nào, nói sau phi kiếm sử dụng đích tài liệu, cũng không phải tùy tùy tiện tiện tiểu có thể. Tìm tới đích cửa hàng dị thường đích đơn sơ, lão bản là cái trung niên đích đàn ông, hào phóng khuôn mặt lỗ mang theo mặt mũi tràn đầy đích hiền lành, trông thấy Khúc Đan, lập tức cười chạy ra đón chào, tiểu ca là tới chọn lựa binh khí đấy sao? Chúng ta cửa hàng có bộ lạc tốt nhất tinh luyện kim loại đại sư, luyện chế đao thương kiếm mâu các loại binh khí, giống phun đa, chất lượng tuyệt đối là toàn bộ bộ lạc tốt nhất, tiểu ca có thể tùy ý chọn lựa. Đương nhiên, nếu như còn có cái gì đặc thù đích yêu cầu, cũng có thể nói ra, bổn điếm cam đoan làm được cho người thỏa mãn. Khúc Đan hiện tại đích cách ăn mặc, là một thân dự bị doanh chiến sĩ đích giáp da, tuy nhiên tuổi còn nhỏ, lão bản nhưng cũng không dám lãnh đạo. Nhân vật như vậy, có lẽ vài năm về sau, tự là tam quân bên trong đích một thành viên, không phải hắn người như vậy nhắm trúng khởi đích. Khúc Đan đại khái đem trưng bày đích vũ khí quét thoáng một cái, quả nhiên rực rỡ muôn màu, có hơn 10-20 chủng nhiều, số lượng nhiều nhất là đao thương cùng cung tiễn. Tiện tay cầm lấy một thanh đao thép, sắc bén đích lưỡi đao lóe rét lạnh đích hào quang, Khúc Đan lấy tay nhẹ nhàng đụng đụng lưỡi đao, đầu ngón tay lập tức xuất hiện một đầu thật nhỏ đích miệng vết thương. Tinh luyện kim loại đích kỹ thuật hoàn toàn chính xác rất không tồi, Khúc Đan nhẹ gật đầu. Vung đao thép, lấy thêm khởi một thanh trường mâu. Thân mâu là lên 5 đích thiết dương mục, chính là thượng hạng đích tài liệu, đầy đủ cứng cỏi, mâu phong cũng bị đánh bóng được bong bong tỏa sáng, xem xét tiểu là thượng hạng đích thép mâu. Bất quá Khúc Đan cũng không biết là mừng rỡ, những vũ khí này cùng hắn hiện tại sử dụng đích thì ra là không sai biệt lắm đích mặt hàng. Từng cái đích xem đã đến, cũng không có phát hiện rất tốt đích vũ khí, Khúc Đan cảm thấy có chút thất vọng. Xem ra muốn tại trên đường cái tùy tiện tìm được một thanh vừa lòng đẹp ý đích ra hỏa, cũng không phải kiện chuyện dễ dàng a. Đang muốn đi ra ngoài, cửa hàng đích lao bản lại ngăn cản hắn. Tiểu ca là một vốn một lời điếm đích vũ khí không hài lòng sao? Buồn điếm nhưng mà bộ lạc tốt nhất cửa hàng rồi, nếu là ở tại đây tìm không thấy phù hợp đích, mặt khác địa phương thì càng thêm mua không được rồi. Khúc Đan cười cười, lão bản, ngươi những thứ kia bất quá là bình thường mặt hàng, như vậy đích vũ khí cũng có thể gọi là bộ lạc tốt nhất. Lão bản thần bí cười, hắc hắc, cái này bên ngoài bày đặt đích, đương nhiên chỉ là bình thường đích mặt hàng rồi, nếu là muốn tốt, cũng không phải là không có. Hắn đột nhiên tiến đến Khúc Đan đích bên hai, buồn điếm còn có theo Đông Phương vận đến hoàn mỹ vũ khí, tiểu ca không ngại vừa ý xem xét. Khúc Đan con mắt không khỏi sáng ngời, Đông Phương đích vũ khí. Hắn còn nhớ rõ A3 bạc hổ trên tay cái kia chuôi trường đao, tựu là theo Đông Phương lưu truyền tới đích, hắn cứng cỏi trình độ sắc bén, cao hơn xuất bình thường đích vũ khí một mảng lớn. Bất quá, cái giá tiền này chứ sao? Muốn hơi chút quý một điểm rồi. Lão bản cười hát nói. Ách! Khúc Đan ngây ngẩn cả người. Giá tiền? Hắn lúc này mới nhớ tới, chính mình căn bản không có gì tiễn. Tại Bạc Gia thôn đích thời điểm, người trong thôn đều là tự cấp tự túc, ngẫu nhiên lần thứ nhất trao đổi cũng là lấy vật đổi vật, nào có tiễn cái này thuyết pháp đích. Đến Bạo Hùng Thành về sau, bởi vì một mực đứng ở dự bị doanh ở bên trong, tất cả ăn, mặc, ở, đi lại tất cả đều miễn phí cho vay, căn bản không có dùng được lấy tiễn đích địa phương. Này đây Khúc Đan đã sớm đã quên, nguyên lai xã hội này có rất nhiều địa phương hay là muốn tiễn đo à. Hắn cong liếu thoáng một cái đầu, làm bộ chấn định nói, Đông Phương đích vũ khí, so về cái này bên ngoài đích như thế nào? Cái kia còn dùng nói. Lão bản vẻ mặt tốt sắc mà nói, không phải ta nói khoác, người Đông Phương đích tinh luyện kim loại kỹ thuật so về chúng ta Bạo Hùng bộ lạc, cao hơn trăm lần cũng không dừng lại, bọn hắn làm được vũ khí mỗi một đêm đều là tinh phẩm, tại chúng ta tuyết tộc đích bộ lạc, nhưng là phải bán giá tiền rất lớn đích. Khúc Đan hừ một tiếng, không phải là dùng gấp pháp rèn tạo nên sao? Lão bản ngẩn ngơ, tựa hồ tại kinh dị Khúc Đan sao sẽ biết gấp pháp đích, hắn xấu hổ cười, hắc hắc, nguyên lai tiểu ca cũng là hiểu công việc đích. Đã như vậy, ta tiểu ăn ngay nói thật à, nếu là tiểu ca muốn một thanh Đông Phương đích vũ khí, ta có thể khai ra nhất giá tiền thấp, 40 quan tiễn như thế nào? Khúc Đan nhếch miệng, vung tay đi ra cửa đi, nếu như chỉ là như vậy đích mặt hàng, hay là thôi đi. Ai, một thanh tốt vũ khí tiểu thật sự khó như vậy cầu sao? Căn bản không để cho đối phương cơ hội nói chuyện. Lão bản, đi rất lâu một đoạn đường, Khúc Đan mới nhịn không được cười rộ lên, cái kia lão bản vậy mà thật sự bị hù dọa rồi. Bất quá sau đó tưởng tượng, nên là muốn đi lộng ít tiền rồi. Người không có đồng nào, vô luận ở đâu cái thế giới, đều là tuyệt đối không thể đích. Trên đường đột nhiên tao động, có người hướng phía cửa thành phương hướng chạy tới. Lúc bắt đầu, chỉ có một hai người, dần dần càng ngày càng nhiều, rốt thành liễu một đầu không nhỏ đích dòng người. Mọi người chen chúc lấy, đồng loạt đích hướng về cửa thành phương hướng chạy tới. Một bên chạy, còn một bên có người đang gọi, Đông Phương đích thương đội đã đến, mọi người nhanh đi xem a. Chạy mau a, thương đội lại dẫn theo thiệt nhiều thứ tốt, chậm tiểu đoạt không đến rồi. Rốt cuộc đã tới, vài năm mới tới một lần, lần này nhất định phải cướp được tốt hàng hóa. Một mảnh dài hẹp bóng người siêu 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 đích theo Khúc Đan bên người sẽ qua, phản phất đang tiến hành thi chạy trăm mét. Theo gọi nhân số đích gia tăng, đi theo ra bên ngoài chạy đích đội ngũ càng ngày càng lớn mạnh, một lần cuối cùng nhìn lại, cả con đường đều là quần quật đích dòng người, hình thành một đầu nhìn không tới đầu đích siêu cấp hàng dài. Đông Phương thương đội. Người Đông Phương. Khúc Đan sửng sốt một chút, cũng chạy theo bắt đầu. Vừa mới nói lên người Đông Phương đích vũ khí, trong nháy mắt thì có chân nhân hiện thân rồi. Cái này Đông Phương đích chủng tộc, hắn đã không chỉ một lần đích nghe nói qua rồi. Bộ lạc đại đa số hoàn mỹ vũ khí đều là sản tự Đông Phương, những vũ khí này thật sâu đích ảnh hưởng bộ lạc người đích sinh hoạt, mà trong bộ lạc ngàn vạn đích thôn xóm, hàng năm đi săn đoạt được đích gia thú thảo dược đợi vật phẩm, cuối cùng phần lớn là tụ tập đến Bạo Hùng Thành, đại bộ phận bị Bạo Hùng Thành đích cư dân sử dụng, mặt khác một phần nhỏ thì là bị Đông Phương đến đích người bán hàng dòng thu mua mà đi. Ngoại trừ những này, Đông Phương đích vải vóc, đồ sứ, lá trà lợi vật đều là bộ lạc người yêu thích đích vật phẩm, thường thường Đông Phương thương đội vừa xuất hiện cũng sẽ bị tranh mua không còn. Người Đông Phương cùng bộ lạc trong lúc đó buôn bán trao đổi cực kỳ mật thiết. Mà trừ lần đó ra, bộ lạc mỗi một năm đích Bạo Hùng tọa kỵ thí luyện, thông qua đích chiến sĩ có thể tìm được bộ lạc ban tặng đích chuyên thuộc về mình đích Đông Phương danh tự, những tên này chính là tộc trưởng cùng các trưởng lão thuê Đông Phương đích khách đến thăm chuyên môn lấy đích. Mà ngay cả Bạo Hùng tộc trong quân đội quân doanh vệ đội đích tứ cấp xây dựng chế độ, cùng với Khúc Đan mỗi ngày sở tiếp nhận đích phương pháp huấn luyện, nghe nói cũng là tham khảo liễu người Đông Phương luyện binh đích hình thức, mới có cái này một bộ đồ thoạt nhìn không thuộc về bản thân văn minh đồ vật. Có thể nói, người Đông Phương tuy nhiên không thông thường, có thể là bọn hắn đích văn hóa cùng văn minh đã thật sâu đích ảnh hưởng tới Bạo Hùng tộc sinh hoạt đích các lĩnh vực. Cửa thành sớm được lách vào được chật như nêm cối, mọi người cao giọng la lên, chen chúc lấy đi phía trước hoạt động bước chân, tranh nhau hướng ra ngoài dũng mãnh lao tới, tựa hồ cái kia Đông Phương đích thương đội có thể so với lô đen đích lực hấp dẫn. Khúc Đan bị cảnh tượng trước mắt lại càng hoảng sợ, hắn cắn răng, mãnh liệt đích hướng trong đám người một chát, liều mạng đích đi phía trước lách vào đi. Bốn phía đều là người, bả vai xử lấy bả vai, bờ mông gạt ra bờ mông, khó được có một tí khe hở. Khúc Đan tại đống người trong tả xung hữu đột, gian nan đích hướng phía trước gì đập tới. Người Đông Phương đối với hắn đích lực hấp dẫn, thậm chí so những người này còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Đi vào cái thế giới này lâu như vậy, hắn sở sinh hoạt đích phạm vi, bất quá cứ như vậy đại đích một phiến thiên địa, cái này đối với kiếp trước kiến thức rộng rãi chính hắn mà nói, quả thực khó có thể chịu được, hắn đã sớm hướng tới xa hơn chỗ đích sinh sống. Không biết qua bao lâu, phía trước đột nhiên không còn. Cử động đầu xem xét, nguyên lai đã chen đến liêu phía trước nhất. Mọi người tình cảm quần chúng bắt đầu khởi động, lớn tiếng đích la lên, rồi dài liêu cổ, chớ mắt nhìn. Khúc Đan theo nhìn sang, một bộ rung động đích cảnh tượng ánh vào liêu mắt của hắn mạnh bài. Chương 29, Thánh tộc. Tại khoảng cách thành trì rất xa đích trên sân đạo, một chi hỗn lượn đích đội ngũ đang tại chậm rãi đích đi vào. Chi đội ngũ này rất lâu, lối vào đã đi ra trong vòng hơn 10 dặm, sau đầu lại còn giấu ở rậm rạp trong rừng rậm, nhìn không tới vĩ. Đội ngũ đẩy mạnh được rất chậm, thẳng đến hơn nửa canh giờ về sau, mọi người mới ẩn ẩn thấy rõ toàn bộ đội ngũ. Vô số đích cự thú xuất hiện tại mọi người đích trong tầm mắt, khổng lồ vô cùng đích cự thú. Khúc Đan có thể khẳng định, đây là hắn cho đến tận này, trên thế giới này nhìn qua khổng lồ nhất đích dã thú. 4-5m cao, hơn 20m dài, thân hình giống như núi nhỏ giống như đích cự thú, dọc theo trong rừng rậm đích con đường chậm rãi đẩy về phía trước rời, cách hơn 10 dặm đích khoảng cách, liền có thể cảm giác được những cái kia cự thú đạp trên mặt đất hành tẩu truyền lại đến đích chấn động. Ở đằng kia chút ít cự thú đích trên lưng, trở đi so thân thể của bọn nó còn muốn lớn hơn vài lần đích hàng hóa, mỗi một đầu cự thú, tựu là một tòa di động đích gò núi. Hàng trăm hàng ngàn đích cự thú rót thành một đầu cự long, trước sau bốn lượn gần 20 dặm, trong rừng rậm xuyên thẳng qua, vô cùng đích đồ sộ. Khúc Đan kìm lòng không được đích nuốt từng ngụm nước, cảnh tượng trước mắt, thật sự là làm cho người rất rung động rồi. Cái này là người Đông Phương đích thương đội sao? Đội ngũ làm được tới gần chút ít, Khúc Đan lúc này mới đem thương đội nhìn cái cẩn thận. Những cái kia cự thú tứ chi thô đoạn, phần lưng rộng lớn, chỉ là đầu cùng cổ, thì có dài 5-6 thước, mà sau lưng kéo đi đích cực lớn cái đuôi, càng là dài đến 8-9m. Khúc Đan đột nhiên lên tiếng kinh hô, khủng long. Những này quái vật khổng lồ, rõ ràng tiểu là đời sau thịnh truyền đích khủng long. Bên cạnh một người đàn ông kinh ngạc đích nhìn Khúc Đan liếc, đúng vậy a, cái này là khủng long. Đông Phương đích lôi long, nhưng mà vận chuyển hàng hóa lựa chọn tốt nhất. Lại tới gần chút ít, Khúc Đan lại chứng kiến, ở đằng kia chút ít khổng lồ vô cùng đích khủng long trên lưng, còn ngồi nguyên một đám tay cầm trường tiên, không ngừng thét to đích người, tại khủng long cùng khủng long trong lúc đó, còn có thật nhiều đi bộ đích, hoặc là cưỡi ngựa đồng dạng đích tọa kỵ đích người, theo sau đội ngũ tiến lên. Cửa thành đích mọi người cũng thấy rõ những người kia, tiếng động lớn tiếng ồn ào càng thêm mãnh liệt rồi, hoan hô đích thanh âm rung trời tiếng vang. Lại qua hơn nửa canh giờ, đội ngũ rốt cục đẩy mạnh đến cửa thành xuống, ngừng lại. Một đám người thoát ly thương đội đại đội trưởng, hướng phía bộ lạc bên này đích đám người đi tới. Khúc Đan lúc này mới chú ý tới những người này đích bộ dáng, con mắt trong nháy mắt trợn thật lớn. Không vì cái gì khác đích, bởi vì này chút ít người Đông Vương, cùng bạo hùng bộ lạc đích người rất không giống với lúc trước. Bọn hắn đều ăn mặc chỉnh tề nguyên vẹn đích vải thô quần áo, hình thức có chút giống Trung Quốc cổ đại đích phục sức, trên đầu đích tóc dài vạn thành búi tóc, dùng một phương vải trắng hoặc là vải xanh bao vây lại, mỗi người đều dài hơn lấy một bộ màu vàng khuôn mặt lỗ, màu đen đích con mắt, phổ biến thân cao tại 7-8 xích khoảng chừng, cùng Khúc Đan kiếp trước người địa cầu đích phổ biến thân cao không kém bao nhiêu. Theo bề ngoài của bọn hắn thượng xem, cùng Trung Quốc cổ đại đích người như thế đích gần. Khúc Đan trong lòng cuồng hô, người Hán. Người Hán, đây là người Hán sao? Cửa thành hỗn loạn đích đám người đột nhiên phân ra một đầu nói tới, vài tên bộ lạc đích lão nhân theo trong thành đi ra, đó là bộ lạc đích các trưởng lão, Diệp Hồi đích nhị thúc cũng đang trong đó. Rất xa, bọn hắn đối với thương đội đi xuống Liêu Tuyết tộc đích lễ tiết, xa xôi đích Đông Phương Thánh tộc bằng hữu, bạo hùng bộ lạc hoan nên các người đến. Thương đội đích trong đám người cũng đi ra một người, đồng dạng rất xa hành lễ, bạo hùng bộ lạc đích bằng hữu, lão bằng hữu của các ngươi đủ liệt lại tới nữa. Vài năm không gặp, bạo hùng bộ lạc lại cường tráng lớn thêm không ý ta. Nói xong, hào sảng đích nợ nụ cười. Hắn nói đúng là Hán ngữ, chính tông đích Hán ngữ, mặc dù có chút địa phương cắn chữ phương thức không tiểu như là bậc cao nhất, nhưng mà Khúc Đan chỉ nghe liếu hai chữ, tiểu đã hiểu, đây mới thực là đích Hán ngữ, người Hán, người Hán tộc. Khúc Đan đích đầu góc ông đích thoáng một cái rối loạn, hắn có gan lệ nóng doanh tròng đích xúc động. Nghe được đủ liệt đích tiếng cười, cửa thành túm tụm đích đám người đều cười theo bắt đầu, sau đó tiếng cười càng lúc càng lớn, cuối cùng tất cả người ở chỗ này đều cùng một chỗ cười to. Trong tiếng cười, cái kia gọi đủ liệt đích thương nhân tiến lên vài bước, cùng bạo hùng bộ lạc đích các trưởng lão từng cái ôm, mỗi người đều đại lực đích đánh vài cái. Khi hắn cùng cuối cùng một vị trưởng lão, Diệp Hồi đích nhị thúc ôm xong sau, Diệp trưởng lão nhìn xem hắn nói, Đông Phương đích bằng hữu, ngươi đã 7 năm không tới bạo hùng bộ lạc đã đến. Đủ liệt lắc đầu, thánh tộc cùng bạo hùng bộ lạc đích lãnh địa quá mức xa xôi, 7 năm thời gian, ngược lại là có 5 năm hao phí tại trên đường. Đủ liệt trèo non lội suối, vẫn chưa quên bạo hùng bộ lạc đích huynh đệ, hắn chỉ vào sau lưng đích thương đội nói, ngươi xem, lúc này đây, ta lại mang rất nhiều tốt hàng hóa đến, hy vọng bạo hùng bộ lạc đích bằng hữu có thể để ý. Diệp trưởng lão gật đầu cười, đúng vậy à, chúng ta một mực đều ở hy vọng ngươi đến, thánh tộc chỉ có đủ liệt huynh đệ mới có thể đi xa như vậy đích đường, đi vào chúng ta bộ lạc, ngươi là chúng ta vĩnh viễn đích huynh đệ. Hai người tựa hồ có trưởng đám đích điều khiển, bên cạnh đích các trưởng lão lập tức hô, đi, vào thành nói sau, vào thành nói sau. Mấy người cười ha ha, vây quanh vào thành. Đi ra người xem náo nhiệt nhóm hoan hô theo ở phía sau, một đường đi vào theo. Khổng lồ đích thương đội chậm rãi ở cửa thành bên ngoài căng ra cực lớn đích lều vải, đồn trú xuống. Không đến cả buổi đích công phu, toàn bộ Bạo Hùng thành cũng biết rồi, Đông Phương đích đại sự thương đủ liệt lại một lần đi tới Bạo Hùng thành, mang đến Đông Phương đích thiết khí, vải vóc, đồ sứ cùng lá trà, đến trao đổi bộ lạc đích gia thú cùng thảo dược. Mọi người tranh nhau xuất ra trong nhà đích vật phẩm, đi trao đổi phải cần thứ đồ vật. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bạo Hùng thành đô lâm vào điên cuồng. Đủ liệt đích thương đội có được lấy mấy trăm đầu lôi long, mỗi đầu lôi long đích phụ trọng cao tới mấy ngàn cân, mấy trăm đầu lôi long mang theo đích hàng hóa chừng trên trăm ngàn cân. Cái này một cái thiên văn sổ tự giống như khổng lồ đích số lượng, nhưng mà như trước không cách nào thỏa mãn Bạo Hùng thành khổng lồ đích nhu cầu. Dù cho một tấm vải thất cần 8 cái nguyên vẹn đích gia thú tài năng đổi lấy, một thanh vũ khí cần 20 giỏ thảo dược, nếu là nghĩ đổi lá trà cùng đồ sứ, tắc thì cần càng nhiều là gia thú cùng thảo dược, nhưng là, ngoài cửa thành tạm thời mở ra tới giao dịch chi địa, như trước bị lách vào được chật như nêm tối. Mà ở đủ liệt cùng bộ lạc đích cao tầng trong lúc đó, đồng thời tiến hành cao cấp hơn đích giao dịch. Nghe nói đủ liệt vi bộ lạc đích tộc trưởng dâng liễu một cuốn mềm nhắn thuận trượt đích tơ bạch, tộc trưởng đại nhân cao hứng phía dưới vung tay lên, quà đáp lễ liễu 1000 trương nguyên vẹn đích da gấu. Càng thêm khoa trương chính là, không biết là vị nào trưởng lão nhìn chúng đủ liệt đích một khối ngọc bội, rõ ràng lấy ra trong nhà cất kỹ nhiều năm đích một khỏa nắm đấm lớn loại nhỏ hạt châu tới trao đổi. Cái kia khỏa hạt châu là vài thập niên trước săn giết một đầu hấp hối đích cự mãng về sau lấy được, mang tại trên thân thể xà chuột con kiến cũng không dám tới gần, bách độc bất xâm. Gian thương, món lợi kết sủ. Khúc Đan dưới đáy lòng cho những người này rơi xuống kết luận. Bất quá hắn lại không nghĩ quản những này nhàn sự, hứng thú của hắn chỉ ở những này người Đông Phương trên người. Những này được xưng là thánh tộc người đích người Đông Phương, cho hắn đích rung động mãnh liệt như thế. Bọn hắn đích cùng kiếp trước đích chính mình như thế tương tự, Khúc Đan tại trên người bọn họ đã tìm được một loại mãnh liệt đích lòng trung thành. Hiện tại, hắn thầm nghĩ xông lên phía trước, kéo một người hảo hảo đích hỏi một câu, Đông Phương thánh tộc, đến tột cùng là cái như thế nào đích dân tộc. Thương đội ở cửa thành bên ngoài bày khởi cực lớn đích chẳng diện, mấy ngàn người đích đội ngũ một chữ nhi gật ra, trên trăm ngàn cân đích hàng hóa bị bày ở sau người, mỗi người đều bận rộn cùng đến đây đích Bạo Hùng tộc người giao dịch. Lần lượt từng cái một đích gia thú, một giỏ giỏ đích dược thảo bị thu tiến liêu túi láo của bọn hắn, từng khối đích trà bánh, một xích, 0.33m, xích đích bố tất bị trao đổi liêu đi ra ngoài, cái này một cái cọc trao đổi đích sau lưng, tựu là cực lớn đích lợi nhuận. Khúc Đan rất xa đứng đấy, nhìn trước mắt hỗn loạn được chật như nêm tối đích chẳng cảnh. Thật lâu, hắn hít một hơi thật sâu, một đầu đâm vào đám người, về phía trước lách vào đi. Chương 30, các khánh tổng quản. Khúc Đan đích lòng đang đập bịch bịch lấy, tựa như một cái thất lạc nhiều năm đích hải tử đột nhiên phát hiện mẫu thân, đang muốn tiến lên quen biết nhau đồng dạng. Lách vào liễu cả buổi, hắn rốt cục chen đến liêu hắn một người trong mặt người trước. Thương đội đích tiểu nhị trên mặt treo nụ cười sáng lạ, hỏi: "Bạo Hùng bộ lạc đích tiểu hòa nhi, muốn đổi cái gì đó liệt? Chúng ta Đông Phương đến đích đại thương đội, bán ra các loại vũ khí, đồ sứ, lá trà, vải vóc, tơ lụa, ngọc khí lợi vật, thu mua gia thú, thảo dược, cùng với các loại kỳ chân dị bảo, có thể đổi tiền, cũng có thể lấy vật đổi vật liệt. Ta không đổi thứ đồ vật, ta nghĩ không đổi thứ đồ vật." Tiểu nhị sắc mặt lập tức thay đổi, không đổi thứ đồ vật tới nơi này đảo cái gì loạn? Không thấy được ta đang tại bể bộ sao? Bỏ đi bỏ đi, ai vậy ra trẻ con em bé? Khúc Đan khẽ trong mày, một cái bợ đít định bợ đích ra hỏa. Đi một chút đi, đừng chống đỡ ta, ta còn muốn việc buôn bán đâu rồi, các ngươi những này dã man nhân thật sự là. Ách, ách, ách. Tiểu nhị không thuận theo không buông tha, xem điệu bộ này là muốn nhảy ra một đống lớn làm thấp đi đích lời nói đến, bất quá vừa mở cái đầu, đằng sau đã bị nẹn tại trong cổ họng, chỉ phát ra ách 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 đích thanh âm. Tiểu nhị vừa mới chuyển âm sắc mặt lập tức lại chuyển trời trong xanh rồi, trên mặt hắn một lần nữa hiện ra dáng tươi cười, đối với Khúc Đan sau lưng túi đầu không lưng, Tôn tổng quản, cái gì phong nhi đem ngài thổi tới, ngài lúc này không phải cần phải tại mọi dợ đích trong cung điện, cùng những cái kia dã man nhân cùng một chỗ uống rượu sao? Khúc Đan quay đầu nhìn lại, cái này mới phát hiện sau lưng chẳng biết lúc nào đứng một người. Chừng 30 tuổi, trên mặt giữ lại lượng phiết diêm mép, hai tay co lại trong ngực, đầu đội đỉnh đầu phương cái mũ, đang mặc một thân vải đay đích trường bào, trước tiên, Khúc Đan liền từ trên người hắn ngửi ra liễu đặc hơn đích thương nhân hương vị. Nhìn kỹ, còn có một cổ nhàn nhạt đích uy nghiêm. Lưu Vĩnh Nghiên, ngươi không là lần thứ nhất đi theo Tề lão bản đi ra chạy, như thế nào còn không hiểu thương đội đích quy củ? Tôn tổng quản chán ghét đích nhíu mày, Bạo Hùng bộ lạc là các khánh thương hội đích khách hàng lớn, là Tề lão bản đích bằng hữu, đối với bọn họ ngươi muốn làm bằng hữu đối đãi giống nhau, nhìn ngươi mọi dợ đích, chẳng lẽ là xem thường Tuyết tộc đích bằng hữu sao? Lưu Vĩnh Nghiên thưa dạ gật đầu, dạ dạ là, Tôn tổng quản, tiểu nhân biết sai rồi. Tôn tổng quản lãnh hừ lạnh một tiếng, các ngươi những này giải rác nhà nghèo, đi theo các khánh thương hội việc buôn bán, Tề lão bản rộng lượng, ai đến cũng không có cự tuyệt, nhưng mà Tề lão bản chiếu cố các ngươi dù sao cũng phải vì thương hội ngấm lại, không thể đập phá thương hội đích chiêu bài à. A, Khúc Đan bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai cái này Lưu Vĩnh Niên cũng không phải thương đội đích người, chính là theo chân đủ liệt đích thương đội đáp đi nhờ xe việc buôn bán đích nhà nghèo. Loại tình huống này rất thông thường, rất nhiều tiểu thương hộ đi xa nhà việc buôn bán, sợ hãi ven đường đích sơn tặc thổ phỉ hồng thủy manh thu cái gì đích, thường thường là đưa trước một ít tiễn, đi theo đại thương đội đích đằng sau tìm kiếm che chở, tuy nói giá tiền cũng xa xỉ, nhưng mà đại thương đội đều có chuyên môn đích hộ vệ đội, tiểu thương hộ hành trình đã có bảo đảm, mặc dù thiểu lợi nhuận một điểm, cũng là cam tâm tình nguyện. cái này Lưu Vĩnh Niên cần phải tiểu là thuộc về loại người này. Tôn tổng quản sắc mặt nghiêm khắc đích đem Lưu Vĩnh Niên khiển trách một phen, thẳng đến đối phương đầu đầy đại hãn, lúc này mới buông tha hắn. Cuối cùng, Tôn tổng quản vẻ mặt ôn hòa đích hỏi Khúc Đan, "Tiểu Hoa Nhi, ngươi không đổi thứ đồ vật, đến tìm thương đội làm cái gì?" Khúc Đan đối với hắn đích với tư cách rất có hảo cảm, nghe vậy nói, "Ta muốn biết một ít Đông Phương đích sự tình." Hắn nói rất đúng hán ngữ, đây là hắn trên thế giới này lần thứ nhất dùng hán ngữ cùng người nói chuyện với nhau, trong nội tâm bay lên một loại nồng đậm đích cảm giác thân thiết. Tôn tổng quản đích mắt sáng rực lên thoáng một cái, bạo hùng bộ lạc trẻ con em bé, rõ ràng biết nói chúng ta thánh tộc đích ngôn ngữ, khó được khó được. "Tiểu Hoa Nhi, ngươi muốn biết những chuyện gì?" Khúc Đan vạch lên đầu ngón tay mấy đạo, "Ta muốn biết thánh tộc bây giờ là cái gì thời đại, là xã hội nô lệ vẫn còn xã hội phong kiến, đều có chút quốc gia nào, miệng người bao nhiêu, khoa học kỹ thuật phát triển đến cái gì giai đoạn, còn có..." Ngừng 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 ngừng. Tôn tổng quản vội vàng dừng lại hắn, "Cái gì kỳ lạ quý hiếm cổ quái đích vấn đề?" Khúc Đan đích thoại ngữ ở bên trong xen lẫn rất nhiều kiếp trước đích từ ngữ, Tôn tổng quản trong lúc nhất thời sửng sốt không có nghe hiểu mấy cái. Khúc Đan lúc này mới cảm giác mình có chút lỗ mãng, từng bước đích giải thích cho hắn nghe, cũng nguyện chuyển đích biểu đạt liêu sau này mình đem muốn đi trước Đông Phương ý tứ. Tôn tổng quản cười to nói, "Tiểu A Nhi tuổi không lớn lắm, chí hướng không nhỏ a. Tốt, ta tiểu cho ngươi giảng một chút Đông Phương đích sự tình." Nhìn chung quanh liếc, bất quá tại đây có thể không làm được, đổi cái địa phương nói sau. Chui ra ầm ĩ đích đám người, Tôn tổng quản mang theo Khúc Đan đi vào thương đội đóng quân đích tạm thời nơi trú quân. Linh khoảng cách đích tiếp xúc, lại là một phen đặc biệt đích cảm thụ. Cực đại đích lều vải, so về bộ lạc phòng ốc đích lớn nhỏ cũng không chút thua kém, chung quanh đích vách tường cùng vi trải qua đặc thù xử lý đích không thấm nước tài liệu, một mặt bóng loáng trưng giám, trên mặt còn vẽ có kỳ lạ đích tranh hoa điệu trùng cá đồ án, rất có Trung Quốc cổ đại đích thủy mặc phong cách. Khúc Đan một đường nhìn sang, đáy lòng cái kia tơ cảm giác thân thiết càng đích nồng hậu dày đặc rồi. Tôn tổng quản chỉ dẫn Khúc Đan tiến vào một gian thật lớn đích lều vải. Bên trong đích bài trí, càng làm cho Khúc Đan chấn động. Chế tác tinh mỹ đích tứ phương bàn trà, tản ra cổ kính đích hàm xúc thú vị, vài bả có thể gấp đích tiểu cái ghế, tinh xảo đích bày ở bàn trà chung quanh, tại trên bàn trà, còn có một bộ ánh sáng màu trắng nõn, lộ ra ẩn ẩn sáng bóng đích đồ sứ lẳng lặng đích bày đặt, cái này là thượng hạng đích pha trà công cụ, chỉ có chính thức ưa thích trà đạo đích người, mới có thể chuẩn bị như vậy nguyên bộ đích vật, thỏa mãn chính mình đích yêu thích. Từng sợi ánh mặt trời theo trên đỉnh trong suốt đích cửa sổ ở mái nhà quan xuống, đem trong chướng đồng chiếu lên sáng trưng đích, có gan tráng lệ đích cảm giác. Khúc Đan trong lúc nhất thời có chút mà người, gian phòng này lều vải so về Diệp Hồi tên kia đích phòng ở, tinh mỹ liêu 340 không chỉ gấp 10 lần. Đây là thương đội tạm thời đích nơi đóng quân, vội vàng trong lúc đó, đơn sơ liếu chút ít, kính xin đừng nên trách. Tôn tổng quản cười ha hả đích tỉnh Khúc Đan tọa hạ. Một bên có thương đội đích hạ nhân ngâm vào nước trà đi lên, Khúc Đan bưng lên đến, thật sâu khẽ hấp, thanh nhã mà tươi mát đích hương trà lập tức rót đầy liễu miệng mũi. Hắn nhẹ nhàng đích nhấp một miếng, một cổ đã lâu đích hương vị theo hết hầu chạy xuôi vào bụng ở bên trong, Khúc Đan không khỏi thoải mái được nhắm mắt lại. "Hắc, tiểu A Nhi tên gọi là gì?" Rõ ràng cũng hiểu chúng ta thánh tộc đích thưởng thức trà chi đạo, xem ra đối với thánh tộc hiểu rõ rất nhiều a. Tôn tổng quản có chút kinh ngạc, một cái biết nói thánh tộc ngôn ngữ, hội phẩm Đông Phương trà đạo đích tuyết tộc tiểu hải tử, thấy thế nào bắt đầu đều là kiện chuyện bất khả tư nghị tình. Cái này em bé là ai? Chẳng lẽ là bạo hùng tộc trưởng lão hoặc là tộc trưởng đích thằng nhãi con sao? Tôn tổng quản dưới đáy lòng âm thầm suy đoán, tự hồ chỉ có lý do này mới nói được đi qua đi. Khúc Đan. Khúc Đan đích trả lời đơn giản mà ngắn gọn, trực tiếp báo ra liếu chính mình kiếp trước đích danh tự. A, thánh tộc danh tự. Ngươi là bạo hùng chiến sĩ. Khúc Đan lắc đầu, bây giờ còn không phải, tiếp qua vài năm là được, tên của ta là mình lấy đích, Tôn tiên sinh, ngươi có thể nói một chút thánh tộc đích sự tình sao? Tôn tổng quản đột nhiên vỗ đầu một cái, không có ý tứ, ngươi cho ta quá nhiều đích kinh ngạc, thánh tộc sao, là nằm ở thế giới đích Đông Phương, một cái có thể so với tuyết tộc đích khổng lồ chủng tộc. Chương 31, đạo sĩ. Phù chú. Thánh tộc ở vào đại lục đích Đông Phương, cùng phương Bắc tuyết tộc đích lãnh địa vĩnh viễn bao trùm tại rậm rạp đích đại trong rừng rậm bất động, chỗ đó có bao la đích thảo nguyên, lao nhanh đích dòng sông, thấp bé đích đồi núi, cầu nhỏ nước chảy đích vùng sông nước, còn có vô biên vô hạn đích biển cả. Toàn bộ thánh tộc chiếm đoạt đích lãnh địa cực kỳ đích bao la, so về tuyết tộc tất cả bộ lạc đích lãnh địa cộng lại, cũng không chút thua kém. Tại thánh tộc rộng lớn đích thổ địa thượng, phân bố lấy rất nhiều đích quốc gia, đủ liệt đích thương đội tiểu thuộc tại một trong số đó đích tùy quốc.